Hôm nay là ngày 25 tháng 3 năm 2011 tại làng A Di Đà thuộc chùa Tầm Viên 2 thuộc cái thành phố Conro, tiểu bang Texas, vào một ngày mùa xuân ở trên đất nước Hoa Kỳ. Đây là cái tuần lễ cuối cùng của trai đàn dược sư. Hôm nay là một cái nhân duyên rất lớn, tôi quyết định đem giảng cái bộ Kinh Thủ Lăng Nghiêm Trực Chỉ của ngài Thiền Sư Hàm Thị Dịch. Và tôi quyết định rằng sau khi 7 ngày cái khóa tu này xong, tôi sẽ cho ấn tống cái bộ kinh này và tặng cho tất cả những Phật tử nào muốn thỉnh hoàn toàn miễn phí. Quý vị thấy cái bộ kinh cỡ này thì chúng ta ấn tống nó cũng hơi rất là tốn, mà không thể nào ấn tống một quyển mà dùng cái kiểu mà như cái lò xo được. Thì tôi nghĩ cái này nó phải làm ra 2 quyển, chứ không thể nào một lò xo nào được. Tôi thích làm cái kiểu lò xo làm khi chúng ta lật nó không có hư kinh. Thì bây giờ thầy mời tất cả đại chúng ở trong pháp hội và những đại chúng ở khắp các tiểu bang Hoa Kỳ, các đại chúng ở các quốc gia Âu Châu, các đại chúng đang vào trong cái hệ thống Bo Talk toàn cầu và Justin TV để nghe pháp online, tôi mời quý vị đồng chắp tay để niệm danh hiệu Đức Phụ Sư. Và tôi mời tất cả những Phật tử ở trong Việt Nam có phương tiện lên hệ thống online để nghe pháp. Và tôi gửi lời chào đến tất cả các Phật tử ở các tiểu bang Úc Châu, các Phật tử ở Canada, các Phật tử ở Nam Mỹ và các Phật tử ở Đài Loan, Nhật Bản và những Phật tử mà tôi chưa hề biết mặt mà vẫn theo dõi những bài pháp online. Mời đại chúng cùng chắp tay niệm danh hiệu Bổn Sư để cầu cho Đức Bổn Sư gia bị cho con giảng bộ Thủ Lăng Nghiêm này đúng lời đúng ý của Phật và không có sai ý của Phật. Nguyện cho con đem hết tất cả trí huệ để khai triển bộ kinh tối thượng thừa này. Mời quý vị đồng niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Tôi xin hỏi quý vị, khi mà Đường Tam Tạng, một cái vị pháp sư đời Đường đi qua bên nước Ấn Độ, tức là quê hương của Phật, để thỉnh kinh, ngài có thỉnh bộ kinh Thủ Lăng Nghiêm này không quý vị?
Không.
Không. Ai nói có và ai nói không? Ở trong cái lịch sử mà ai đã đọc cái lịch sử mà cuộc du hành 17 năm đi về của Đường Tam Tạng, có một cái đoạn khi mà Đường Tam Tạng đi qua một khúc sông, có nhớ không? Và tự nhiên có gió phong nổi lên và nó mất đi một số kinh. Quý vị có đọc cái đoạn đó không? Có không? Vậy tôi hỏi lại, Đường Tam Tạng khi qua Xích Phật để mà trụ ở đó đi về 17 năm, ngài đem về tất cả Tam Tạng kinh điển của Ấn Độ thời đó, mà ngài Đường Tam Tạng trong cái cuốn mà Đại Đường Tây Phật Ký của Hòa Thượng Như Điển, ngài có viết lại đó. Thì như vậy đó, là tôi hỏi quý vị, ngài có dự ở Đại học Ananda, là một đại học lúc đó khi mà ngài Đường Huyền Trang đi qua Ấn Độ, là lúc đó nước Ấn Độ đã bị Phật giáo, đã bị Hồi giáo tàn phá chưa quý vị? Bị tàn phá chưa? Chưa bị, phải không? Như vậy chưa bị thì tất cả những kinh điển nào mà Đức Phật giảng thì nó phải còn, phải không? Như vậy tại sao, tôi hỏi lại một lần nữa, rồi lại ngài đã có thỉnh được cái bộ kinh tối thượng thừa này không quý vị? Có không?
Không.
Tại sao quý vị nói là không? Chưa có bị Hồi giáo tàn phá mà làm sao lại mất vậy? Hả? Kinh quý không cho về hả? Đúng rồi. Tôi nghĩ là quý vị căn cứ theo những cái lời giảng của các bậc tôn tốt như là Hòa Thượng Thiên Hóa, ngài có giảng bộ Thủ Lăng Nghiêm phải không? Ngài có nói cái đó. Nhưng mà chúng ta sẽ mổ xẻ xem như thế nào, thật tư thế nào. Thì bây giờ tôi nói cho quý vị nghe, giữa cái bộ kinh Thủ Lăng Nghiêm và cái bộ kinh Pháp Hoa, hai cái bộ kinh này nó quan trọng chỗ nào, mà hai cái mà cái nói về mà cái tối thượng thừa và nói về cái mà lợi ích của bộ kinh Pháp Hoa và bộ kinh Thủ Lăng Nghiêm là ở chỗ nào, có ai biết? Bộ kinh Pháp Hoa thì quý vị đã đọc rồi, là mục đích gì? Chư Phật ra đời vì một đại sự nhân duyên là khai thị cho chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến, hay là tri kiến Phật, đúng không? Còn bộ kinh Pháp Hoa, xin lỗi, còn bộ kinh Thủ Lăng Nghiêm là ngài Đức Phật giảng, là nhân một cái dịp ông A Nan ông bị cái nạn bà Ma Lăng Già, và Đức Phật phải từ cái vô kiến lãnh tướng, cái gì ngồi đây nè, cái dục kế của Đức Phật, cái gì đâu có thấy được, cái gì nhìn chỉ thấy cái Phật mà không thấy được cái dục kế là cái tướng ở trên này nè. Vô kiến đảnh tướng, vô là không, kiến là thấy, đảnh là trên cái đảnh là cái tướng, cái cục mà cục thịt nhục kế này, Đức Phật mới phóng ra cái bộ vị quá Phật mà đọc cái bài thủ Thủ Lăng Nghiêm, rồi vì thời gian cấp bách không có thể mà đi đến đó để mà cứu ngạ nan được. Đích thân ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, ngài dùng thần thông, và khi Đức Phật tuyên thuyết thần chú này, ngài là một vị Bồ Tát, ngài có trí huệ, ngài nhớ, và ngài lại ngay cái chỗ ngài A Nan đang bị bà Ma Lăng Già đang vuốt ve và chuẩn bị phá giới thể giới dâm, thì đọc cái thần chú đó xong thì ngài A Nan thoát được cái tà thực của bà Ma Lăng Già và tỉnh, và bắt ngài Văn Thù Sư Lợi mới bắt hai người trở về để mà gặp Phật, phải không? Và khi về gặp Phật thì Phật mới nhân cái cơ này mà Phật mới thiết ra cái bài kinh Thủ Lăng Nghiêm. Cái nhân duyên là như vậy. Thì bài kinh Thủ Lăng Nghiêm này là thế nào? Tức là nói lên cái vấn đề ngài A Nan theo Phật, là em chú bác của Phật, là cái người mà hiểu tam tạng kinh điển, không ai bằng ngài A Nan. Mà vì sao ngài A Nan còn bị cái nạn mà Ma Lăng Già? Vì ngài A Nan chưa kiến tánh. À, ngài A Di Nan chưa kiến tánh là kiến cái gì? Lâu nay chúng ta phân biệt giữa tấm và tâm là khác nhau chỗ nào quý vị? Hả? Tấm với tâm khác nhau chỗ nào? Quý vị cần nói. Cái tấm tôi kỳ lắm nha. Tấm tôi là tôi không có thích ăn cái bún bò mà nó cay quá. Tấm tôi là tôi thích nấu cà ri là phải bỏ nước dừa, tôi không thích bỏ sữa. Cái tấm tôi là tôi thích đi chùa mà tôi thích niệm Phật, chứ tôi không thích ngồi thiền. Vậy có cái người nói, phải không? Rồi cái tâm, cái tấm nó khác nhau chỗ nào quý vị? Hả? Tấm với tâm khác nhau chỗ nào? Hả? Tôi nói tấm là cái tâm vọng. Không đúng lắm. Như vậy chúng ta là những người đệ tử tu, mà nội chữ tâm và chữ tấm mà chúng ta không biết khác nhau chỗ nào, thì cái cuộc tu hành của chúng ta giống như nấu cát mà muốn có cơm ăn. Vì lý do ngài A Nan, ngài thuộc kinh điển không ai bằng, mà ngài vẫn còn bị nạn của bà Ma Lăng Già. Mà ngài A Nan đó, khi gặp Phật quy y rồi đó, thì 3 tháng sau ông chứng sơ quả tu đào hoàng, tức là cái từng thánh đầu tiên của quả vị thanh văn. Tu đào hoàng là cái từng thánh đầu tiên, tu đà hàm từng thánh thứ hai, rồi á na hàm là từng thánh thứ ba, a la hán là từng thánh cuối cùng để trở thành một vị không còn luân hồi sanh tử. Mà A Nan mới chứng được từng thánh đầu tiên là cái quả vị mà ngày xưa một người cư sĩ như quý vị mà vào ở trong tịnh xá nghe Phật thuyết pháp chừng 2 thời 3 thời là người ta có khả năng chứng. Mà ngài A Nan ở sát bên Phật mấy mươi năm, cho tới khi Phật nhập diệt rồi cũng mới có tu đào hoàng thôi, bị ngài Ca Diếp đuổi chữ, đuổi cho một trận, cấm ra không cho dự trong cái đại hội kết tập kinh điển là thứ nhất. Ông tự ái và ông ra ông vận dụng hết tất cả cái trí huệ mà ông học được, ông già một đi tới sáng ông chứng quả. Quý hiểu thầy nói không? Thành ra như vậy đó, cái bài kinh này nó nói ra để cho chúng ta thấy chúng ta giống như ngạ này. Ở trong này nếu người nào mà biết cái tâm của vị đâu không, nếu mà cái gì biết không biết tâm ở đâu thì phải học bộ Thủ Lăng Nghiêm này. Vì cái bộ Lăng Nghiêm này nó chỉ cho chúng ta cái tâm ở đâu và tấm ở đâu, thế nào là vọng tâm, thế nào là chân tâm đó. Thì cái bộ kinh này là cái bộ kinh tối thượng thừa, mà mục đích của họ là làm cho chúng ta kêu là kiến tấm. Mà ngài Lục Tổ Huệ Năng á, là cái người mà đầu tiên mà nghe cái bài kinh Kim Cang á, và ngài kiến tấm. Mà ngài chỉ nghe một câu kinh ở trong kinh Kim Cang mà ngài được làm tổ đời thứ 6. Thì cái người nào mà nghe bộ kinh này, mục đích của kinh này là làm cho chúng sanh thấy được trực chỉ chân tâm kiến tánh thành Phật. Còn cái bộ kinh Pháp Hoa là làm cái gì? là khai thị cho chúng sanh ngộ nhập đi kiếm Phật. Hai cái nó được tương đồng. Ở bên kinh Pháp Hoa thì có ba thừa, phải không? Phải không? Thanh văn thừa, Duyên giác thừa, Bồ Tát thừa. Còn Phật nó cuối cùng chỉ có một thừa thôi, là Phật thừa. Còn bên này á, là dùng cái trí huệ để mà khai thị cho chúng ta thấy được trực chỉ chân tâm, biết ở chân tâm ở đâu thì chúng ta mới kiến tánh. Mà kiến tánh là chúng ta sẽ có cái đường thành Phật rất là gần, mà chúng ta dẫn sanh cũng rất là cao. Như bây giờ quý vị ở trong cái đây, cái làng này có một cái người phá hoại mà vô đây họ trà trộn, thí dụ như vậy đi, có một thằng Việt cộng này là người vô đây nó phá tôi, nhưng mà chúng ta không biết, bây giờ ở trong này chúng ta không biết thì chúng ta sẽ không thể nào mà chúng ta được yên, ăn yên, ngủ yên. Và mục đích làm sao phải chỉ cho nó đứa nào là giặc, đứa nào là bạn, đứa nào là thù. Bây giờ thầy nói không? Thì bộ kinh này là cái bộ kinh chỉ cái đó. Bây giờ tôi nhớ lại, bây giờ tôi bắt đầu tôi soạn cái lời khai này, tôi đọc nghiêm khởi mà có cái bộ kinh này. Kinh Thủ Lăng Nghiêm là một kinh thuộc về hệ tư tưởng thượng thừa hiểu nghĩa, là tâm ấn bí mật của Đại Tổng Trì tất cả các chư Phật Như Lai, bao gồm toàn tất cả các hệ thống kinh nhân quả, mê ngộ, chơn vọng, thắng phạt và tất cả đại tạng kinh đều nằm trong cái quyền nghĩa của kinh Thủ Lăng Nghiêm. À, từ cái người phàm phu tiến lên quả vị thánh tăng. Có phải là trong cái đoạn mà kinh mà Thủ Lăng Nghiêm á, bất lực tăng kỳ hoặc pháp thân, tức là ngài A Nan ngài hiểu rồi đó, ngài quỳ xuống ngài khóc, phải không? Bất lực tăng kỳ hoặc pháp thân là không cần trải qua một cái lịch trình tu hành ba tăng kỳ kiếp mà con đã kiến tánh, con thấy được cái pháp thân. Pháp thân là chân tâm, phải không? Bất lực tăng kỳ hoạnh pháp thân. Rồi cái gì nữa? Nguyện kim đắc quả thành bảo vương, nghĩa là nguyện cho con đắc được cái quả thành bảo vương, là cái quả Phật á. Hoằng độ như thị hằng xa chúng, là con độ cho chúng sanh nhiều như số cát sông hằng, như nhất chúng sanh vị thành Phật. Nếu mà một chúng sanh chưa có thành Phật, chung bất ư thử thủ đê hoàng, con nguyện không nhập niết bàn. Phải không? Đại hùng, đại lực, đại từ bi là ngài nói Đức Phật giúp con dứt sạch sân si buồn phiền đó. Thì cái đó là cái ngài Sư Nga Đan sau khi hiểu được cái tâm đâu, ngài phát ra đại nguyện như vậy. Kinh Thủ Lăng Nghiêm là nói về cái gì? Nói về cái định. Mà cái định của Thủ Lăng Nghiêm này đó, nó hơn những cái định nào khác. Cái định của A-La-Hán, cái định của phàm phu là khi có nhập có sức. Cái định của tiểu thừa cũng có nhập có sức. Khi một vị mà tu thiền minh sát, hít vào là kêu là phòng, thở ra kêu là sọt, thì vào định thì có định, mà sức rồi là không có định. Và các cái định mà về phàm phu thiền, tổ sư thiền hay là Như Lai thiền thì đây là cái cao nhất. Cái định Thủ Lăng Nghiêm này là tâm chánh định như như bất động ở trong cái cõi đời ngũ trường sáu căn tiếp xúc sáu tầng. Mà khi quý vị hiểu được cái kinh Thủ Lăng Nghiêm này thì quý vị không nhập, không còn nhập định và xuất định, mà quý vị vẫn ở trong cái đại định là liễu liễu thường như. Nó cao lắm. Chúng ta không còn nhập định và xuất định mà chúng ta vẫn ở trong cảnh định. Tại vì quý vị thấy được cái chân tâm rồi thì quý vị sống với cái chân tâm chứ không còn sống với vọng tâm nữa. Lâu nay chúng ta không nhận được chân tâm, thành ra chúng ta sử dụng cái vọng tâm để mà đối xử với nhau. Do đó phiền não là chúng ta do chúng ta không nhận được chân tâm đó. Thì trong này nó có cái phần rất là quan trọng là có 25 vị Bồ Tát và đại đệ tử của Đức Phật mà chứng quả. Đức Phật hỏi này từng tự từng ông một, đúng không? Này ông Kiều Trần Như, ông là cái người năm anh em đầu tiên mà Như Lai đã độ trong cái vườn nai khi mà chuyển pháp linh đầu tiên. Ông ngộ cái gì thì ngài Kiều Trần Như nói gì, ngộ cái cảnh mà khách trần, phải không? Và như vậy từng tự hỏi cho tới ngài các vị Bồ Tát, phải không? Ông nào cũng trình cái kiến giải. Mà có hai cái quan trọng nhất mà quý vị cần để ý là ai? Là ngài Quan Âm nhĩ căn viên thông, và kế đó là ngài Đại Thế Chí là niệm Phật viên thông. Hai cái đó là quý vị thấy kinh Thủ Lăng Nghiêm này có nói về cả niệm Phật, phải không quý vị? Như vậy việc tôi nói cho quý vị từng tự mà lắng nghe tôi giới thiệu là cái bộ kinh này 25 vị từ A-La-Hán cho tới Đại Bồ Tát đều nói lên con đường tu hành mình làm sao để chứng quả. Thì tại sao chúng ta không nương theo cái bản đồ cái 25 vị đó để chúng ta tu? Bây giờ thấy rõ không? Quan trọng kinh khủng lắm. Mà xưa tới nay đó là các chùa không bao giờ đem bộ kinh này cho Phật tử tụng, mà các chùa cứ bắt tụng đi tụng lại hai thời công phu. Tôi nói hồi xưa nha, quý vị có biết hồi xưa không? Tu tịnh độ khuya là Lăng Nghiêm, chiều là Di Đà, trưa là Cúng Ngọ, 4 giờ là Cúng Thô Hồ. Thì bây giờ cái chú Đức Tâm này bên đó cũng xài như vậy, phải không con? Cái thời khóa của tịnh độ mình là bên đó cũng vậy, phải không? Khuya Lăng Nghiêm, phải không? Trưa Cúng Ngọ, phải không? Rồi chiều là Cúng Di Đà, rồi Cúng Mông Sơn, rồi tối nhiều khi niệm Phật hay đi kinh hành gì đó tùy theo. Rồi cái 2 ngày rằm hoặc là cái 14 này kia là đầu tháng và cuối tháng gì thì theo tháng đủ, tháng thiếu và tháng 9 hoặc 30 chúng ta lại thời sám hối, coi vậy là xong. Không có đúng đâu, mà chính ra là chúng ta, tôi hỏi quý vị nè, khi mà quý vị đã hiểu đạo rồi, đã tin Đức Phật A Di Đà rồi, quý vị không cần phải tụng kinh A Di Đà nhiều nữa. Vì kinh A Di Đà là nói về giới thiệu Đức Phật A Di Đà, mà chúng ta đành là cái bộ kinh đó chỉ đọc cho những người mà mới đến chùa mà chưa tu tịnh độ thôi. Khi mà chúng ta đã hiểu được Đức Phật A Di Đà là ai và cách hành trì như thế nào, thì chúng ta không phải đọc cho Phật A Di Đà đứng đây nghe, hay là đọc cho cái ông Phật Thích Ca nghe, mà chúng ta đã hiểu rồi, nó mất thời gian đi. Tôi hiểu thầy nói không? Và khi chúng ta đã hiểu được 48 lời nguyện của Đức Phật A Di Đà, chúng ta đã hiểu được Pháp Tạng Tỳ Kheo là ai, từ khi mà Pháp Tạng Tỳ Kheo còn là một cái người phàm phu cho đến ngài có là một cái thế giới cực lạc, chúng ta đã hiểu rồi. Rồi 3 bậc giảng sanh ở trong đó, rồi chúng ta học chánh nhân giảng sanh thế nào, tu thế nào để được hạ phẩm, tu thế nào trung phẩm, tu thế nào hạ phẩm, thì chúng ta cũng không cần phải đọc cái bộ đó nhiều nữa. Quý hiểu thầy nói không? Mà cái cốt tỷ của người niệm Phật đó là chỉ lúc đó là niệm Phật A Di Đà. Quý vị đồng ý với thầy không? Vì lâu lâu á, chúng ta chỉ đọc lần lần để nhắc nhở cho chúng ta biết Đức Phật Di Đà có cái đại nguyện thế nào. Thành ra đó là cái cốt tỷ mà quý vị cần để ý, chúng ta không nên làm thừa. Còn cái chuyện tôi bắt quý vị phải tụng Lăng Nghiêm là để tránh ma sự. Vì Đức Phật có nói ngày nào mà quý vị chưa chứng A-la-hán mà không tụng kinh thủ Lăng Nghiêm, chú Lăng Nghiêm, thì quý vị vẫn còn coi như bị cái ma chướng nó kéo vào trong cái luân hồi. A Nan, ông là cái bậc hữu học, ông còn bị đi trong 3 cõi. Nếu ông không tụng kinh chú Lăng Nghiêm này thì không thể nào tránh khỏi ma sự. Chúng ta không ai chứng quả hơn ngài A Nan đâu. Về Phật pháp chúng ta không ai giỏi hơn ngài A Nan đâu. Mà ngài A Nan Đức Phật còn dặn như vậy thì chúng ta là cái gì? Thành ra thầy nhấn mạnh, người tu tịnh độ sau này mà khi đã hiểu rồi, hiểu tin rồi, chúng ta tin Đức Phật, chúng ta có phát nguyện nhân sanh và chúng ta có hành rồi, thì chỉ yêu cầu niệm Phật nhiều cho thầy. Bây giờ thầy nói không? Không nên tu lòng vòng nữa. Nhưng mà những người nào chưa có sơ cơ thì tôi bắt buộc phải tụng. Tụng để chi? Còn khi chúng ta tụng cầu siêu A Di Đà là chúng ta tụng cho những cái hương linh. Mà mai mốt tôi giảng ở trong cái hệ thống mật tông là cái trạng thái lúc đó họ còn ở trạng thái người trần này nè. Họ bị cái thân tứ đại này nó che mờ đi. Khi họ ở trong cái trạng thái mà 8 tiếng đồng hồ sau khi chết mà họ không gặp thầy, không gặp thiện nhân tu thích giảng sanh, họ vẫn còn u mờ mờ. Khi họ ở trạng thái thanh trung ấm, chúng ta đọc một bài kinh A Di Đà họ hiểu gấp trăm lần gì, lúc đó họ có ngũ thông. Quý hiểu thầy nói không? Khi thầy Thông Lai mà giảng một bộ kinh này ở trạng thái người trần á, quý vị u u mờ mờ, nhưng mà các sư chư thanh trung ấm nó nghe đó, là nó đọc được tâm của thầy, thì thầy thông thuộc bao nhiêu kinh thì họ đọc được tư tưởng thầy và họ tiến rất là lẹ. Cái ích lợi của đó là cho cái nghi thức cầu siêu. Có phải trong kinh đó khi ở trạng thái thanh trung ấm họ có ngũ thông, trừ cái thông đầu, cái thông cuối cùng là lậu tận, họ không có thôi. Thành ra chỉ có A La Hán của Phật mới có lậu tận thông, thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thần túc thông, cái gì họ cũng có đó, nhưng mà họ không có cái lậu tận thông. Lậu tận thông chỉ có bậc đệ tử Phật mới có đó. Tôi đặng nghe thì tương tự chúng ta sẽ thấy cái quan trọng của bộ kinh này. Đức Quan Âm là nhĩ căn viên thông, mà chúng ta lâu nay từ từ tôi sẽ khai triển trong cái bộ này. Đức Phật Quan Âm ngài niệm cái gì? Con nhớ lại đời quá khứ có một Đức Phật ra đời hiệu là Quan Thế Âm, ngài dạy con phu phong niệm Phật nhĩ căn viên thông, niệm tức là nghe lại cái tánh nghe của mình. Khi mà đánh một tiếng chuông, quý vị nghe tôi nói pháp đây, cái gì nghe? Lỗ tai nghe hay là tâm nghe? Nếu mà lỗ tai nghe đó thì mấy người khi ngủ đó, tại sao tôi chữ không nghe đi hả? Mà nếu mà tâm nghe đó thì khi chết rồi không có cái lỗ tai sao không nghe đi, phải không? Thành ra đó, người nào mà hiểu được cái chỗ này đó, lọt vào cái chỗ đó nó kêu là nhĩ căn viên thông, là niệm được kêu là mới gọi là quán thế âm. Quán là quán xét, thế là cái cao tột. Đức Phật tôi gọi là thế tôn không? Và cái cao tột của cái âm thanh từ đâu đến? Là chúng ta có một cái là bị nghe và một cái là chủ nghe. Từ đó tôi từ khi tôi giảng trong này quý vị thấy hay lắm. Hai cái đó là chúng ta là cái tối thượng thừa của Đức Quan Âm đó. Mà nếu mà chúng ta về tiểu thừa thì chúng ta biết có một vị Bồ Tát tên là Quán Thế Âm. Muốn cầu con trai thì được con trai, muốn cầu con gái được con gái, phải không? Muốn chừng cái là cầu cái gì cũng được như ý, mà nghĩa là Đức Phật Quán Thế Âm. Nhưng mà đó là hiểu theo cái nhìn của tiểu thừa. Còn cái nhìn của đại thừa đó là nhĩ căn viên thông, là nghe lại coi cái nghe này từ đâu mà đến. Có người lọt vào cái cửa là vì cửa con mắt. Mà ngài A Nan sau này khai thị, ngài lọt vào cái cửa con mắt là cái thấy. Ngài đam mê 32 tướng tốt của Đức Phật mà ngài đi xuất gia, thì Đức Phật dùng cái mà nhãn căn viên thông để lọt cho ngài A Nan trở về với cái ông chủ nè, ai là nghe ai là thấy. Đức Quan Âm á, ngài được Đức Phật Quan Âm đồ quá khứ chỉ cho ai nghe, làm sao tìm được ai là cái người nghe. Bây giờ quý vị nghĩ coi, quý vị nghe thầy thuyết pháp đây là cái lỗ tai hay nghe tâm nghe? Người nói lỗ tai nghe thì tại sao khi người chết rồi lỗ tai còn nguyên không nghe đi, khi cái phần thần thức đi ra? Mà nếu mà cái tâm nghe đó thì khi không có cái lỗ tai này là sao không nghe được đi, phải không? Thành ra phải tìm ra những cái đó là những cái tinh túy của kinh Phủ Lăng Nghiêm này. Như vậy tôi chỉ nói sơ cho quý vị, ngày nay với sự tiến bộ của văn minh khoa học đã giúp con người có những cái nhìn tương đối rộng rãi và chính xác hơn với nhân sinh vũ trụ. Ngày xưa khi ngài Tam Tạng Trần Huyền Trang khổ công lặn núi trèo non, băng qua tuyết sơn giá buốt bên Ấn Độ để thỉnh kinh, cuộc hành trình phải mất 2 năm đi, 2 năm trở về là 4 năm, và 13 năm du học, bắt đầu từ năm 629 mãi đến năm 645 Tây lịch, ngài mới về lại Trường An. Ngày xưa người ta đi không có navigator, không có cái máy dẫn đường, mà đi một người một ngựa, mà đi là mất 2 năm, trải qua 128 quốc gia nha quý vị. Cái thời đó từ bên Trung Quốc mà đi qua tới Ấn Độ, trải qua tới 128 quốc gia. Hồi xưa quý vị nghe mấy cái nước là cái nước nó nhỏ lắm. Quý vị đừng có tưởng nước Ấn Độ hồi xưa là 16 quốc gia đó quý vị hả? Rồi chẳng hạn như Miến Điện đó, hồi đó nó cũng đi coi như là tới mười mấy quốc gia rồi. Thành ra ngày đi trên cái lộ trình nó là trên mấy ngàn dặm, mà nó là 128 quốc gia. Chứ đừng có tưởng một quốc gia hồi xưa nó nhỏ lắm. Cũng như là cái thành, từ thành Vương Xá qua bên thành Xá Vệ là cũng là 2 quốc gia rồi đó. Thành quý vị hiểu hồi xưa cái bộ lạc nó sống nhỏ nhỏ vậy thôi. Ngày đi mất 2 năm, về mất 2 năm và 13 năm ở lại để học tiếng Phạn và dịch kinh, và mất tổng cộng như vậy là 17 năm. Ngài Huyền Trang đi trên một dạng dặm đường xuyên qua 128 quốc gia lớn nhỏ. Khi đi chỉ một người một ngựa, nhưng ngài trở về cố quốc, ngài đã tỉnh về 150 viên xá lợi của Phật. Tại thời ngày qua là cái thời đất xá lợi còn nhiều. 2 tượng Phật gỗ đàn tô cao 4 thước, cao 4 thước cao quý vị. 3 tượng Phật bằng chiên đàn cao 2 tới 3 thước. 657 bộ kinh, ngài đem về 657 bộ kinh chia làm 520 tiểu bộ, hiện cùng một số bảo vật khác. Trong suốt thời gian du học, ngài đã thăm viếng hầu hết các di tích của đạo Phật như vườn Long Tỳ Ni nơi Phật đản sanh, Bồ Đề Đạo Tràng nơi Phật thành đạo, thành Câu Thiên Na nơi Phật nhập niết bàn, vườn Nai là nơi Phật chuyển pháp luân đầu tiên, và rất nhiều tu viện lớn nhỏ trải khắp Ấn Độ. Đặc biệt ngài lưu lại 6 năm tại tu viện Nalanda tu học, chờ trở thành một trong 3 người học trò giỏi nhất của cao tăng thời bấy giờ là ngài Giới Hiền. Tất cả những kinh điển của phái Đại Thừa, Tiểu Thừa, kinh Vệ Đà, ngay cả những sách thuộc đều tập trung tại tu viện này. Từ ngày trở lại Trung Hoa, ngài Huyền Trang bắt tay vào công việc phiên dịch. Trong suốt 19 năm ròng rã, ngài đi qua Ấn Độ về mất tới 17 năm. Tại vì 2 năm đi, 2 năm về là 4 năm. Còn lại 13 năm đó thì 6 năm học tiếng Phạn, rồi 7 năm để mà dịch, viết lại kinh. Người Tàu họ cho mà họ đâu, người Ấn Độ họ cho kinh, họ đâu có cho gốc. đâu có, tại vì bây giờ nó gặp như mình thì nói một kiện liên lấy cho cái USB chừng mấy chục kíp để vô cái là hết phải không? Bây giờ có đồng ý không? Bây giờ chỉ cần một cái USB là coi như là tam tạng kinh điển, để qua cái là 5 phút đau lắm là hết rồi, upload lên. Nhưng mà ngài đó phải viết trên những cái lá bối mà ngài chở về nó gần mấy chục tổ xe bò đó, quý vị tưởng tượng nó khổ thế nào, là ngài rất là cực khổ. Thật cái bộ kinh này nó quý như vậy, tôi nói mình nghe. Ngài khi trở về nhà đường, ngài phải bỏ 19 năm để mà dịch lại từ cái tiếng Phạn qua tiếng Trung Hoa. Khi ngài chết á, là chết mất 6-7 năm để học tiếng Phạn, rồi 6-7 năm để mà viết từ cái tiếng Phạn vô trong cái lá bối. Rồi về tới Trung Quốc mất 19 năm để dịch từ cái tiếng chính Phạn ra tiếng Trung Hoa. Mà ngày dịch 19 năm như vậy á, ngày đem về 657 bộ kinh, mà ngày dịch 19 năm chỉ dùng có 75 bộ thôi. Ngày đem về 657 bộ kinh mà sau khi 19 năm ngày dịch chỉ được có 75 bộ. À, mà dịch ra chữ Hán thì nó viết ra trở thành là 1335 quyển. 1335 quyển cỡ này nè, mà cái năm mấy bộ thôi đó. Từ tiếng Phạn sang tiếng Hán, thể theo lời yêu cầu của vua Đường để phô trương cho người Ấn Độ biết những học thuyết của Trung Hoa, ngài còn dịch bộ Đạo Đức Kinh của Lão Tử. Tại cái thời đó bên Trung Hoa nó có Lão Tử, ngài vẫn đem cái bộ Đạo Đức Kinh, ngài dịch ra chữ Phạn để cho cái người Tàu, cho người Ấn Độ biết rằng bên Trung Hoa có một cái đạo là đạo Lão Tử. Và một bộ đại thừa khởi tín luận từ chữ Hán sang chữ Phạn. Và dĩ nhiên ngài còn để lại cho đời một bộ Đại Đường Tây Mật Ký gồm 12 quyển, ghi lại đầy đủ rất chi tiết về lịch sử, địa lý, phong tục tập quán của 128 quốc gia mà ngài đã đi qua. Trưa ngày mùng 5 tháng 2 năm 664 Tây lịch, vì tuổi già sức yếu, ngài gác bút nghìn thu tại chùa Ngọc Hoa, thọ 69 tuổi. Ở trên đường hồi hương, ngài đã băng qua một con sông kêu là Hindu, mà dịch là Tín Độ, một trong hai con sông lớn nhất của Ấn Độ. Khi đoàn người hộ tống kinh sách đến giữa dòng sông thì đột nhiên cuồng phong nổi sóng ba đào, khiến thuyền bị chơi dơi, làm rơi mất 50 bộ kinh. Biến cố này làm cho ngài Huyền Trang rơi rất đau buồn không xiết, vì ngài quý kinh điển còn hơn cả mạng sống của mình. Giả sử ngày xưa ngài Huyền Trang có cái memory stick chứa khoảng dài gít, thì tất cả kinh điển có thể dung chứa trong cái memory nhỏ hơn cái ngón tay út này. Ngày xưa khi mà tôi đọc kinh á, thì Đức Phật có nói một câu này: hàng trí huệ Bồ Tát và các bậc mà Như Lai vô thượng chánh đẳng chánh giác có thể đem toàn thể cái quả địa cầu này bỏ vào trong một cái hạt cát thôi, phải không? Có kinh nó nói gì không? Đem toàn thể tam thiên đại thiên thế giới mà bỏ trong một cái hạt cát đầu ngón tay nhỏ, tôi không hiểu được. Nhưng mà sau này khi trình độ khoa học tiến bộ có computer, có phải là chúng ta có thể đem tất cả những cái library mà có Hoa Kỳ để đưa vào trong một cái gít nhỏ xíu có không quý vị? Vậy chúng ta hiểu chưa? Thấy rõ ràng mà Đức Phật đã nói rằng khi một con người mà khai mở trí huệ thì người đó có thể đem tất cả núi sông, mặt trời mặt trăng, tất cả những kinh điển để mà bỏ vào trong một hộp cát, đem cả núi Tu Di bỏ vào trong hộp cải có không? Thì Đức Phật nói rằng đem cả núi Tu Di bỏ vào hạt cải, chuyện nó không khó. Mà hồi đó mà khó là làm sao tin tưởng Phật? Mà tôi nói trời ơi, tin tưởng Phật thì dễ chứ, mà gặp kinh Thủ Lăng Nghiêm dễ hơn gặp kinh Pháp Hoa dễ. Tại sao Phật nói rằng đem tam thiên đại thiên ra cái núi Tu Di khổng lồ cao 84.000 vô tường mà bỏ trong một cái hạt cải dễ hơn? Đúng thật, bây giờ ông Hồ Kiền Liên ông có thể đem tất cả những bài giảng của tôi 10 năm nay bỏ vô trong cái hộp cát bằng ngón tay, đúng không Trường Liên? Thì như vậy cái thời mà Ấn Độ nó còn ăn cà ri bóc, đi xe bò, đi chân bộ thì Phật nói vậy là quá đủ rồi, chứ làm sao nói được. Thì có phải các nhà khoa học bây giờ mà phát minh lên computer hay là những máy mà vi tính này, có phải là những người đó là những người có trí huệ không quý vị? Có hết, bây giờ thấy không? Thành ra chúng ta đừng có lầm tưởng là cái ông chủ Microsoft là một người thường. Mà trong kinh Pháp Hoa ở cái phẩm Phổ Môn, chỗ nào chúng sanh cần một ông trưởng giả thì con nguyện làm thân trưởng giả để độ chúng sanh. Chỗ nào cần thân Bà La Môn, con hiện thân Bà La Môn. Chỗ nào cần tỳ kheo, con hiện thân tỳ kheo. Thì như vậy Bill Gates có phải là một vị Bồ Tát quá thân không quý vị? 100% có. Tôi ở tại vùng Washington. Tôi biết khi mà ông đi donation cho một cái trường đại học Washington State, ông cầm theo cái check á, 150 triệu đô la. Ông đi dùng donation cho cái trường đại học đó để cho cái những học sinh mà giỏi, cho cái trường đó có cái ngân sách. Ông đi cái xe không phải là xe gì đâu, ông đi cái xe mà đã khoảng 15 năm cũ rồi. Cái thời gian đó là cái năm khoảng 2002-2003, mà ông đi cái xe đời 1981-82 là quý vị thấy ông nghèo không? Rồi cái bạc kinh lúc đó, đó nó đông quá đó, nó tính 10 đô một cái bạc kinh. Ông đi bộ gần nửa mai để hà tiện 10 đô la bạc kinh để vô tặng cho cái chắc 150 triệu đô la. Thì cái này chỉ có Bồ Tát mới làm được thôi, chứ không có ai mà làm được, đúng không quý vị? Rồi ổng có một cái tài sản 50 tỷ đô la, và ổng để lại cho con 50 tỷ, 1 tỷ đô la là có phải là 1.000 triệu không quý vị? Hả? Quý vị nhân 50 lần. Hả? 1 tỷ đô la là 1.000 triệu, mà ổng có 50 lần như vậy, 50 lần cái 1.000 triệu, mà ổng để con lại ổng chỉ có mấy triệu thôi. Quý vị thấy sao? Mà ổng hết cho chỗ này, cho chỗ kia, cho chỗ nọ. Thì như vậy là ổng là cái chỗ đó có phải là một vị Bồ Tát không? Chỗ nào cần một ông trưởng giả, trưởng giả chính là gì? Chính là ông nhà giàu. Thì con hiện thân là một cái ông nhà giàu để con cứu độ chúng sanh. Quý vị thấy rõ lắm. Thì từ đó chúng ta đừng có hiểu lầm. Mà Bill Gates thì có cái gì, quyến đồ, đủ thứ loại Microsoft. Thì có phải cái vị Bồ Tát đó thể hiện ra để mà phát minh những cái này cái kia để phục vụ chúng sanh không quý vị? Hả? Thì như vậy nếu mà không có những cái ông Bồ Tát như vậy thì giờ này thầy Thông Lai giảm pháp mà không có internet, không có những Justin TV, thì làm gì những Phật tử ở Việt Nam ngồi đi nghe được, làm gì những Phật tử bên Úc Châu nghe được? Thì cái đó là thần thông chứ còn cái gì nữa hả? Có phải thần thông không? Ngồi đây mà toàn bộ thế giới họ biết thầy trò mình nói cái gì. Thì khi mà chúng ta hiểu rằng Đức Phật nói ở cái trình độ loài người đó 25 thế kỷ, 26 thế kỷ gì trước, là Phật phải nói như vậy thôi. Như vậy là chúng ta thấy rõ là khi mà Ngài đi về đó, Ngài mất đi 50 bộ kinh trong 657 bộ, Ngài rất là đau khổ. Và tới nếu mà bản thân cái thời này á, mà có một cái máy GPS là navigator thì Ngài không có cực khổ đâu. Hoặc là Ngài có một cái memory stick thì Ngài rất là đơn giản, chả cần chở về mấy chục chiếc xe bò mà còn là lá bối trên, viết trên những cái lá, trên những cái thẻ tre ha. Thì như vậy Ngài Huyền Trang được kể là một bậc vĩ nhân đã tận tụy hy sinh cả đời mình cho Phật Pháp bất chấp mọi nguy hiểm. Một người chẳng những đã thông suốt tam tạng kinh điển và cống hiến đời mình để cho thỉnh dịch những bộ đại tạng kinh lưu lại cho hậu thế đến hơi thở cuối cùng. À, nghĩa là người có chí lớn trước hết. Là quý vị thấy những cái người mà chỉ nhân, những bậc cao tăng đều không có sống cuộc đời đơn giản đâu. Quý vị thấy rất là khổ cực. Như Ngài Hư Vân, quý vị thấy không? À, Ngài Hư Vân sống không có cái đề, Ngài bị mấy chục cái nạn luôn, chứ không phải là một nạn nữa. Mà chúng ta bị một hai cái nạn, chúng ta than trời trách đất, phải không? Tu học kinh Thủ Lăng Nghiêm cũng thế, đòi hỏi hành giả phải chuyên cần bền chí, dành nhiều thời gian tư duy quán xét, để khi nhân giới đến thì chúng ta khai thị ngộ nhập Phật tri kiến. À, nhưng tiếp thay, chính Ngài Huyền Trang tuy đã lưu trú rất nhiều nơi và nhiều năm ở Ấn Độ mà cũng không hề hay biết lúc bấy giờ Ấn Độ còn có một bộ kinh quý giá nhất là bộ kinh Thủ Lăng Nghiêm. Ngài ở đó 17 năm dịch thực mà Ngài cũng không biết có một cái bộ kinh quý luôn. Thành như vậy là về nói về cái mặt mà chúng ta rất có phước, dù sanh vào đời mặt pháp mà chúng ta gặp được bộ Thủ Lăng Nghiêm này. Thử nghĩ một người đi trong biển khơi, sóng dồi gió dập, lên đơn chập trùng, nếu không có một tấm hải đồ hay một cái kim chỉ nam thì làm sao vượt qua bão tố trùng dương để quay về bến. Chúng ta ngày nay rất may mắn có một chiếc máy navigation nên không còn lạc đường lạc nẻo. Nhưng thử nghĩ trên con đường tu đạo, chúng sanh có may mắn nắm trong tay cái máy GPS, cái bộ kinh Thủ Lăng Nghiêm này được gọi là một cái GPS của người tu, để chúng ta biết ở đâu là minh sư, đâu là tà sư, đâu là ma dương, đâu là Phật nói. Cái bộ kinh này là cái máy dẫn đường để đưa chúng ta từ phàm phu tới quả vị giác ngộ thánh tăng, từ phàm phu đến các quả vị A-la-hán, Bồ-Tát và Phật. Đây, bộ kinh này được kể như là một cái máy navigator hoặc là một cái máy GPS để đưa chúng ta từ cái cõi ta bà đến cái cõi cực lạc. Bây giờ Tại núi Thiên Thai trong Trung Hoa có ngài Ký Giả Đại Sư, tức là cái thời này đó, có một ngài Ký Giả Đại Sư là người đã nghiêm trì kinh Pháp Hoa đến chỗ trụ cột. Một hôm ngài nằm mơ, ngài thấy một cái vị thiện thần nói kinh Pháp Hoa thì rất hay, nhưng mà kinh Pháp Hoa chỉ nói là tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, nhưng mà phải có cái bộ kinh Thủ Lăng Nghiêm để chỉ cho người ta. Quý vị biết quý vị có Phật tánh đó, nhưng mà biết làm sao để nhận diện được Phật tánh ở đâu, cái tâm ở đâu, đúng không quý vị? Thì đây cái bộ kinh Thủ Lăng Nghiêm là bộ kinh nói đó. Khi được bắt như vậy thì ngài Trí Giả Đại Sư, ngài mới ao ước, ngàn đêm ngài hướng về nước Ấn Độ, ngài lễ mỗi một ngày, ngài lễ 1000 lại đó nha quý vị, ngài lại như vậy mấy chục năm để cầu cho cái quyển kinh này nó đến Trung Quốc, để cho được những người Phật tử Trung Quốc được thấy quyển kinh này. Ngài Trí Giả Đại Sư, ngài mỗi ngày đều hướng về Trung Hoa đảnh lễ 1000 lại, và ngài cầu làm sao để cho ngài gặp được bộ kinh này. Nhưng cuối cùng ngài Trí Giả Đại Sư cũng không gặp được bộ kinh này, vì ngài đã viên tịch trước khi bộ kinh này đến từ Trung Quốc. Quý vị nên nhớ rằng cái thời gian Trí Giả Đại Sư mà được bắt bảo là có bộ kinh, ngài mỗi một ngày hướng về Tây Phương lại cả ngàn lại, mà ngài lại trong bao lâu quý vị? 1 ngày, 2 ngày, cho tới 49 ngày, hay bao nhiêu ngày? Ngài lại như vậy là 18 năm. Thành ra thầy trò chúng ta mà mới lại được có 1000, không có nghĩa lý gì đâu, 1000 trong từng lần đầu cuối. Ngài lại như vậy 18 năm, cầu cho kinh Lăng Nghiêm sớm truyền sang Trung Quốc, nhưng duyên chưa đến, nên Trí Giả Đại Sư viên tịch lúc ngài 67 tuổi, mà ngài vẫn chưa đọc được bộ kinh Thủ Lăng Nghiêm này. Tại sao Ấn Độ lại cấm kinh Lăng Nghiêm lưu truyền ra nước ngoài, và lịch pháp cấm pháp sư Ấn Độ không được dạy kinh này cho những tu sĩ Phật giáo người ngoại quốc? Bởi vì kinh quá quý báu, nên quốc vương Ấn Độ thông báo cho thần dân biết kinh Lăng Nghiêm là quốc bảo, vì đó là bổn kinh do Bồ Tát Lâm Thọ mang từ Long Cung về, nên nhà vua ra lệnh cấm lưu truyền sang ngoại quốc. Cái thời gian đó kinh Thủ Lăng Nghiêm nó đã bị thất lạc một thời gian. Khi Đức Phật thuyết kinh Thủ Lăng Nghiêm này là thuyết ở tại kinh thành của Yubatina, nhưng mà sau đó trải qua mấy trăm năm, cho đến khi có một thời gian vì dấu kinh quý quá của dấu thành bị thất lạc, cho tới ngài Tổ Long Thọ ngài xuống thị hiện ở Ấn Độ thì ngài nhập định, thì ngài mới thấy là bộ kinh này nó có 2 bộ, một ở trên cõi trời và một ở tại Long Tung, và ngài dùng cái định ngài nhập về, ngài xuống dưới, ngài chép lại cái bộ kinh Thủ Lăng Nghiêm này ở Long Tung quý vị ạ. Từ đó mới đem về, và do thấy ngài Long Thọ là một trong những vị tổ 33 vị tổ sư đó bị nằm trong đó đó, mà xuống với Long Tung chép bộ kinh này, do đó các ông vua rất là quý mà không truyền cho một cái ở quốc gia nào, mà thành ra cái đó là chúng ta thấy là tà kiến rõ ràng đó quý vị. Phật là yêu cầu vì trả ơn Phật nên phổ biến kinh này, mà mấy ông vua đó thì coi như là quốc bảo. Mà sau này tôi cũng có cái ngạc nhiên là hàng cư sĩ là không có được tụng kinh mà không được học Thủ Lăng Nghiêm, quý vị thấy không? Thành ra tôi nói tại sao là mình lại đi theo cái dấu chân của các người xưa. Như vừa rồi đây à, chú nào mất rồi, chú còn lại đây, chú Thái là tại đây nè. Thầy chuẩn bị dịch cái bộ Phô Hoa là cái bộ mật tông để thông báo cho Phật tử, phải không con? Thì chú này chú có bén với thầy một số vị mà Rinpoche của người Tây Tạng, thì ông nói thầy tông lai sắp sẽ dịch cái bộ đó ra để mà phổ biến cho nó không nên. Cái bộ đó chỉ dành cho tu sĩ thôi, cho cư sĩ là không cho, phải không, đúng không? Thì tôi nói tại sao nó có cái vấn đề đó, trong đó tất cả chúng ta đều có Phật tánh mà, quý vị đồng ý không? Và khi tôi chuẩn bị, tôi tính là tôi sau thời gian tới tháng này là hết phát tu đây, tôi còn nhận lời một cái phát tu thứ hai nữa là ở Dọn Gia 16-17 tháng 4, kế đó là 28-29 tháng 5 ở tại Westminster, kế đó là 26-27 tháng 6 ở tại Dương Thà. Sau đó tôi để làm Di Đà này, các công ty nhà thầu về ống cống, về giếng, về đồng hồ nước, đồ điện, và vô cắt cho Phật tử đó, thì nó sẽ dài cũng phải mấy tháng. Thì tôi mượn thời gian đó để tôi lui về, tôi sẽ tiến hành và dàn dịch, coi lại, tô đích lại những cái bộ Phô Hoa của Mật Tông, là nói về giúp cho cái người mà tu mà khi mà lâm chung mà không còn cách cứu được, tức là sau 8 tiếng mà nó không nóng đó, thì chúng ta dùng cái phương pháp vô qua để mà độ cho cái người đó để được giảm sanh. Thì tại cái pháp này bên các thầy tạng đều biết hết, đúng không con? Thì vừa rồi thầy có nói sơ, thì tôi cũng được rất nhiều các vị sư Tây Tạng và đệ tử Hồ Mét đó, thì họ lại email cho tôi, họ nói thầy không nên truyền bá cái bộ này ra cho hàng tu sĩ. Tôi cũng rất là ngạc nhiên. Thì thầy muốn nói đây để cho thấy rằng vị Ken Muche, ông này là đệ tử của thầy Ken, mà ông là cái người đứng thứ hai bên cái tay mặt của Đức Đạt Lai Lạt Ma đó quý vị. Cái ông mà không muốn phổ biến cái này là ông đó là so về Đức Đạt Lai Lạt Ma là ông là cái tay mặt đó, mà ông là tái sinh rất nhiều lần đó quý vị. Rồi mời con về ngồi. Tôi cũng không hiểu tại sao lại có những cái mà tôi thấy nó quá hay mà lại các ngài kêu bằng tâm không nên truyền bá cho hàng cư sĩ, mà tôi nhận được 3-4 cái email như vậy. Thành ra tôi ngạc nhiên hết sức, và tôi không hiểu tại sao nó lại có cái vấn đề mà các ngài là không muốn hoàn pháp cái đó, không đưa cho cư sĩ. Mà nó rất là hay, nó hay ở cái chỗ mà tôi nói cho quý vị nghe, khi quý vị mà 8 tiếng sau khi chết rồi mà chưa được cái cơ hội giảng sanh, quý vị ở trạng thái thân trung ấm, lúc đó chúng tôi sử dụng phương pháp phu hoa là chúng tôi dùng tay để trên cái đỉnh đầu của quý vị, thì tất cả cái tâm niệm chúng tôi, và khi cái ai lại giải thích ra, thì lúc đó cái người mà ở trạng thái thân trung ấm đó, họ tinh khiết, họ có thần thông, thành ra mình khai thị cho họ một hai câu thì họ hiểu hết tất cả những cái tư tưởng gì tôi nghĩ họ đọc được hết. Thành ra họ hầu như là họ học được hết tất cả những gì của cái vị thầy đó. Và khi vị thầy đó khởi cái phương pháp mà trong cái mặt tâm dạy, thì người đó có khả năng là về giảng sanh rất là cao. Thì bằng chứng tôi đã sử dụng ở cái bà Mai Thị Khuê đó, là tôi sử dụng cái đó kêu là phô hoa đó. Thành ra là tôi không hiểu tại sao mà cả kinh tăng mặt tâm mà các vị tái sanh đều không muốn phổ biến những bộ kinh này ra. Mà tôi cũng biết, thì tôi cũng phân vân lắm, mà chắc tôi cũng quyết định là tôi cứ làm liều đi cho Phật tử đi. Tại vì tôi nghĩ cái này Đức Phật là ngài đâu có phân biệt đâu, cứ chúng mà, phải không? Tại vì nếu những cái bộ đó mà mình không cho rồi, thời gian sau tăng sĩ cũng không học nhiều, tu sĩ học nhiều nó mất hết. Thì tôi nghĩ nó mai một, kinh thì nó có tàn đó, nhưng mà chúng ta truyền ra nhiều ngọn đuốc thì chúng ta sẽ có cơ hội nó tàn, nhưng mà nó tàn lâu, đúng không quý vị? Thành ra tôi chắc tôi cũng quyết định tôi làm điều thôi, tôi cũng cho Phật tử thôi, phải không? Làm điều. Cô có ý kiến gì?
Con cách đây khoảng 3 năm về trước, khi con có sinh
tôi nói cho quý vị nghe tại sao mà cô nói có đúng, có lý do. Tôi đố quý vị tại sao cái kinh Phật nói, Hòa Thượng Thiên Hóa cũng nói khi Phật pháp diệt là kinh Thủ Lăng Nghiêm diệt trước, có phải không quý vị? Và cuối cùng á là cái kinh mà Vô Lượng Thọ là diệt sau cùng, đúng không quý vị? Thì như vậy đó, Ma Vương, khi mà chúng ta tụng Thủ Lăng Nghiêm là bộ kinh nói về các bộ mặt ma, mà khi trong đời mặt pháp này ma nó sẽ phá đệ tử Phật như thế nào, mà Ma Vương thì nó phải truyền cái đó. Ở trong kinh này nói rõ các hàng tỳ kheo mà đệ tử của ma sau này họ mặc áo của Phật để họ phá Phật thế nào. Thành ra Ma Vương nó không để bộ kinh này mà lưu hành, vì bộ kinh này lưu hành là nó là giống như một cái máy detector để biết đâu là ma nói mà đâu là Phật nói. Bây giờ thầy nói không? Thành ra cái bộ kinh này nó phải đánh phá đầu tiên, quý vị nên rõ. Cũng như hồi đó mà năm 75 khi Việt Cộng nó muốn đánh miền Nam, là phải nhắm cái vùng nào mà quan trọng nhất ta đánh trước, đúng không quý vị? Là những cái vùng cao nguyên của chúng ta, để mất cao nguyên là mất Việt Nam, miền Nam Việt Nam. Thì bây giờ Trung Quốc cũng vậy, nó muốn nắm Việt Nam thì nó phải vào khai thác cái vùng cao nguyên trước. Ví dụ vậy, là tôi nói như vậy. Thì kinh Thủ Lăng Nghiêm này nó cũng quan trọng, giống như là Ma Vương không để bộ kinh này đâu. Vì khi một người mà trong bộ kinh này nó rõ, khi quý vị niệm Phật và quý vị sắp giảng sanh là cung điện của Ma Vương rung động hết. Khi quý vị ngồi thiền mà quý vị sắp sửa mà chứng các quả vị mà thiền định á, cung điện của Ma Dương rung động, thì khi mà rung động đảo lộn như vậy là nó xuống nó triệt quý vị thôi. Nó triệt, nó có nhiều cách triệt lắm. Nó hiện ra là Phật, nó hiện ra là Phật A Di Đà, mà trở như ngài U Ba Cúc Đa là một vị tổ A La Hán rồi, mà con ma ba tuần đó nó xưng ổng làm thầy rồi, mà nó hiện Phật ổng còn lễ trở chúng ta làm lễ chết luôn, phải không? Phải không? Thành ra nếu không có bộ kinh này là chúng ta sai. Bây giờ chúng ta thấy có một cái hiện tượng đang thiên ma đang phá vào cái người tu tịnh độ ở Đà Nẵng. Ví dụ vừa rồi nó xảy ra cái cô gái mà hỏi thầy đó, cái ông Hồ Biết Lợi đó, một cái đạo tràng ở Đà Nẵng đó, lên báo nhớ chưa, đem cho mấy cái đoàn của cô Hương Đà Nẵng rồi cũng nhào lại tụng tụng bản chết, mà nó cái đó nó đi mai đi muốn đi, mà nó thiên ma nó nhập vào, nó cho cô này không ăn 5 năm mà vẫn sống đó quý vị. Nó làm cho mất uy tín, nó hẹn ngày mấy sẽ ra đi, 30 tháng chạp sẽ ra đi, mấy ổng lợi tụng rồi làm tùm lum không có ra đi, để chi cho thấy rằng, cho nó Phật Di Đà thấy được. Kế đó có một sư cô trong Sài Gòn miền Nam, nhớ chưa, ở Vũng Tàu, tôi xin lỗi cô đưa tay lên, cô này là một Phật tử từ Việt Nam qua đây nghe pháp đó quý vị. Cô này là ở Việt Nam đi qua đây và đến thăm con ở Seattle, xong là bay qua đây luôn, cổ lại Việt Nam thì cắt. Con đưa vào con kể nghe.
Dạ, thì sư cô ở Kiều, ở cái chùa, ở cái tỉnh xá Kiều Đàm Như, Kiều Đàm Như đó.
Là nó ở tỉnh nào?
Ở Bà Rịa Vũng Tàu, ở cái núi Thị Giải.
Dạ.
Thì sư cô đó nói là cho biết trước ngày giờ chết, 4 giờ khuya sẽ đi.
Dạ.
Rồi lúc đó con nghe đồ ai cũng biết hết trơn.
Rồi các chư tăng ni, đạo Phật tử là coi đông lắm phải không?
Đông lắm rồi. Là toàn bộ ở Sài Gòn, ở thành phố Hồ Chí Minh ra hết rồi đó.
Mấy ngàn người đi coi.
Dạ, 3-4 ngàn người xem trận tướng.
Quay phim luôn.
Dạ. Có máy lùn quay phim chụp hình đủ thứ. Có người nói thấy trên trời có
Di Đà, người tiếp dẫn thấy luôn.
Dạ. Di Đà tiếp dẫn xuống, có người nghe mùi tôm.
Dạ.
Có người nghe là thấy mặt ánh sáng như này.
Dạ.
Nhiều người thấy mà cổ ngã qua ngã lợi rồi rốt cuộc nó cũng chết
đâu. Đó, quý vị thấy không? Ma Dương nó có khả năng làm cho Phật A Di Đà ở trên không, nó làm cho có mùi hương, nó làm cho ánh sáng, rồi để cho biết bao nhiêu tăng ni Phật tử chúng ta lại đó rồi.
Nhiều tăng đi đông.
Đó là niệm cho đã là làm cái trò hề, tức là nó phá. Thì khi thấy như vậy đó là các cái vị mà tu tịnh độ sẽ mất uy tín. Đó là một cái trò của Ma Dương.
Người đó sau này thấy thầy cũng này buồn lắm, nói là làm vậy là tịnh độ tông mình sẽ bị ảnh hưởng, bị mất uy tín, sau này cũng khó kêu người ta mà tu tịnh độ về mặt pháp thì phải tu tịnh độ, phải tu thì niệm Phật, mà phá gì không giờ cũng khó ăn khó nói, mấy thầy trong thành phố buồn lắm.
Thấy chưa, quý vị thấy nó đang phá một cái chiến dịch không? Vừa rồi tôi giảng ở bên Seattle,
thầy bữa trước thầy Quốc Tiến cũng có định đi ra đó, thầy Quốc Tiến có ra đó rồi.
Dạ.
Thầy Quốc Tiến đi ra ngoài đó rồi, thầy không có ra, thầy ra thầy điện tử, thầy ngồi đó thầy chờ cái thầy hỏi sao cũng qua coi. Ông nói tôi thấy lạ quá. Hồi xưa thì khi mà được mà giảng sanh thì ta giấu ở đâu, có ai mà cho biết ngày giờ diễn tổ của mình hồi xưa đó, ngày xưa đó này.
Họ chỉ thông báo trong hàng đệ tử
thôi. Dạ, chỉ có những đệ tử nào thân cận biết mới biết thôi, mà sao giờ sư cô cho biết hết trơn nội vậy, là đông quá người đi gì sao được. Rồi cái thầy ở bên đây luôn, thầy cũng qua, mày thầy nói thầy giảng cái phụ đĩa này, nói là may là thầy không có vô. Nếu mà thầy vô nữa thì cũng kẹt cho thầy. Dạ, thầy có tiếng.
Rồi vừa rồi đó, một cái câu hỏi mà tôi giảng vừa rồi là ngày chủ nhật, vừa rồi là ngày 20 phải không quý vị?
Dạ.
Ở tại Đồng Biên 1 có một cái email của một Phật tử hỏi thầy. Cô đó là một cái nhóm Phật tử, có một cái ông bà thượng thầy ở Việt Nam, ở tỉnh nhỏ thôi, và ông báo là mẹ và ông chính thân ông niệm Phật và ông thấy Đức A Di Đà, báo là ngày đó giờ đó sẽ ra đi cho giờ luôn. Thì ông nói con phải mua vé về để đưa cho thân mẫu của thầy. Thì cô này là nghĩ là thầy bổn sư mà cũng có ân nghĩa hồi nhỏ, cụ mới báo hơi là cái đoàn có đi về để coi cái cảnh giảng sanh mà chính bà thượng nói cho bà cụ. 30 người đi, trong đó là có chỗ là bác sĩ bên này nữa đi theo, có 3 người bác sĩ bạn đi theo. Họ mới đem máy đem phim đồ lứa lắm về nè, họ đem máy để mà họ quay đó cái cảnh giảng sanh mà, tại vì họ đến cái người mà đi trong đoàn nghĩ là họ nghe cái cỡ đó là họ đi cho đám đồng tiền để quay phim về để mà tiền bán. Đặt máy về quay thì kéo lại quá chừng trong số chùa nhỏ thôi. Tới giờ ông nói còn 15 phút nữa là tới 12 giờ trưa đi, thì không có đi. Ông thợ ông bà thường ông cứ đứng đặng niệm, và sau đó bà hồ niệm cũng niệm dữ lắm, thì ông mới đuổi giờ còn 15 phút để tới giờ. Thì tụi con đi ra ngoài để thầy mặc áo đà lên đi cho bà cụ, thì thầy là con, thầy mặc đồ của tụi con không muốn, không muốn thấy mặt cái kiểu như là mẹ của thầy cho ai cũng kính, đâu có dám nhìn thấy thay đồ đâu, thì đi ra hết. Sau đó đúng 10 phút sau thì ông hòa thượng thay đồ xong, thì còn 5 phút nữa thì ra. Ông nói thấy về giảng sanh rồi mà hòa thượng ông tái mắt mà ông muốn khóc luôn, mặt tái mét à. Thì hòa thượng sau khi bà chết thì cái triệu chứng của bà là trận trắng mà da đen ngăn, mà không có cái gì mà chết cũng đúng vậy. Nói 12 giờ đi thì đúng 12 giờ cũng chết, cho khi ngày mặc áo đời đi xuống chết. Thì sau khi phai đau ra đó thì ai cũng tưởng là giảng sanh, thì hỏi hòa thượng cho tụi con rờ trên trán sau 8 tiếng trên đầu, thì hòa thượng nó không được, đây là mẹ của ngài, tụi con rờ vậy là hổn, chỉ có ngài mới rờ được thôi. Thì lại ngày ngày thì nó nóng, nhưng mà đâu ai kiểm chứng không cho rờ, thì sai chết rồi không có trà tì. Thì ai cũng nói sẽ cho hòa bà cụ trà tì, tức là thiêu để cho cô Xá Lợi nó đẹp thế nào, tụi con quay cái bộ phim cho nó được luôn. Thì ngài nói thôi, mà đã nhập tháp, có xây tháp cho bà rồi, đi nhập tháp thì ta đâu dám cãi hòa thượng đâu. Cho tới khi về bên đây thì cái chuyện nó xảy ra nên mấy tháng rồi, thì bà cụ ở cái cô này cũng mới đưa câu hỏi thầy, vợ hỏi thầy email và câu hỏi con muốn vợ lỡ khóc vợ cười, và các con hỏi giờ rồi đáng lẽ tôi không muốn trả lời nhưng mà tôi kẹt. Cô vừa rồi có nghe thấy không, nghe chưa? À thì tôi mới không biết là Minh Giáo đã đọc pháp luân mạng chưa, chứ lúc đó là thầy đau khổ lắm, tại vì nói ra cái này nó dù mình không nói trên chùa nhưng mà cái địa phương nó cũng biết. Thì về bên đây thì cái nhóm cái đoàn 30 người bạn của cái bà bác sĩ đó, thì có ba bà là bác sĩ cùng đồng nghiệp. Thì cái ba bà bác sĩ đó mới về mới kêu bà đó lại để mà ăn cơm thân mật, rồi nói bây giờ cái bộ phim giảng sanh tụi này audit xong rồi mời bà lại coi. Thì bà cũng đinh ninh là cái bộ phim giống như một chuyện liên quan vậy đó, bà lại coi, bà coi có hào quang, có hào quang hay gì vậy. Ông nói có hào quang sáng lắm là coi. Thế nào cái nhóm đó đó họ có máy quay, là máy quay đặt công khai, và quý vị biết nó có bán những cái máy quay lén để mà đặt ở trong phòng để theo dõi. Quý vị biết những cái máy quay mà để under web, quý vị đi máy bay nó thấy nó quảng cáo những cái máy đó, thì ông nhóm bác sĩ đó họ vẫn theo dõi trợ niệm, và ông thầm họ và họ đặt 4 cái máy là 4 phòng giám sát. Và sau đó họ phai đau là trong thời gian nó tới 15 phút mà sắp sửa giảng sanh, mà bà cụ không có triệu chứng gì hết. Thì cái ông hòa thượng ông sợ mất uy tín, và ổng lại mời đi ra để mà mặc áo Đà La Ni. Ổng mặc áo Đà La Ni xong đó, thì cái quay phim lại cho thấy hòa thượng để một mũi thuốc chích vô trong ngay tai mẹ, chích vừa xong bà cụ giật giật, và bà cụ tay chân giật 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 lên, họ quay được cái cảnh đó và giật như vậy là giống như phong xù vậy đó. Và bà cụ ra đi, sau đó thành ra bà cụ mới trợn trắng. Và sau khi đúng đó ông mẫu người mẹ ông giảng sanh rồi, thành ra cô này không biết, cho tới khi mình qua đây là tưởng thật cho bằng đó. Thì ông nói cái tôi, chúng tôi bị lừa gạt, chúng tôi là những người có trình độ văn hóa mà thì nghe gì nghe lời cô nói chắc á, chúng tôi đạp quay mà té ra cái trò hề, ông này giết mẹ, ông ác tới độ giết mẹ để giữ cái uy tín. Thành ra tôi tính phát, tôi tính đưa cái băng này lên YouTube, cái nhóm đó chúng tôi sẽ upload lên YouTube để cho thấy cái pháp môn. Thì lúc đó cụ quả tôi gọi cho thầy, có hỏi ý kiến thầy. Thầy mới nói đây là cái chuyện quan trọng, vì thầy lúc đó thầy sẽ nghĩ rằng cái nhóm này có thể là Việt Cộng nó gài sao mình đâu có biết. Thầy nói tôi không có thể nào mà tôi nói là cho lên, nếu tôi nói cho lên á, tôi không có biết sự việc nó bằng đằng sau nó là cái gì, biết hiểu thầy nói không? Tôi sợ có lẽ là nó ghép phim nữa. Thì ổng nói thầy không tin á, thì để tôi sẽ ác thách và tôi chuyển qua cho thầy coi một đoạn. Tôi coi thì tôi thấy cái cảnh ông hòa thượng ổng đứng trong phòng ổng khóc khóc, thì tôi thấy ổng cũng dở áo mẹ, ổng cũng mặc áo Đà La Ni cũng lau chùi, rồi ổng để một thuốc ổng chích, nhưng mà nước chích đó mình có biết là chích thuốc khỏe là thuốc độc đúng không quý vị? Thì tôi đâu có dám nói, mà giờ kỹ thuật bây giờ nó ghép phim, mình sợ mình nói là mình bị hố. Thành ra tôi nói là trong vấn đề này, nếu mà quả thật ông hòa thượng này là có nhân vật mà ổng làm thật á, mà những cuốn phim này mà phát lên, mà tôi biểu phát lên á, thì nó có hại cho rất nhiều người tu tịnh độ sẽ mất niềm tin như hòa thượng đó. Vì bây giờ cổ nói đó, cái cô đệ tử của ông ruột của hòa thượng đó, cái người mà mời mấy người đi về cũng nói là sau khi bậc cụ chết rồi đó thì người ta tu tịnh độ rất là nhiều, tại ta thấy được cái ông hòa thượng biết được ngày đi của mẹ. Thì nếu giờ tôi nói ra thì số người nó sẽ bỏ và tự bán khi mà đưa cái phim lên mạng, đúng không quý vị? Mà cái thứ hai nữa là ông hòa thượng này sẽ ở tù. Nếu quả thật ông làm thì ở Việt Nam mà nó biết giết mẹ nó bắt ra tù không con? Bắt không? Tức là công an là làm việc liền đó, đúng không con? Khi cái chuyện này nó xì căng đan lên, đúng không quý vị? Thì như vậy tôi không có nói, tôi nói bây giờ thôi, bây giờ tôi hỏi ý kiến Phật tử. Thì trong tại chùa tôi đó, là họ nhiều người mà thực tế họ nói đạo đạo Phật là đạo sự thật, mà cái pháp môn tịnh độ là pháp môn trong sáng, chỉ trừ những thầy làm bậy làm bạ để mà lừa đảo Phật tử thì phải đưa ra chứ không nên giấu, mấy một số đưa, mà trong đó thì 2/3 thì nó yêu cầu đừng đưa. Thì tôi chỉ hỏi ý kiến Phật tử, thì người ta phát biểu thì tôi nói thôi giờ tôi không cần biết, tôi để tự sự suy nghĩ của cái nhóm bác sĩ đó thôi, chứ tôi không có xen vào, vì tôi không biết đây là cái bẫy hay là cái gì, nhưng mà tôi thấy tôi nhìn đây nó có một cái gì đó nó đang đánh phá cái pháp môn tịnh độ. Như đó tôi chỉ nói như vậy thôi, thật sự tôi không biết đó. Nhưng mà tôi phân tích cho kỹ là cái đoạn phim đó tôi cũng còn giữ nhưng mà tôi không có đưa, tại vì cái hình ảnh một cái ông thầy vô nằm mặc áo đà lên với bà già rồi chích mũi thuốc, rồi bà già mới giật lên, mình không có thể biết được ông một là sốc thuốc hay là cái gì thôi, thấy không? Thành ra tôi không có dám nói. Nhưng mà giờ cái nhóm đó đó thì cái cô đó cổ đang năn nỉ cái bạn đã tha cho ông thầy, vì cổ nói cái này mà phát ra là ông bà thường thân bà danh liệt, rồi bây giờ cái chùa đó đang được Phật tử mà trong cái nhóm 30 người đi mà họ không có quay, họ không coi đoạn phim, trong đó 30 người đi thì có 26 người là Việt kiều, họ không có biết gì hết, chỉ có nhóm bác sĩ này là họ muốn quay để coi cái cảnh giảng sanh thế nào, thì họ có cái tài liệu ông này làm thủ đoạn chứ không phải là bà giảng sanh. Do đó 26 người đó và một cái bà đại thí chủ cúng 100.000 đô để trùng tu lại cái chỗ đình đó, hiểu không? Thành cô này cũng không dám làm sao, thì không biết sự việc giờ sao thì không có biết. Thì nói là bây giờ nó có một cái âm mưu đang đánh phá vào cái tông phái tịnh độ của chúng ta, hả? Quý vị thấy rõ không? Nó xảy ra từ cái vụ cô giảng sanh ở Dược Vũng Tàu, làm cho một số chúng ta cả mấy ngàn người Phật tử đến hộ niệm và lại là cái trò kề trò hề, rồi tới cái vụ không nói vụ gì nữa.
Điện cho máy con nói là 25 Tết này thầy định, thầy pháp sư định không có này.
Dạ.
Nói con vậy đó, giờ thầy pháp sư định không sắp sửa chết rồi, mình phải ráng hộ niệm, mình phải ráng niệm Phật nhiều vô để cầu cho thầy pháp sư định không đi. Nói không may toàn là bố người nào cũng được vô máy, người nào cũng có.
Dạ, nó đều đưa cái tin nó hết vô.
Dạ, đưa con máy con này cũng có rồi, mấy người đi hộ niệm chung ba con người nào cũng có. Cái con nói ủa pháp sư định không chết sao mà toàn thế giới nước gì đang bị sanh, nếu mà biết trên mạng sao mấy người nói lấy trên mạng thấy luôn này. Coi lên mạng luôn, mấy người coi trên mạng chú điện cho con nói cho con hay là coi trên mạng nói là pháp sư định không để chết ngày năm Tết, biết nước ngày năm Tết
mà đâu có chuyện đó đâu, ở đây chúng tôi không biết đâu.
Dạ, cái con nói ủa cũng kỳ quá, là để coi coi, tụi con nó cười quá thôi, để coi coi cái tình hình này dụ gì ở đây, rồi sao tới đây cũng thấy chết.
Vài bữa đây nó sẽ có cái tin phốt lên mạng là thầy Sông Lai đang đi kinh hành rồi trời trúng gió chết. Nhưng mà thật sự không phải thầy Sông Lai, có cái bà cụ nào đâu, bà cụ nào nãy đâu đưa tay con đây đâu mất rồi, có mà cô đó có đây nè, phải ngồi đi nha, đó đâu có, cụ này đâu có già lắm, cụ này được năm mấy tuổi rồi cụ hả? Ồ, 71 mà sao trẻ quá vậy? Chắc lẽ sắp giảng sanh. Thì tôi nãy tôi đang chuẩn bị, tôi đi xuống nhà bếp để tôi gọi mấy ban ẩm thực lo đến về ăn uống. Thì lúc đó cô dự sinh cô hớt hải, cô nói thầy ơi thầy, bữa nay không biết làm sao mà có bà cụ đang đi kinh hành mà tự nhiên là cụ té cụ xỉu và bây giờ đang khiêng vào ở trong, thì cô dự sinh cô kể đang khiêng vào trong chai đường. Thì lúc đó tôi mới nói ủa chết rồi, tôi mới vãn hồi, tôi chạy lên thì tôi thấy thật có một cái bà cụ mà tôi, tại vì đang che mặt tôi không có nằm, thấy nằm dài trước cái góc cái chai đường mà chỗ gần kế cái mấy cái thùng cà phê, phải không? Thì tôi mới thấy, tôi thấy lúc đó là có một bác sĩ da, là bác sĩ da đâu mất rồi, đâu đưa tay lên coi, bác sĩ đó đưa tay lên đó, bác sĩ từ Cali qua rồi, tôi thấy vợ bác sĩ là cô dược sĩ nào đâu mất rồi, Diệu đây con, đây đưa tay lên đó, bác sĩ da thì đang lo sức khỏe, là cô dược sĩ này là cộng với kim quan cũng dược sĩ, là một bác sĩ và hai dược sĩ, kế đó tôi nhìn qua có cô y tá nữa, rồi tôi nhìn qua có cậu y tá, trời ơi, rồi một ông kỹ sư là chồng của cô Trương Dương Quang, là ổng đi chạy tới chạy lui để mà ổng lo service, rồi một ông kỹ sư ngoài kia đang tính đóng cái xe để mà đẩy cụ đi. Tôi mới nói trời ơi, tôi làm mình sang quá vậy, vô phòng ICU á thì chỉ xài có một bác sĩ một y tá là đủ rồi, ở đây xài một bác sĩ hai dược sĩ hai y tá một kỹ sư và thêm một bà nha sĩ nữa, nha sĩ bạn tôi đâu mất rồi đó, cô Lan ngồi sau Như vậy để tôi coi nha, một bác sĩ, hai dược sĩ, hai y tá, một nha sĩ và một kỹ sư nữa. Trời ơi sang quá chừng. Cái tôi nói nè nè, cụ đừng cứ sang ra đi đi giảm sanh sớm nha, tại vì ở trong cái phòng giảm sanh á, tôi chưa thiết bị máy hút đàm, tôi chưa thiết bị mấy cái máy thay tả, tôi chưa thiết bị mấy cái máy kia mà xin cô má má ba ba đã ở cổng mà đuổi ba la làng á. Cái tụi nó con chưa muốn chết, con còn nợ nhiều lắm phải không? Cái lúc đó tôi đã cười khà 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 lên, tôi nói vậy là hết chết rồi, tôi sợ ba giảm sanh sớm á, rồi mình chưa có lo kịp á. Như vậy làm gì là chúng ta quá sang hả?
Thầy còn nữa, thầy còn tin nữa, nhỏ gái con mới điện qua nói là thầy định không á, nói rằng là bắt đầu từ ngày hôm nay là 7:30 tối đó, là 8:30 tối đó là phải tụng kinh tam thời đại niệm gì đó để cầu nguyện cho thế giới mình được gặp nhiều tai ương trong cái năm 2011 với 2012 này.
Tôi đã nghe nhiều cái đó lắm rồi. Cách đây 2 năm tôi nói là chúng nghe cái tin là phải tụng tam thời hệ niệm, nếu không là tai kiếp thế giới, nghĩa là không có sống được tới năm 2013-12 gì đó. Tôi nghe nhiều cái đó lắm rồi, nhưng mà tôi nói quý vị nghe đi. Chúng ta là tin vào cái nhân và cái quả. Ngay cả Đức Phật á, mà Ngài cũng không cúng được dòng họ của Ngài. Ngay cả động đất nhìn động đất, nhưng mà có em bé 4 tháng nó trôi lang thang mà nó cũng sống không? Rồi có một bà cụ mà sau 9 ngày đó mà cũng sống đó. Thành ra chúng ta chưa hết thọ mạng, không có gì chúng ta được hết đó. Đúng không quý vị? Đó. Thành ra thầy nói đây nó có một cái nhìn của thầy, nó có một cái âm mưu nào phía sau, nó đang phá cái tâm môn tịnh độ của chúng ta mà phá kinh khủng lắm. À, đưa cái vụ đó ra, thành ra tôi lúc đó tôi là cái người lúc nào mà tôi cũng ưa trả lời yes hoặc no, mà kỳ vừa rồi tôi không trả lời. Tôi nói tôi để cho mấy cái người đó quyết định trả lời, chứ tôi không có suối đưa lên hay là suối không đưa lên. Đó, tôi nói cho quý vị thấy là trong kinh này, trong bộ kinh này sẽ nói về các loại ma đó mà quý vị không biết. Thành ra từ này xảy ra một cái vụ là cô bé nói là ở Đà Nẵng, cổ là một đứa con gái, mà cái ban hộ niệm tôi vô là kêu là cậu trai, cháy ra hỏi là cổ bệnh rồi cổ xin cổ đổi cốt, là bà cô gì đó tụng lưng cái đài truyền hình Đà Nẵng vô cái phim, có biết cái chuyện đó mà. Rồi ba hộ niệm thay nhau mà tụng, rồi cổ nói mấy giờ cổ đi, nói là không ăn 5 năm nay, không tắm không uống mà vẫn đẹp. Tôi mới hỏi vậy ông có ở 24/24 trên kiểm soát cái gì 24 không, đúng không quý vị? Ông chỉ là cái người ban hộ niệm, là ông nghe vậy ông từ nay cái ban hộ niệm làm ơn để ý dùm, khi mà bác sĩ y khoa họ giám định rằng cái người này chỉ còn sống 2 tuần 3 tuần thì chúng ta mới nhận hộ niệm. Đừng có nghe là Phật là tiên hay là cái gì nói tầm bậy tầm bạ, bác sĩ có đồng ý không? Tại vì cái nhóm bác sĩ này họ có về họ email cho thầy, tụi con là những bác sĩ khi mà về cái nơi thấy cái bà cụ là đang bệnh thì tụi con bấm mạch, tụi con có đem hết dụng cụ y khoa để theo dõi, tụi con đo tim mạch, đo huyết áp, bà cụ chỉ bị hơi cao với cái tuổi đó thôi, tiểu đường thì chúng con cũng lấy cái kết quả tụi con đọc thì uống thuốc rồi xuống thôi, cholesterol thì chúng con uống, mà tại sao nói bà cụ này đi tụi con không tin. Thành ra cái nhóm đó họ mới đặt máy họ theo dõi. Thành ra khi nào tôi nói từ nay khi nào chúng tôi chỉ nhận trợ niệm khi mà cái hệ thống y khoa của Tây Phương đã đầu hàng và họ SQS không có sai đâu quý vị, sai chừng một hơi từng bác sĩ đồng ý không, thì chúng ta mới lãnh hộ niệm để đừng làm những trò cười. Còn nói Phật, nói tiên, nói thánh, nói gì đó đều lầm. Đừng có nghe nói người đó là mấy năm không ăn, chúng ta có ở sát đây đi biết không ăn không hả? Vài bữa đó tôi nói ông Từ tôi 5 năm không ăn, cái gì tên không, toàn là uống cái cây phục linh mà sống không à? Nhưng mà tối á ông lấy vô phòng ông dùng đi sự ngồi ăn cho đã đó. Ai biết hồi nãy tôi cũng làm liều biết không, tôi đệ tử tôi nó nghe nói ông cười ông Từ hồi đó không có lời hoạt bát, coi như là tự nhiên ông uống đâu phục linh, cái cô nào nói đâu mất rồi bà cụ nào bà đó đúng rồi đó, bà ra nó thầy cái phục linh này nó hay lắm, hỏi hay sao ông Từ đó hồi xưa đó ông không có biết cái gì hết, ông khờ khờ cái cô mà tự nhiên á đào phục linh lên rồi đó, đào lên ông ai dám uống, ông uống mấy tô mà tự nhiên giờ ông lanh lợi mà quá chừng luôn phải không. Cái tôi nói nè coi chừng đó nha, ông uống phục linh vài bữa ông bị mấy con ma nên giờ nó phục kích ông luôn bây giờ không. Cái bắt đầu một chút xíu sau tôi ra ngồi đó, cái dược phẩm nó nghe hay quá nó nấu cho tôi tô mà mình á uống vô mà nó chết rồi. Con chiều nay thầy sắp sửa dặn Thủ Lăng Nghiêm mà phục linh hay là phục dược hay là phục độc thì không biết nữa, mà nó đem lên cái mặt nó cũng thành kính mà sao tưởng uống mà tôi uống mà tôi dùng niệm thờ quá trình tôi không biết có chết không. Sửa chết chưa dặn Thủ Lăng Nghiêm này bắt tội chết phải không, Nhưng mà sau khi tôi uống xong, tôi thấy nó ok, không có cái gì hết. Tức là quý vị được quyền uống phục linh đi, rất là tốt. Chỉ có khác là Quyền Dung thấy nãy giờ ăn cơm hơi nhiều, phải không? À, tôi chưa uống phục linh, tôi ăn ít lắm. Mà nãy tôi ngồi tôi ăn hoài, tôi nói bé là phục linh này đó là sao, nó có cái là coi như là nó làm mình ăn nhiều quá thôi. Thành ra cái này đó, ngày mai ban nhà bếp mà thấy khi nào mà đồ ăn á mà ăn không hết rồi nấu phục linh để cho Phật tử ăn thì nó khỏi có phung phí thôi. Quyền Dung chấp nhận đó, thầy chiều thì ăn rất là nhiều, mà uống mới có một ly phục linh thôi mà ăn tới ba tô luôn. Còn bình thường thì ăn có một chén à. Tôi không hiểu tại sao đó, phục linh nó uống nó bắt mình ăn cơm hoài à. Thì cái này nó hơi hao su ha, hơi hao su. À, tôi nói cho vui, thì như vậy chúng ta thấy rằng không, tôi không biết tại sao chiều nên tôi ăn nhiều chứ hồi xưa tôi không ăn được vậy. Thì cho thấy là uống có miếng phục linh như vậy là ông từ là ông là cái người thí điểm đầu tiên để uống phục linh cho lạc. Thì nãy là tôi giới thiệu là thôi ngày mai nấu một nồi thiệt lớn đãi cho Phật tử uống đi, nhưng mà người ta chưa dám uống, phải không? Ông từ là ông liều mình, ông uống trước rồi tới cái là tôi uống xong rồi thấy tốt, tôi chỉ thấy nó đói bụng thôi quý vị, uống chung nó đói bụng, nó lạ con cái thôi. Tại sao Ấn Độ là cấm kinh Thủ Lăng Nghiêm? Vì cái kinh này là do ngài Long Thọ, ngài xuống dưới Long Cung và ngài dịch lại và ngài chép lại, do đó các ông vua rất là quý, quý cái chỗ là coi như là cái quốc bảo luôn. À, sau đó khoảng 100 năm sau, nhà vua ra lệnh không được cho xuất kinh. Thời đại này là bên Tàu là thời đại Võ Tắc Thiên Hoàng Đế. Khi mà cái kinh Thủ Lăng Nghiêm mà được ngài Long Thọ xuống Long Cung chép thì nó nằm vào cái thời ngài Võ Tắc Thiên Hoàng Đế. Và có ngài pháp sư người Ấn Độ tên là Bất Lạc Mật Đế, người Trung Ấn, tức là ở miền Trung của Ấn Độ, phải không? Vì thấy tầm quan trọng của kinh nên động lòng từ bi muốn đem quyển kinh truyền sang nước Trung Hoa. Vì ngài nhập định ngài biết dân Trung Hoa có căn cơ với kinh này. À, dân Trung Hoa là có căn cơ với Đại Thừa, mà dân Ấn Độ thì lại có căn cơ với Tiểu Thừa. Quý vị thấy sau khi pháp môn Đại Thừa mà qua tới Trung Hoa thì mới được là rực rỡ. Còn ở tại Trung Quốc, quý vị thấy những vị tăng đi du học bên Trung Quốc, ở đây có nhiều vị tăng đi học ở bên Ấn Độ á, về còn nói chuyện với sư cô Quyền Dung mà nói với tôi rằng không có Phật Di Đà luôn, phải Quyền Dung? Không có kinh Di Đà mà cũng không có Phật Di Đà luôn, họ dám nói vậy đó. Ấn Độ họ dạy như vậy đó. Và ngài Bất Lạc Mật Đế, ngài nhập định ngài biết dân Trung Hoa, nếu mà đem bộ kinh này truyền qua có rất nhiều người sẽ chứng được các quả vị A-la-hán. Do đó ngài sắp đặt đem kinh đi qua. Lần đầu tiên đi qua tới biên, ở cửa biên giới thì bị giữ lại. Lần thứ hai ngài giấu trong người cũng bị giữ lại. Nhưng mà vì ngài là một vị cao tăng nên nhà vua tha cho tội chết. Cuối cùng ngài suy nghĩ, ngài mới chép kinh bằng chữ rất nhỏ trên một tấm lụa cực mỏng, cuốn lại rồi phủ bên ngoài lớp lụa là một lớp sáp. Ngài tự xẻ thịt nơi cánh tay mình, nhét cuộn lụa vào trong đó, mai vết thương lại rồi dùng thuốc đắp lên cho đến khi vết thương lành lặn. Nhưng mà vết thương này mà nhét một cái vật vào nó có lành không quý vị? Nó không lành và nó làm mủ. Và ngài đi qua cái cửa ải mà giữa Trung Quốc để mà đi qua Ấn Độ á, thì ngài phải khiêng trên cái kiệu, vì quý vị biết khi mà một cái vật mà sờ mổ trong người nó sẽ làm độc, đúng không quý vị? Và ngài đi trên một cái băng ca, do đó thấy ngài bị mủ máu, xưng thân là cái lính mà giữ ải họ cho đi, họ đi đâu thì đi qua Trung Quốc để tìm thầy trị bệnh. Do đó bộ kinh nó mới lọt qua tới bên Ấn Độ, ở bên Trung Hoa. Khi ngài qua Trung Hoa lần này đến gác biên giới, không chút nghi ngờ vì nghĩ ngài đang bị bệnh và cần qua Trung Quốc để mổ xẻ. Ngài Bất Lạc Mật Đế dùng đường biển để đến Quảng Châu. Trên đường đi ngài chết đi sống lại mê man, và hai thị giả có lúc nghĩ đến chuyện thủy tán ngài rồi. Tại vì mổ mà nhét một cuốn kinh vào trong người rồi mai lại là quý vị thấy với trình độ y pha là nó rất là đau, vì cơ thể chúng ta có cái khuynh hướng là đẩy vật lạ ra ngoài, phải không quý vị? Đó. Khi này đến thì đến Quảng Châu, đến đất Nam Thuyên thì ngài gặp cư sĩ Phòng Dung. Cư sĩ Phòng Dung lúc còn trẻ làm đến chức thừa tướng cho Hoàng đế Võ Tắc Thiên, nhưng vì phạm một số lỗi lầm nên bị thuyên chuyển đến làm quan ở đất Nam Thuyên này. Vì làm đại quan thì ông là bậc bác học uyên thâm, cùng là người rất là hâm mộ Phật Pháp. Khi nghe ngài Bất Lạc Mật Đế nói về kinh Thủ Lăng Nghiêm thì ông hết sức vui mừng. nhưng khi mở tấm lụa ra thì máu me bám bấy lâu làm mất cả chữ. Đêm đó ngài Mật Đế mới thắp hương cầu nguyện chư Phật làm sao. Quý vị ngâm một cái chữ mà trong người mũ nó đóng vô và nó mất chữ, và có người mắc là nên đem nấu với một cái loại thuốc gì đó thì nó sẽ đi chất mũ và nó lòi ra cái chữ. Sau khi tỉnh giấc, ngài mới dạy cho vợ của phu nhân của Phòng Dung đem cuốn lụa ấy nấu với một chất hóa học, thì máu mũ đều theo nước mà tan đi và chỉ lưu lại có nét mực mà thôi. Ngài Bất Lạc Mật Đế vì đạo quên mình cũng đủ chứng minh sự quý báu của kinh Lăng Nghiêm và tâm Bồ Tát của ngài, làm cho chúng sanh trọn đời bái phục. Cũng xin nhắc lại, vào năm 64 trước Tây lịch, vua Hán Minh Đế ở Trung Hoa một đêm nằm mộng có thấy người vàng trên đầu tỏ ánh hào quang. Khi nhà vua hỏi quần thần lại hỏi có người nào biết đó là hình ảnh Đức Phật ở bên Ấn Độ, nhà vua bèn cho người sang tận Ấn Độ thỉnh. Lúc bấy giờ có ngài Ca Diếp Ma Đằng và Trúc Pháp Lan dẫn kinh về Trung Hoa. Từ đó Trung Hoa mới bắt đầu có kinh Phật. Ở Ấn Độ kinh Phật được chép trên lá bối thành từng miếng rồi sau lại thành một thiên, tức gồm 1000 miếng. Vì thế có người gọi kinh Phật gọi là kinh lá bối. Nhưng khi kinh được dịch từ chữ Phạn ngữ sang tiếng Trung Hoa thì được viết vào giải lụa trắng. Ngài Bất Lạc Mật Đế dịch kinh Thủ Lăng Nghiêm từ chữ Phạn sang chữ Hán tại chùa Chế Chi, tỉnh Quảng Châu vào ngày Tân Sửu tháng Kỷ Mão năm Ất Tỵ, tức là năm 705 Tây lịch. Niên hiệu Thần Long thứ nhất và hoàn tất bản dịch vào năm Đinh Mùi là năm 707, ngày mất 2 năm để dịch. 705 Tây lịch, dịch tới năm 707 mới xong. Tuy ngài Bất Lạc Mật Đế chủ trì công cuộc phiên dịch này, nhưng còn có hơn 200 pháp sư đã tụ về để cùng nhau tiến hành công tác phiên dịch kinh Lăng Nghiêm. Cái ngày mà Lạc Mật Đế là người Trung Ấn, ngài dịch cộng với 200 người do nhà vua Võ Tắc Thiên sai. Những người này đều là rành chữ Phạn và chữ Hán. Triều đại nhà Đường của Võ Tắc Thiên hoàng đế kéo dài từ năm 618 đến năm 907 Tây lịch. Năm Tân Sửu 701 Tây lịch, Võ Tắc Thiên thối vị, nhường ngôi cho hoàng đế Trung Tông, lấy niên hiệu là Thần Long Quy Niên. Pháp sư cố gắng dịch kinh rất nhanh để phải trở về Ấn Độ đến thú tội với nhà vua và xin nhận bất kỳ mọi hình phạt nào trước khi Nhiên Quang giữ cửa ải có thể bị phạt. Vì ngài lén mang kinh ra nước bài, trong khi đó tại Trung Hoa, sau khi dịch xong, cư sĩ Phòng Dung vào ý kiến triều đình thì vua Trung Tông mới lên kế vị và phải đương đầu với nhiều quốc sự, nên nhà vua chưa rảnh để mà phê chuẩn. Đến khi thiền sư Thần Tú được phong làm quốc sư. Thần Tú là ai quý vị? Là sư huynh của Lục Tổ Huệ Năng. Đến khi Tổ Thần Tú là sư huynh của Tổ Huệ Năng được phong làm quốc sư, rồi được cúng dường ở trong hoàng cung, nên một hôm thiền sư thấy được bộ kinh này bèn cho chép lại và ấn tống lưu hành ở phương Bắc. Sau khi được vua Trung Tôn nhận sách, kinh Lăng Nghiêm được ấn hành tại chùa Độ Môn ở Kinh Châu, và từ đó kinh này mới được lưu truyền. Và bây giờ tôi mời quý vị bắt đầu đọc cái bộ kinh này, là bộ kinh của người Tàu và là ngài Hạp Thị Thiền Sư, và ngài đã dịch chính nghĩa từ cái bộ kinh này. Mời quý vị theo dõi nè. Nãy giờ tôi chỉ giới thiệu kinh không mà đã một tiếng mấy rồi. Tôi chỉ rút vào những cái phần quan trọng thôi. Cái phần nào mà tôi thấy nó cần thì tôi đem ra khai thị cho quý vị. Còn sau khi tôi ấn tống xong thì tôi sẽ phát cho quý vị. Quý vị thấy một bộ kinh này ấn tống chắc là nó phải cũng có thời gian, thì tôi cố gắng là trong 2 tháng nữa tôi sẽ cho ấn tống cái bộ kinh này để là đến tay tất cả các Phật tử ở trong cái hệ thống của Tầm Nguyên, và các Phật tử không phải hệ thống Tầm Nguyên đều được cái việc mà để mà học hỏi cái bộ kinh này. Bây giờ để tôi rút những cái phần quan trọng để tôi đi vào. Duyên khởi là nói do cái nhân duyên nào mà Đức Phật thuyết bộ kinh này. Thứ nhất, vua Ba Tư Nạp thỉnh Phật. Hôm ấy nhằm ngày kỷ dỗ của vua cha, vua Ba Tư Nạp thiết lễ trai nghi, sắm sửa nhiều thức ăn ngon lạ quý báu. Đến thân nhà vua thỉnh Phật và các vị Bồ Tát vào cung cúng dường. Đồng thời trong thành có các vị trưởng giả, cư sĩ cũng thiết lễ trai tăng thỉnh Phật đến cúng. Phật bảo ngài Văn Thù Sư Lợi phân chia các vị Bồ Tát và A La Hán đến nhà trai chủ dự lễ cúng dường. Tóm lại cái bữa đó là vua Ba Tư Nặc làm đám dỗ cho vua cha, nên thỉnh hết chư tăng ở trong tịnh xá kỳ viên về đó dự, và các vị Bồ Tát có mặt ở trong tịnh xá cũng được thỉnh. Mà ngày đó không phải vua Ba Tư Nặc làm trai tăng để cúng dường cho tăng đoàn, mà còn có các vị trưởng giả vào sang trong thành. Thành Đức Phật mới chia bây giờ 1250 vị tỳ kheo thì chia ra mấy trăm vị đi đến hoàng cung, bao nhiêu vị đi đến nhà các vị chia đều ra. Chỉ có ngài A Nan trước đó đã nhận người thỉnh riêng, đi xa chưa về nên không dịp dự vào hàng tăng chúng. Riêng trong đó là ai cũng đi đến dự cái đám dỗ của vua Ba Tư Nặc làm trai tăng. Nhưng mà ông A Nan trước đó một ngày có một cái người Phật tử thỉnh ông về để mà cúng trai tăng ở một cái vùng lân cận, mà từ cái tịnh xá kỳ viên mà đi đến chỗ đó phải đi mất một ngày đi và một ngày về. Người ta thỉnh ông đi bằng ngựa, xe ngựa, và sau khi đó ông A thọ trai xong thì ngày sau ông về tới nơi. Mà ông về tới nơi thì nguyên cái tăng đoàn đã đi vào hoàng cung, thành ông biết là bữa nay Phật đi đâu. Trên đường về ông chỉ đi một mình, không có các vị thượng tọ và A xà lê. Hồi xưa cái luật chưa xảy ra ngày A Nan bị nạn A Nan già, thì các ông sa di này được quyền, cư sĩ được quyền thỉnh các ông đi để mà cúng trai tăng hoặc thỉnh đi làm lễ nghi thức. Nhưng mà sau khi xảy ra cái vụ này Phật cấm sa di ra ngoài là không có vị thượng tọ hoặc là các vị tỳ kheo giáo thọ thì không được đi một mình. Ông đi trên đường về chỉ đi một mình, không có các vị thượng tọ và các vị giáo thọ A Xà Lê. Ngày ấy không được ai cúng dường nên ông mang bát vào thành theo chứng lớp thất thực. Trong tâm ông mới mong cầu được vị đàn diệt rốt sau cúng dường. Ông khởi lòng từ bi, không chọn lựa dòng giống sang hèn, giàu nghèo vân vân, chỉ một lòng bình đẳng thất thực, mong sao cho tất cả chúng sanh được viên thành vô lượng công đức. Ông A Nan vốn biết Đức Như Lai Thế Tôn thường quở trách ông Tu Bồ Đề và Đại Ca Diếp đã chứng quả A La Hán mà tâm không bình đẳng. Ông Tu Bồ Đề nguyên là con của một trưởng giả rất là giàu, cho nên ông nghĩ rằng nhà của mình lúc nào cũng dư giả đồ ăn. Khi đó ông tu chứng quả xong thì ông chuyên môn đi khất thực nhà giàu, vì ông nghĩ rằng nhà nghèo mà lỡ xin đồ ăn thì Phật tử càng nhịn ăn để cúng mình, do đó tội nghiệp họ. Thần ông chuyên môn đi khất thực nhà giàu và bị đại chúng xù xì là ông Tu Bồ Đề này đi tu mà còn ham ăn đồ ăn ngon nên kiếm nhà giàu để cúng. Còn Đại Ca Diếp là ông Đại Ca Diếp mà các ông đại diện Phật để kết tập kinh điển khi Phật nhập Niết Bàn, thì ông xuất thân từ nhà nghèo, ông cũng là nhà giàu, nhưng mà ông dùng định, ông thấy nhà giàu nó đã giàu là đời trước nó tu nhiều rồi, mà bây giờ mình đã chứng A-la-hán là phước điền của chúng sanh, cho nên ông nhập định ngày đó ông coi ai mà nghèo nhất ở trong làng thì ông nhắm cái nhà đó lại để đứng ông xin đồ ăn, phải không? Thành ra các cái người nhà giàu họ thỉnh không được ngày ta giết, họ cũng vô mép Phật đó, ông này chuyên môn là tạo phước cho nhà nghèo mà không tạo phước cho chúng con. Chúng con biết rằng cúng dường cho ngài Ca Diếp á là phước kinh khủng lắm. Tại sao chúng con biết? Tại vì mỗi lần ngài Ca Diếp á mà ngài đi tắm á, ngài Ca Diếp thì đúng hai tuần lễ ngài nó xuống sông Hằng ngài tắm một lần giặt y. Một lần ngài tắm giặt là chư thiên cõi trời đau lợi đấu sức dạ ma đều xuống đứng hai bên sông và hứng cái nước đó để mà quán đảnh rửa cái mặt họ. Và biết cái công đức của ngài Ca Diếp Tu Đầu Đà rất là cao, do đó Phật mới kêu Phật quở và dạy đại chúng từ nay cứ đi bảy nhà, không luận là nhà giàu nhà nghèo, đi gặp nhà giàu có duyên họ cúng thì nhận đồ ăn, mà gặp nhà nghèo họ cúng chứ không có tâm phân biệt. Từ ngày A Nan ngày được dạy như vậy, thành ra ngày đi và ngày nói không phân biệt nhà giàu nhà nghèo. Nè, đó là đời câu chuyện. Ông kính dân lời dạy vô giá của Đức Như Lai và không có tâm phân biệt nhà giàu nhà nghèo, khỏi các điều nghi ngờ và chê bai của mọi người, ông sửa quay đi nghiêm chỉnh thông thả vào cửa thành theo đúng pháp quá trai. Ông đi nhà thứ nhất, ông đứng trước cửa chừng, hồi đó ông kêu thời gian là 5 phút 10 phút, mà họ nói là chừng mấy khắc, người tạo dịch là mấy khắc, tức là chút định thôi, họ đứng theo cái lượt, tôi biết là đứng chừng tương đối như bây giờ đứng chừng 3 phút thôi. Thì không có ai đem cơm ra, lý do sao? Bữa nay vua Ba Tư Nặc đã thông báo rằng trẫm bữa nay trẫm cúng trai tăng, thì các thần dân không được ai mời ông thầy, làm vô đó không ai nấu cơm dư để cúng. Ngày đi nhà thứ nhất, ngày đứng ba khách cũng không thấy ai mời. Ngày đi qua nhà thứ hai đứng cũng không thấy. Và ngày đi tuần tự tới nhà thứ bảy thôi cũng không ai cúng. Cái lượt Phật ngày xưa đi bảy nhà mà không cúng là phải đi xuống sông Hằng và múc một bát nước để mà uống. Nhưng mà bữa đó ông đi tính đi xuống sông Hằng để múc nước, nhưng mà bữa trời nó nắng mà đói quá rồi, ngài lội bộ gần 30 cây số từ một cái nhà có cư sĩ ngày hôm qua để mà thỉnh thọ trai. Mà quý vị biết ngày xưa Phật ăn có một bữa, ngài ăn được thỉnh ngày thứ sáu, ví dụ như thứ sáu thì đi đến cái nhà đó ăn vào trưa thứ sáu. Sau khi đó rồi thì ngài mới ăn xong thì ngài nguyên ngày thứ sáu ngài không có ăn nữa. Sáng thứ bảy ngài đi bộ về cho tới thành vương, cho tới thành xá vệ để vào trong chỉnh xá thì mất hết gần tới giờ ngọ rồi, đi hết 6 tiếng đồng hồ. Và ngài tới nơi ngài đói quá, ngài không có sức đi ra đến sông Hằng. Thì khi đó ngài mới nói bây giờ đi lại cái giếng nào đó, có giếng có dân thì xin uống nước. Và ngài A Nan ngài rảo bước thì ngài dột thấy xa xa có một cô gái đang xách nước. Thì ngài bước lại đó thì vừa lúc đó là giờ đúng ngọ. Thì cô gái đó khi mà có nhiệm vụ, cô là một cái người giai cấp nô lệ là Chiên Đà La. Khi một giai cấp nô lệ thấy một bóng sa môn tiến lại gần thì phải lên tiếng rằng đây là giai cấp con, là thuộc giai cấp nô lệ, xin sa môn đừng đến gần, vì nếu mà con á, mà đụng tới cái bóng của ngài thôi đó là con sẽ bị phạt. Nếu con lấy mắt mà con nhìn ngài đó thì con sẽ bị mất mắt, con nói chuyện với ngài thì vì con sẽ bị cắt lưỡi. Đó là cái luật giai cấp hạ tiện, không được nói chuyện với giai cấp. Ấn Độ nó có cái năm giai cấp vậy đó. Thành ra cô khai báo giai cấp mình xong thì ngài A Nan nói là này tín nữ, tôi đến đây xin nước chứ không xin giai cấp. Tôi đi khất thực mà không có ai cúng. Thì cô này cô nói con hồi nãy con đi gánh nước ở trong thành, con được biết bữa nay đám dỗ của vua Tiên Dương Ba Tư Nặc, thành ra bữa nay trong thành không có ai cúng đồ ăn. Thì bây giờ tôn giả đi lại đây cần con cái gì ông nói cho ta xin bắt nước. Thì cổ nói con là thuộc giai cấp hạ tiện, không thể nào múc nước, nó làm dơ quế cái địa vị của ngài. Thì ổng nói ta đến đây ta xin nước, ta không xin giai cấp. Thế cổ nói nếu con mà chuyện này xảy ra mà người ta biết thì con bị phạt. Ổng nói bây giờ này trong thành không còn ai hết, chỉ có ta với nàng. Thì bây giờ bà cho ta xin miếng nước, ta khát lắm rồi, để ta uống nước ta về chỉnh xá, bây giờ ta đã trễ giờ ngọ rồi. Thì cô gái đó cổ mới múc nước bằng cái gạo nước, quý vị biết rồi. Thì Ấn Độ nó thuộc xứ gì quý vị? Xứ nóng. Mà mặt trời xứ nóng thì nó đứng không gì? Nó đứng ngọ. Và cái mặt giếng lúc đó thì bả không dám nhìn ngài A Nan, nhưng mà bắt đầu bả đứng thì ngài A Nan, cái miệng giếng nó như cái ly thế này. A Nan đứng một bên miệng giếng và bà Ma Lan Già đứng một bên miệng giếng, mặt trời thì đứng bóng thì nó rọi sáng rực. Thì bà Ma Lan Già vừa thả cái thùng xuống thì bà lại không chịu xách cái thùng lên. Thì lúc đó bà nhìn thấy cái mặt ngài A Nan rất đẹp trai và bà bị xúc động. Thì Đức Phật nói rằng ở trên thế gian này không có cái hình ảnh gì mà nó làm cho cái người đàn ông đẹp trai mà đập vào cái mắt người phụ nữ, và không có hình ảnh nào mà nó làm cho các ông lưu luyến bằng một cái cô chú nữ đẹp mà đập mắt vào các chàng thanh niên. Thì ngài A Nan nói tôi khát quá mà sao cô đứng lại cô không múc lên. Cái cô nói dạ dạ để con múc. Và múc lên thì đổ cho ngài A Nan uống. Xong ngài A Nan nói sao mà cô không có dám nhìn tôi và cô nói chuyện với tôi chút coi có gì đâu mà cô sợ như vậy. Tôi không có bao giờ mà tôi có được cử sĩ bất lịch sự với phụ nữ. Thì cái bà Ma Lan Già này là một cái cô gái thiện dân, suốt ngày chỉ gánh phân cho mấy ông nhà giàu đi đổ. Ấn Độ hồi xưa nó không có nhà cầu, mấy ông nhà giàu đi cầu vào trong cái bô, và mấy người nhà nghèo mới đi gánh những cái bô đó đi đổ, kêu là phân bắt đó quý vị. Thì đi đổ xong rồi ra giếng rồi rửa thùng. Thành ra cổ lần đầu tiên cổ được nói chuyện với một cái công tử mà Dương Tôn công tử là A Nan, mà ngài A Nan rất là nói năng lịch sự, mà ngài đẹp quá đến nỗi mà Đức Phật ra lệnh á, bên Nam Tông là sao đắp y là phải lòi cái vai quý vị. Đó quý vị thấy á, là ngài A Nan là phải đắp, mà Đức Phật ngài cũng đắp kính. Lý do là ngài có quá tướng nó đẹp quá đi, khi Đức Phật mà lòi ra thì quá đẹp đi, thì ngài A Nan Phật cũng bắt quấn kính luôn, không cho lòi cái vai. Thì cô đó nói con không dám nhìn tôn giả, vì hồi nãy con mới nhìn tôn giả qua cái mặt nước giếng thôi mà con đã bụng rủ tay chân con sách không nổi rồi, bây giờ con nhìn thẳng vào mặt tôn giả chắc con sẽ có nhiều cái bất kính với tôn giả. Cái ổng nói tôi hồi xưa tới giờ tôi được Đức Như Lai dạy rằng không có giai cấp, trong khi máu tôi cũng đỏ và nước mắt tôi cũng mặn. Thì lần đầu tiên cái ổng nói ta cho các cô nhìn tôi. Thì cổ nhìn lên ngài A Nan mà lần đầu tiên, nhưng mà một cái cô gái mà dòng hạ tiện được nhìn một chàng thanh niên đẹp như ngài A Nan thì cổ sững sờ luôn. Hồi xưa giờ trong đời thì nhỏ lớn không được nhìn một anh người nào đẹp trai mà lịch sự. Cổ chuyên môn là đụng với dân xích lô xe kéo tiểu thề rồi không à, năng nói tục tiểu. Thành ra các anh mà gánh phân thì cũng người dính phân dính nhơ, không có ông nào đẹp hết, ông nào thơm hết á. Mà cái ông này rất là đẹp. Thành ra A Nan đẹp trai quá đi, ngài cũng có gần như đẹp giống như Phật vậy á. Quý vị thấy là đẹp lắm, anh em chú bác nè. Thành ra sau khi uống xong ngày A Nan đi về thì bà Ma Năng già đứng nhìn theo bóng ngày A Nan và bà xách cái gói về và bà xách cái gồng nước và đi về nhà, bà không ăn cơm. Thì khi đó bà mẹ mới hỏi, ở bữa nay con đi gánh phân có bị ai chửi rủa hay có ai mà kỳ thị không, mà con khổ lắm, con không có ai hết khỏi rồi. Hồi thì bà nói mẹ ăn trước thì con không ăn cơm được, hỏi sao không ăn. Bà nói, hỏi hoài đấy bà này, bà cũng thương con đó. Dạ con bây giờ con khi nào mà con lấy được cái người này con mới ăn cơm. Thì mà lấy ai, nếu mà lấy ai mà đồng giai cấp thì mẹ cũng đi cho người là coi rồi mẹ để mà làm mai cho. Thì bà nói con muốn lấy mà A Nan, em có Phật. Cái bà này, bà mẹ nghe cái bà trợn, bà nói trời đất ơi, ông A Nan mà ổng chưa đi tu á thì ổng là hoàng tử mà ổng là vua rồi nha. Con á mà thấy ổng á mà con nhìn là con bị chán đầu rồi chứ đừng nói lấy. Mà bây giờ ổng lại là đệ tử Phật mà giờ là thị giả của Phật, mà Phật là thầy của mấy ông vua ở đây nữa. Vua Ba Tư Nặc á là còn phải gặp Phật còn lễ, gặp A Nan còn lễ, mà con bây giờ con tư cách gì, con là người gánh phân. Cô này cũng khóc lóc, cô thèm ăn. Mà ba ngày sau đó thì quý vị biết cái tay tăng của vua Tịnh Phạn, xin lỗi, của vua Ba Tư Nặc là một tuần lễ đám ma đám đấm cô đến kỷ đó. Thì tới ba ngày cô này bỏ ăn thì bà mẹ mới nóng lòng quá. Đức Phật thì đang ở trong hoàng cung để mà làm dự lễ tay tăng rồi thiết pháp cho vua Ba Tư Nặc để hồi hướng cho tiên dương. Thì bà mới thương, người mẹ lúc nào cũng thương con, giờ mới vô kể với một thầy ngoại đạo. Thì cái ông ngoại đạo này là thầy của cái bà giai cấp mới, ông nói là dễ lắm, ta có một cái hình chú này, bà về bà đọc thuộc đi, rồi ngày mai A Nan nó đi thực thực đi ngang đó thì gặp A Nan về đọc câu chú này là nó theo. Thì bắt đầu bữa đó bà canh A Nan về đi ngang và bà đang già đọc câu chú này và dẫn A Nan vì cái thần lực của chúng. Quý vị nhớ ngày xưa ngoại đạo đó họ chứng những cái bậc thần thông rất là cao, chỉ thu Phật không phải, quý vị cái thời đó đó, do đó bị tà thực và Phật đang ngồi chuẩn bị cái thời khắc cái ngày thứ tư ở trong cái hoàng cung của Ba Tư Nặc. Thì ngài nói bữa nay đại vương không có đánh trống để mà triệu hiệu thần dân lại nghe pháp và những cái dương tôn công tử. Thì vua Ba Tư Nặc hỏi tại sao, nói hôm nay A Nan thì dạ ta mất nạn, thành ra sau khi buổi thọ trai này tôi sẽ trở về tịnh xá để xử cái vụ này vậy, giảng cho đại chúng một bài pháp. Thôi vua Ba Tư Nặc thông báo tất cả hãy vào trong tịnh xá để nghe pháp. Và khi đó ngài mới nhìn qua ngài Văn Thù và ngài từ cái đảnh nhục kế này biến ra một vị quá Phật tiên thiết thần chú và đọc cái bài chú mà Nam Mô Tát Đắc Sa Tu Già Đại Gia. Đọc xong ngài một xin lỗi ngài mà Văn Thù mới dùng thần thông bay lại ngay cái nhà của cô Ma Năng Già. Trong lúc cô Ma Năng Già này đã dẫn ngài A Nan vào trong phòng rồi và đang nghĩa là vuốt ve ngài A Nan và ngài A Nan sắp sửa phá giới dầm. Thì lúc đó ngài Văn Thù này đọc chú xong thì ngài A Nan tỉnh, ngài A Nan khóc và con xin đảnh lễ Bồ Tát Văn Thù, nếu ngài không tới cứu con chắc con phạm giới rồi. Cái ngài nói ông và Ma Năng Già đi theo ta về tịnh xá để gặp Phật. Đó là cái chuyện như vậy. Bây giờ tôi đọc trong này nè. Do gặp đại quyển thực của Ma Năng Già, nàng dùng thần chú ta tỳ ca la tiên phạm thiên bắt vào phòng riêng, dựa kề vuốt ve khiến cho ông A Nan sắp mất giới thể. Phật bảo ngài Văn Thù đem thần chú đến cứu hộ ông A Nan. Đức Như Lai biết ông A Nan bị dâm thực kia gia hại nên khi thọ trai xong liền về. Vua và đại thần, trưởng giả và cư sĩ đều theo Phật mong được nghe pháp yếu. Khi ấy trên đảnh Đức Thế Tôn phóng hào quang vô quý, trong báo sáng rỡ, trong hào quang hiện ra hoa sen báo ngàn cánh. Có quá thanh Đức Phật ngồi kiết già, tiên nói thần chú bảo ngài Văn Thù sư lợi đem thần chú ấy đến cứu hộ A Nan, khiến cho ác chú tiêu diệt, rồi dẫn A Nan và Ma Năng Già đến chỗ Phật. A Nan khóc lóc và hối hận tịnh Phật dạy phương pháp tu hành. Ông A Nan thấy Phật về tới tịnh xá thì mắc cỡ đảnh lễ rồi buồn thảm rơi lệ hối hận. Từ vô thủy đến nay một bề học rộng nên chưa toàn đạo lực. Ông Thiết Tha tịnh Phật dạy cho pháp Samatha chỉ. Cái pháp chỉ là cái phục vụ thiền định, chỉ là ngưng hết tất cả các nghiệp ác. Chỉ, cái danh từ mà bên Việt Cộng nó thường dùng là đình chỉ công tác, có không? Chỉ này không phải là chỉ dạy mà mày lạng quạng tao đình chỉ công tác mày. Thì Ngài A Nan yêu cầu Phật dạy cho các pháp là Samatha là tiếng Phạn mà dịch là chỉ. Rồi làm sao mình ngưng hết tất cả những cái niệm thương niệm ghét khi mà sáu căn giao tiếp với sáu trần. Là dạy cho Ngài làm sao mà khi Ngài nhìn thấy sắc đẹp mà Ngài không khởi tâm ái nhiễm, kêu là chỉ. Và dạy cho Ngài cái pháp tam mang kêu là quán. Làm sao để quán, làm sao để nhìn cô gái đó mà không còn khởi tâm say đắm. Và dạy cho Ngài cái pháp thiền na là cái phương tiện ban đầu mười phương các đức Phật chứng được đạo quả giác ngộ đều dùng cái pháp thiền na để mà chứng ngộ. Khi ấy có hàng sa Bồ Tát và đại A La Hán Bích Nhi Phật vân vân từ mười phương đến tại đều mong mỏi được nghe. Cái chuyện Ngài đang xảy ra xong là mười phương chư Phật các vị Bồ Tát đều vân tập về ngay cái tịnh xá để mà nghe kinh. Tất cả đều ngồi yên chờ Đức Phật dạy Ngài A Nan cái phương pháp. Thứ nhất là chỉ, là khi sáu căn tiếp xúc sáu trần mà không dính mắt. Quán là làm sao quán chiếu khi nhìn thấy một người đẹp, khi mình nhìn thấy một cái món tiền mà không khởi tham, và nhìn thấy một cái lợi mà không khởi lòng mà ham muốn. Và phương pháp thiền là làm sao để điều phục cái tâm mình. Phật bảo A Nan, ông với tôi là anh em một dòng họ. Khi mới phát tâm đối với giáo pháp của tôi, ông do thấy tướng thù thắng gì, ông do cái gì, ông do cái gì mà ông vào đây ông xin tôi xuất gia? Tức là Phật hỏi ông A Nan, tôi và ông là anh em một dòng họ chú bác. Ông dùng cái gì, cái tâm gì mà ông gặp tôi mà ông phát tâm xuất gia để bỏ cả ngai vàng điện học, vợ đẻ con sinh để mà đi xuất gia? A Nan bạch Phật, bạch Thế Tôn, do con thấy Phật có 32 tướng tốt thù thắng và 80 vẻ đẹp tuyệt vời, hình thể sáng chói như ngọc lưu ly, con thường tự suy nghĩ tướng tốt này không phải do ái dục mà sanh. Tại sao? Vì thứ dâm dục thô trượt, giao cấu nhơ bẩn, tinh quyết lẫn lộn, chẳng thể phát sinh thân thể thù thắng trong sạch sáng ngời như khối vàng kế này. Do đó mà con khát ngưỡng cầu thấu theo Phật xuất gia. Theo trong sử nói đó, và Đức Phật Thích Ca bây giờ mình coi bằng tượng thì nói như vậy. Nhưng mà từ nếu mà chúng ta mà có sanh vào thời Phật đó, thì thân Đức Phật phóng hào quang phát ra một tầm. Một tầm là một cái tầm ngày xưa bên Ấn Độ mà vô cái cung bắn mà đi hết một tầm tên đó quý vị. Sao quý vị? Còn Phật A Di Đà đó thì thầy phóng, ngài phóng quang tới vô biên thế giới rồi nha, mà chúng ta không thấy vì chúng ta bị cái sắc phàm đó nha. Nhưng mà khi chúng ta vừa xuất ra khỏi cái thân tứ đại, chúng ta ở trạng thái trung ấm, chúng ta sẽ thấy được ánh sáng của lục phàm và ánh sáng của mười phương chư Phật, đúng không quý vị? Thành khi đó dùng cái phương pháp phô hoa đó, người đó có thể chỉ cho cái người đó biết đâu là ánh sáng của Phật. Nên nó có tác dụng đó. Thì ngày mai mốt tôi sẽ dịch cái bộ ra, tôi thông và tôi giảng, tôi sẽ giảng cái bộ phô hoa đó tại làng A Di Đà trong cái pháp tu mà dân duyên đó quý vị. Nhưng mà đúng ra đó thì dùng cái từ là dân nhân, phải chịu phẩm. Tôi gieo nhân để được xuất gia cho cái duyên. Duyên là cái phụ, cái hộp giống xuất gia mà nó được tu hay không. Cũng như bây giờ đó, ông tri sự của tôi và ông từ của tôi là đã có hộp giống xuất gia rồi. Nhưng mà cái duyên đi được sanh hay không là coi ổng có bị người duyên hay thuận duyên, là ổng có bị ma nữ hay nhìn nhện đầu kéo không. Cái đó là chuyện, đó là duyên định hay duyên thuận đó. Thì như vậy Phật bảo ông A Nan, ông nói là ổng đi xuất gia là vì ổng thấy Phật đẹp quá, ông đi, đúng không quý vị? Phật bảo lành thai A Nan, các ông phải biết tất cả chúng sanh từ vô thủy đến nay, sanh tử tiếp nối đều do chẳng biết chân tâm thường trụ tính thể trong sạch sáng suốt, mà chỉ chạy theo vọng tâm, cho nên bị điên đảo luân hồi trong sáu nẻo. Có phải chúng ta tới giờ này chúng ta còn chưa phân biệt được chân tâm và vọng tâm, đúng không quý vị? Mà có người đã biết có vọng tâm chân tâm nhưng mà biết trên lý thuyết thôi, đúng không quý vị? Chứ quý vị không thể nào mà biết mà bằng cái trực diện, đúng không quý vị? Cũng như ở đây nè, có người đó thì vô đây làm công quả mà vô đây lâu rồi, có người nào bị sâu rớt người chưa? Có chưa? Có ai có đưa tay thầy coi? Không có ai đưa tay thầy coi đó. Những người đó là đã
có sâu và bị sâu bò trên người đã có cảm giác hết la khó rồi. Còn có những người chưa có bị sâu rớt, chưa bị sâu bò mà cũng sợ, sợ không? Thì cái người đó là điển hình chúng ta đó. Những người nào mà bị sâu rớt vô người là la quái quái lên, nhất là cái ông Đức Tâm này tôi nghe ông nói đó. Người ta còn lên nói, con thấy có sâu á thì con không giúp, dùng lấy cây kiều ra coi, con nói có sâu cả trời làm mấy bà xỉu luôn, phải không? Mai là thầy cụ qua sớm với ông Đức Tâm này là ổng chuyên môn là có sâu mà mấy bà mà thấy con sâu. Ổng nói nhưng mà ổng ngại là dụ như rời vô người ta nói ông này có tài ý sao là ổng chỉ nói có sâu đó, thì ổng chỉ sâu đổ đi thì cái bà đó nhảy cà tinh lên, phải không? Phải còn làm vậy phải không? Ông này chịu đúng quay đi đâu có gì đâu. Nhưng mà tôi nói cho quý vị nghe rồi, những người nào mà thấy sâu trực tiếp người đó kêu là gọi là kiến tóc. Còn những vị mà chưa bị con sâu rớt vô đây, quý vị tại sao sợ vậy? Sợ là tại vì thấy người ta bị người ta sợ, đúng không? Thì bây giờ chúng ta làm sao mà biết cái người kiến tánh hạnh phúc? Vì mình thấy chư Phật khi mà các vị đại tọa đại Bồ Tát, cái giả là khi mà người kiến tánh người ta có hạnh phúc. Tại sao chúng ta các bà mà chưa có con mà sợ đẻ? Vì thấy mấy bà chỉ bụng đau quá chứ chưa có đẻ, đúng không? Thì cái người mà đã đẻ rồi người đó gọi là kiến tánh, mà người chưa đẻ là cái người đại là chỉ kiến tánh mà tưởng tượng thôi, đúng không quý vị? Nhưng chúng ta đây là những người có chết chưa?
Chưa.
Kiếp này chưa chết trong đời nhưng mà quên hết rồi, nhưng mà cũng sợ chết lắm. Vì sao? Vì biết thấy vô cái nhà giảng sanh là rất là đau khổ, phải không? Thì chúng ta là làm sao mà chúng ta phải lọt lên là coi như là trung chỉ chân tâm kiến tánh thành Phật, chứ không có vọng tưởng, không có mơ hồ được. Bây giờ tôi đi từ từ, quý vị thấy hay lắm, từ từ thấy rất là hay nè. Phật nói này anh á, các ông phải biết tất cả chúng sanh từ vô thủy cho đến ngày nay sinh tử nói tiếp đều do chẳng biết cái bộ mặt của chân tâm và bộ mặt vọng tâm thế nào mà các ông lâu nay chỉ sống với vọng tâm. Mấy ông biết có chân tâm đó mà không sống được với nó, do đó mấy ông luân chuyển. À, bây giờ lắng nghe để Như Lai khai thị nè. Nay ông muốn nghiên cứu quả vô thượng bồ đề pháp minh chân tâm để kiến tánh, nên phải trực tâm đáp lời tôi hỏi. Mười phương các đức Như Lai được ra khỏi sinh tử đều bởi một con đường trực tâm. Trực là thẳng, thẳng vô cái tâm Phật này. Còn nếu mà chúng ta đi lệch qua bên nó kêu là tà tâm. Tà tâm không có nghĩa là chúng ta theo ma quỷ. Bây giờ ta kêu mặt trời tà dương là mặt trời sao quý vị? Mặt trời nó xéo xéo rồi. Còn mặt trời mà trắng dương á là coi như đỉnh đầu, hiểu chưa? Danh từ chữ Hán thì hiểu như vậy. Nên ông muốn được thoát khỏi luân hồi sanh tử thì phải ông phải dùng cái trực tâm và trả lời tôi hỏi. Mười phương các đức Như Lai được thoát khỏi sanh tử là nhờ con đường trực tâm, tâm và lời nói đều ngay thẳng như thể trải qua các địa vị trước sau, trong khoảng giữa vẫn không có gì thay đổi. Này A Nan, nay tôi hỏi ông, chính khi ông bắt tâm do nơi ông thấy tôi có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp, vậy ông đem cái gì để thấy và lấy cái gì để ưa thích? À, Phật hỏi A Nan, lý do gì đi xuất gia? A Nan nói, con thấy Phật có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, hào quang sáng chói đẹp quá, con mê và con đi xuất gia. Rồi Phật hỏi, này A Nan, ngay khi ông phát tâm, ông thấy 32 tướng tốt của Như Lai và ông đem cái gì để thấy và lấy cái gì để mê cái tướng đó mà đi? À, A Nan bạch Phật rằng, bạch Thích Thế Tôn, sự yêu thích như thế là do tâm của con và mắt của con. Do mắt thấy tướng tốt của Như Lai, tâm con xin ưa thích, nên con phát tâm nguyện theo Như Lai làm đệ tử. Quý vị có thấy quý vị cũng rơi vào cái trường hợp đó? Tôi hỏi quý vị, có người đó thì gặp một vị thầy rất là nói năng nhỏ nhẹ, tướng hảo văn minh, rất là đẹp, có không quý vị? Và thấy cái vị thầy đó đẹp trai và quý vị khởi cái tâm là muốn nhận con thầy là bổn sư. Rồi có vị thầy đó thì mê cái thuyết pháp của một vị pháp sư đó mà đến. Đa số quý vị là nghe pháp tôi chứ không phải là quý vị, nhưng mà những người mà nghe pháp tôi đầu tiên đó, đều không bao giờ thích cái thầy tông lai này hết, tôi bảo đảm. Ở trong này có những người ngồi đây nè, bây giờ thì mê đó, nhưng mà hồi mới nghe là nghe nó dục qua bên liền. Nghe mới nghe cái ông thông lai này ông giảng, ông này dữ dằn quá, nghe nó chói lỗ tai quá, có không? Có nhiều trong này lắm á. Tôi nói là có nhiều người, mấy cô không có là trường hợp ngoại lệ, còn tôi nói có nhiều người mà họ lần đầu tiên á, mà bạn bè mời đó, họ đút vô đó Nhưng mà họ nghe quý thầy sách giảng dịu dàng không? Nhẹ nhàng lắm, phải không? Ai mà nghe thầy Pháp Hòa giảng là nhẹ nhàng nè. Ai nghe quý thầy Phước Tiến hay những thầy Thiện Thuận này, Thiện Nghi đồ, còn nghe thầy Tông Lai nghe một cái là giỏi đi, dịu phẩm đó. Nó có mấy bà bạn em gia đình nó nói tôi dễ thầy Tông Lai mày nghe đi, sư phụ tao hay lắm. Nó nghe hai cái thì dục ra, nó nghe này nghe nhức đầu quá, nghe nó dữ quá chừng luôn. Nhưng mà bữa đó tình cờ đâu, nó đưa nay cần từ 2005 tới giờ không nghe, và đưa cho bà bạn nữa, bà cũng không nghe. Vì sao? Lúc đó bà đang hạnh phúc, rồi em nó cũng đang hạnh phúc. Một bà bạn đó là bà chủ nhà hàng, đang làm ngày mấy ngàn đô, rồi chồng con mình cho tới khi ổng có xã, ổng có vợ nhỏ. Tôi không có nói tên đâu, con đừng có đè xuống. Thầy có tên đâu, thầy chỉ nói chủ nhà hàng đó, nó lo gì à, xuống. Thầy chỉ nói tên chủ nhà hàng, thầy cũng nói tên chồng, ổng nói tên bà, phải không? Chỉ nói là bạn của con biết bao nhiêu là bạn, phải không? Cái bà buồn quá thì nó đưa đóng dĩa cái bữa tình cờ sao mà bà bị, khi mà gặp chồng phụ bà rồi ly dị, rồi cửa nhà tan nát, phải không? Thì bà mới mở cuốn băng bà nghe, thì lúc đó bà thấm ơi là thấm, phải không? Bà thấm quá rồi bà chạy lên, lúc đó tôi đang ở trên này, tôi mở tôi sắp đi qua đây mà bà chạy qua, bà nói thầy Thông Lai ơi, thầy phải tiếp con, bữa nay con bán nhà hàng xong rồi 1 giờ con lên, bà tiếp bữa tôi phải tiếp tới 1-2 giờ mới đi với đứa con bà nữa, con gái cũng lớn với nhiều phẩm, nó dẫn lại bà đâu biết chùa. Bà nói con nghe hay quá, con chịu cái gì cũng chịu, nhưng mà con có cái con không chịu. Tôi nói ủa bà này mới nghe mà hay ha. Tôi hỏi vậy chứ con nghe băng thầy từ thời nào hết? Diệu phẩm thủy này, điêu tơ nè, nó bán nhà cho con hồi đó cách đây 5-6 năm, nó đưa con mà con dục con nghe. Nhưng mà bây giờ buồn quá, chồng đi vậy rồi mình mới thấy trời là bể khổ, rồi con thầy nói gì chứ hồi đó nghe thầy nói dữ quá con thích nghe nó thấm. Nhưng mà có cái đoạn mà thầy nói đó, thầy bài rồi cái kế đó, các bà ơi, khi mà muốn chồng cái gì đó đừng có bao giờ hung hăng với chồng. Mà thầy có cái dạy cái đoạn là em khóc đi em, khóc nữa đi em, khóc nếu rồi mai sẽ được hôn son. Thì bà dạy, bà nói, bà cho dạy đó là đừng có bao giờ hung hăng với đàn bà, đàn ông, vì vũ khí của các bà là giọt nước mắt. Thì bà nghe nó mới nói bữa đó ông về cho vắng vắng về nhà hàng con ăn, thì con cũng khóc quá mà sao ông tiện tơ. Tôi nói ai sai rồi, bà lên bất cử, con cũng khóc mà giáo chịu trở về với con ở với mẹ kia. Tôi nói nè, con chỉ khóc khi người chồng con là của con, nhưng mà bây giờ con khóc dở hơn bà kia, ổng mới đem hộp sòn đưa cho bà kia, có phải không quý vị? Bà lên bà khiếm nại thầy, bà nói thầy giảng cái gì cũng đúng hết, nhưng mà thầy nói cái chiêu đó thì bữa đó con mới làm sao mà khóc được thầy, tại vì mình nghĩ cái tài sản của mình làm. Bà này tội lắm, bà đưa cái tay thầy con phỏng hết, hỏi sao vậy? Ông niệm áp lắm thầy, con làm nhà hàng từ sáng tới chiều mà bữa đó ổng giận cái con mẹ nó lại vừa nhỏ đó, mà ổng chỉ nói là bạn ổng thôi, rồi ổng ngồi để ăn mà tay con phỏng, rồi ổng bắt con phải nấu ăn cho con mẹ vừa nhỏ ăn, làm sao mà khóc được thầy, phải không? Thầy nói bữa đó con chuẩn bị dùng là rồi 3-6 năm rồi con xúc lên, con không có chừng anh trở về với em để mà lo cho con, giờ nay mất anh rồi em có thể mất cả cuộc đời, khóc hơn hết mà không trả tiền lời dặn ngồi với anh cái đi, phải không? Rồi mà khiến lại thầy giảng cái gì cũng đúng, mà thầy nói vũ khí con, dùng vũ khí con rồi, con khóc sướt mướt mà cả không trở về. Tôi nói sai rồi, quý vị nên nhớ nha, khóc khi mà người chồng của mình chỉ còn có mình là ở trong tim ổng thôi, nhớ nha, mình còn nũng nịu được. Chứ khi mà ổng đã có cái bà kia khóc hay, bởi vì ổng mới là lấy hộp sòn của bạn đưa bà kia hết. Ông này rất là độc, lấy hết cái tiền của bà này ra luôn. Bà này không biết chữ, làm việc mấy chục năm, có 2-3 đứa con. Ông có bảo biết chữ, thành ông biểu ký gì ký đấy, tôi ký giấy ký ra giấy. Dược phẩm này nó làm, nó là lo nó đi sơ, bà ký thì nó đâu có biết ký giấy ký biết. Tới hồi về giao cho mấy cái nhà mà lấy còn mấy xác chứ còn cái ruột mấy hết rồi. Là nó bà tỉnh, nhưng mà giờ bắt đầu đi chùa rồi, bắt đầu làm sao rồi lên nghe pháp thì nghe được các thầy nói là tôi đã đi qua lạc rồi đó. Thì tôi nói với những người Phật tử tôi nói như vậy là họ chịu nghe, mà tới khi họ bị cái đó rồi họ mới nghe, họ thấm. Thì bà nói về con đau khổ lắm, nhưng mà con nhờ nghe cái câu mà mặc kệ nó đó, từ nay con cũng đỡ khổ nhiều. Mặc kệ nó khổ nó kìa. Rồi tôi nói bây giờ là nó là sắp sửa là tới cái giai đoạn mang tả trên thở oxy rồi, thì thôi con ăn nửa bát trên đi, còn nửa bát dưới để cho con mẹ kia trao đổi với ngu, đây là ngu, phải không? Phải không? Cái gì nữa cỡ như bây giờ tôi kinh doanh mà ông này mà có ai tin tôi để không? Trời ơi, vô đây sung sướng cuộc đời, cho tiền luôn. Thành ra cổ lên là cổ bắt lỗi tôi câu đó. Tôi nói thầy giảng hay lắm, mà có cái câu là nói là vũ khí của đàn bà là nó khóc khóc té hột son, khóc té nhà té cửa, khóc té ra chồng dẫn đi thăm cái diện mà có khóc trả chỉnh theo bà kia. Tôi nói cô khóc dở hơn bà kia rồi, phải không? Bà kia bà khóc hay hơn, thành ra ổng mới bỏ hết cô đi theo bà kia. Chứ còn bà thấy phải dạt thêm cái phòng này để bà thì mới dặn dẹo tôi câu đó. Này Anna, tôi hỏi ông phát tâm do ông thấy 32 tướng tôi Như Lai, vậy ông lên cái gì và thấy lấy cái gì để ưa thích? Anna bạch Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn, sự yêu thích như thế là do tâm và mắt của con. Do mắt thấy tướng tốt của Như Lai, tâm con xin ưa thích, nên con phát tâm theo Đức Như Lai làm đệ tử. Phật bảo Anna, như ông đã nói, thật chỗ ưa thích là do tâm và mắt. Nếu chẳng biết tâm và mắt ở chỗ nào thì không thể hàng phục được phiền não trần lao. Ví như vị quốc vương bị giặc đến xâm chiếm, muốn đem binh trừ giặc, binh ấy cần phải biết giặc ở chỗ nào mới có thể giặc trừ. Cái khiến cho ông lưu chuyển chính là lỗi ở cái tâm và con mắt của ông. Vậy nay tôi hỏi ông, tâm và mắt ở chỗ nào? Tâm và mắt ở chỗ nào? A Nan bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, tất cả 10 loại chúng sanh ở trên thế gian đồng cho rằng cái tâm thì ở trong thân. Thiết nghĩ con mắt của Đức Phật đẹp như hoa sen cũng ở trên mặt của Phật. Nay con xem con mắt của con không đẹp bằng mặt Như Lai, nhưng mà chắc chắn rằng con mắt của con thì ở trên mặt của con, còn tâm của con thì ở trong thân của con. Cái đó là quan điểm của chúng ta, giống không quý vị? Phải không? Phật bảo A Nan, nay ông hiện ngồi trong giảng đường. Hồi nãy là ngài A Nan nói tâm ở trong thân và mắt thì ở trên khuôn mặt, đúng không? Thì đó là tất cả chúng ta đều có cái quan niệm giống ngài A Nan. Thì Phật mới nói này A Nan, nay ông hiện ngồi trong giảng đường của Như Lai, ông hãy xem rừng Kỳ Đà ở chỗ nào. Tức là Phật đang giảng tại trong cái giảng đường như thầy đang giảng đây. Bạch Đức Thế Tôn, giảng đường lớn có nhiều, từng thanh tịnh này ở trong vườn ông Cấp Cô Độc, rừng Kỳ Đà nay. Rừng Kỳ Đà nay thật ở ngoài giảng đường, tức là cái giảng đường á thì ở trong cái vườn của ông Thái tử Kỳ Đà. Cũng như bây giờ tôi hỏi đâu quý vị, cái chánh điện của làng A Di Đà ở đâu và cái đất ở đâu, đất làng A Di Đà ở đâu, thì quý vị trả lời dạ, cái chánh điện thì nằm ở trong miếng đất 50 mẫu của làng A Di Đà, phải không? Nằm ở trung tâm, đúng không? Thì ngài A Nan trả cũng vậy. Phật nói đúng rồi A Nan, nay ông ở trong giảng đường, trước hết ông thấy cái gì? Bạch Đức Thế Tôn, ngài A Nan nói, con ở trong giảng đường, trước hết con thấy Như Lai, kế đó thấy đại chúng, khi nhìn ra ngoài mới thấy rừng cây của vườn Kỳ Đà. Bây giờ tôi hỏi quý vị đang ngồi trong giảng đường chánh điện của làng A Di Đà, trước hết quý vị thấy cái gì? Thì bảo đảm quý vị trả lời, trước hết nhìn lên con thấy Đức Bổn Sư ngồi ở trên cái tòa sen, kéo đó nhìn Tam Thánh đứng trước Đức Bổn Sư, kéo đó thấy có Đàn Dược Sư, kéo đó thấy có thầy Thông Lai đang thuyết pháp và xung quanh có đại chúng. Rồi nhìn xuyên ra cửa sổ khi nãy còn ban ngày, con thấy ở bên trái của chúng con là trai đường, bên phải của chúng con là cái đài Quan Âm, đúng không? Trước mặt sau lưng của chúng con là ba cột cờ, phải không? Thì chúng ta trả lời như vậy. Này A Nan, ông xem thấy rừng cây nhân đâu mà thấy? Này quý vị thấy cái làng A Di Đà, các cây cỏ ở ngoài chánh điện này do đâu mà thấy? Và Đức Thế Tôn, giảng đường lớn này là do cửa mở rộng, con ở trong giảng đường thấy xuất ra ngoài. Cũng như tôi hỏi quý vị ngồi trong này, làm sao quý vị biết bên kia là trai đường, biết bên này là đài Quan Âm? Thì quý vị thấy chúng con nhìn xuyên qua cửa sổ mà thấy, đúng không? Đúng. Khi ấy Đức Thế Tôn ở trong đại chúng duỗi cánh tay sắc vàng so lên đầu ông A Nan, rồi bảo A Nan và cả đại chúng, ta có pháp Tam Ma Đề tiếng Phạn mà tiếng Tàu dịch ra là chánh định, gọi là đại Phật đảnh thủ Như Lai. đầy đủ môn hạnh là một cửa siêu sức của mười phương các đất Như Lai tiến lên quả vị nhiệm màu. Nay ông phải nghe kỹ, A Nan đảnh lễ kính nhận lời Phật dạy. Phật bảo A Nan, như ông vừa nói, thân ở trong giảng đường do cửa mở rộng nhìn xa thấy vườn rừng, lại có người ở trong giảng đường này chẳng thấy Như Lai mà lại thấy ở bên ngoài chăng? A Nan thưa, bạch Thế Tôn, chuyện đó không có. Ở trong giảng đường thì phải thấy Như Lai, mà không thấy Như Lai mà thấy ở ngoài trước là cái chuyện nó không có. À, cũng như tôi hỏi quý vị, ngồi ở trong này mà quý vị nói không thấy được Phật, không thấy được Đường Tam Thánh, không thấy được Thầy Tông Lai, mà chỉ thấy cảnh ở ngoài không là chuyện nó không có, đúng không quý vị? A Nan thưa, bạch Thế Tôn, ở trong giảng đường mà chẳng thấy Như Lai mà chỉ thấy cây cảnh ở ngoài cái giảng đường là vô lý. Này A Nan, ông cũng như vậy, tâm linh của ông là sáng suốt rõ ràng. Nếu ông nói tâm sáng suốt rõ ràng ở ngay trong thân ông thì trước hết ông phải thấy được ở bên trong thân ông có cái gì. Vả lại, có chúng sinh người nào trước thấy trong thân sau mới xem thấy cảnh vật bên ngoài chăng? Dầu chẳng thấy tim gan tỳ vị, nhưng móng tay ra, tóc dài gân chuyển, mạch máu lưu động rẽ ra phải biết. Vì sao chẳng biết? Đã không biết trong thân làm sao biết vật ngoài thân. Thế nên phải biết, ông nói tâm hiểu biết của ông ở trong thân là không đúng vậy. Cũng như bây giờ tôi hỏi quý vị, tâm ở đâu? Quý vị nói tâm ở trong thân như nãy nói. Thì nếu mà tâm ở trong thân thì tại sao quý vị không biết quý vị có cái gì trong bụng? Trong bụng quý vị chừng nào nó có bú, có ôn phụ, quý vị phải đến nhờ bác sĩ nội soi, đúng không quý vị? Thấy rõ chưa? À, thật ra Phật phân tách để cho thấy người ngồi ở trong chánh điện là trước phải thấy chánh điện, rồi sau nhìn ra ngoài là vẫn thấy được cái cảnh ngoài là phụ, đúng không quý vị? Thì cũng vậy, ông nói tâm của ông ở trong thân thì cái thấy đầu tiên ông phải thấy hết tim gan tỳ phế thận trước, rồi sau ông mới thấy được cái cảnh ở ngoài là phụ, đúng không quý vị? Rồi khi ngài nghe Phật nói như vậy, ngài A Nan, ngài mới khởi tâm: con biết rồi, con biết một chỗ tâm ở rồi. Phật nói không phải ở trong thì con biết chỗ nào? Ông A Nan cúi đầu đảnh lễ và bạch Phật: bạch Đức Thế Tôn, con nghe pháp âm của Đức Như Lai như thế nên con hiểu biết tâm con thật ở ngoài thân của con. À, tại sao? Thế như ngọn đèn sáng nếu đốt ở trong nhà thì đèn trước ắt phải chiếu trong nhà, rồi theo cửa ánh sáng mới chiếu ra ngoài sân. Tất cả chúng sanh sở dĩ chẳng thấy được ở trong thân mà chỉ thấy ở ngoài thân, cũng như ngọn đèn sáng để ngoài nhà nên không soi sáng trong nhà. Nghĩa này chắc chắn là rõ ràng, nên con quyết định tâm của con là ở ngoài cái thân của con. Cũng như quý vị nhìn ra ngoài nó có cái cục đèn, đúng không quý vị? Nằm ngủ ở library đó có cái cục đèn không? Cục đèn mà thì làm cao ở ngoài đó, thì ảnh nếu mà tâm ở ngoài thì rất là giống như cục đèn, thì nó phải dội sáng ra ngoài hết, chứ nó không dội được ở trong phòng quý vị, đúng không? Thì ngài A Nan nói con bảo đảm là thân ở ngoài là đúng rồi. Phật bảo A Nan, đúng hay không? Ông lắng nghe Như Lai khai thị rồi nên kết luận là đúng hay không? Vừa rồi các thầy tỳ kheo theo tôi khắc thực ở trong thành của vua Ba Tư Nặc, nay đã trở về rừng Kỳ Đà. Tôi thọ trai xong, ông xem các thầy tỳ kheo khi một người ăn, các người khác có no không? A Nan thưa, bạch Thế Tôn, không thể được. Tại sao? Các vị tỳ kheo đây tuy đã chứng quả A La Hán nhưng thân mạng không đồng, làm sao một người ăn mà tất cả người khác đều no được? Phật bảo A Nan, nếu tâm thấy nghe hiểu biết của ông mà ông nói ở ngoài thân ông thì thân tâm phải rời nhau, tự nhiên không liên hệ nhau. Vậy cái gì tâm biết, ác thân không biết, đúng không quý vị? Cái gì mà tâm biết thì thân không biết, vì cái thân nó nằm ở ngoài. À, cái tâm nó nằm ở ngoài. Thì như vậy á, ông đặt dụng con sâu vô người quý vị, cái gì mà thân nó biết thì làm gì tâm đâu sợ đâu, thấy không? Thì ông nói á, cái thân ở ngoài, phải không? Thì Phật mới nói nè, ông nói vậy, chờ nghe đây, hồi nãy tôi vào trong hoàng cung, ta ăn cho ta quán bánh trai, thì có những thầy không ăn nó như tôi ăn, ông có no không? A Nan nó không được, Phật ăn con không thể no được, vì tuy là A-la-hán nhưng mà thân không có đồng nhau. Thì Phật nói, nếu tâm thấy nghe của ông mà thật ở ngoài thân ông, thì thân tâm phải rời nhau, tự nhiên không có liên hệ mật thiết với nhau. Vậy lấy cái gì để connect với nhau mà để cái gì thân biết là tâm cũng biết? À, nay tôi đưa cánh tay của tôi cho ông xem, khi mắt ông thấy tâm có phân biệt đây là cánh tay không? Ông A Nan thưa: Bạch Thế Tôn, đúng thế. Con phân biệt khi mắt thấy cái tay là con biết đó, tâm con biết đó là tay của Như Lai. Phật bảo A Nan: Nếu thân tâm biết nhau, tại sao ông nói tâm ở ngoài thân? Hay chưa? Thế nên phải biết ông nói tâm thấy nghe hiểu biết ở ngoài thân không đúng vậy. Bây giờ ông A Nan, ông nói thân ở trong tâm Phật cũng bác, không thấy được tim gan thì phải thận. Nói thân ở ngoài thì Phật nói thân ở ngoài nó có liên hệ gì với nhau đâu mà để mà hai cái cùng biết. Ông mới suy nghĩ một hồi, suy nghĩ một hồi, ngài A Nan mới đưa tay: Con biết nó nằm ở đâu rồi. À, Phật hỏi ở đâu? A Nan bạch Phật: Bạch Đức Thế Tôn, như lời Phật dạy, vì chẳng thấy bên trong nên chẳng phải ở trong thân, vì tâm không thấy bên trong thân nên con biết chắc là tâm không ở trong thân. Vì thân tâm biết nhau mà chẳng rời nhau nên chẳng phải ở ngoài thân. Nay con suy nghĩ biết nó ở một chỗ. Phật hỏi chỗ nào? Ngài A Nan mặt ngừng một hồi rồi mới thưa: Tâm rõ biết này nó đã chẳng biết ở trong mà hay thấy bên ngoài. Theo con suy nghĩ thì nó núp ở trong con mắt con. Hay quá, nó núp trong con mắt con. Phải không? Nó núp trong con mắt. Ví như có người lấy cái chén ở đây, có cái ly không? Ví dụ có cái ly nào bằng thủy tinh không? Cái ly uống nước bằng thủy tinh nào đó không? Có cái ly bằng thủy tinh đó không? Thì bây giờ quý vị tưởng đây là thủy tinh đi, phải không? Thủy tinh tức là à, trong đó, ly trong đó. À, à. Trở lại, A Nan thưa: Tâm rõ biết này nó đã chẳng biết cái ở trong mà hay thấy cái bên ngoài. Theo con suy nghĩ thì nó núp trong con mắt của con. Ví như có người lấy cái chén bằng thủy tinh úp trên hai con mắt. Quý vị tưởng tượng đây là cái chén bằng thủy tinh trong suốt nha. Tuy có vật úp mà chẳng bị ngại, mắt kia thì theo thấy đó liền phân biệt. Song tâm hay rõ biết phân biệt của con chẳng thấy được ở trong là vì nó ẩn ở trong con mắt, nhưng nó thấy vật bên ngoài rõ ràng, không bị chướng ngại vì tâm núp sau con mắt. Quý vị tưởng tượng đây là, đây là cái thủy tinh, thì ông nói là cái tâm á là núp sau con mắt, phải không? Thấy không? Tôi thấy quý vị mà, đúng không? À, tôi thấy quý vị vì nó núp sau con mắt. À, thấy rồi. Bây giờ coi tiếp Phật trả lời sao. Phật bảo A Nan, như ông vừa nói tâm núp trong con mắt, như con mắt núp sau cái chén thủy tinh, vậy người kia khi dùng cái chén thủy tinh ở trên mặt, trong lúc xem thấy cái cảnh trước mắt thì có thấy được cái chén này không?
Thấy chứ.
Tôi thấy được không? Tôi thấy quý vị mà tôi cũng thấy được cái ly thủy tinh này, đúng không? A Nan: Dạ đúng rồi. Bạch Thế Tôn, đúng vậy. Phật nói, ông A Nan nói đúng vậy. Người ấy chính khi ướp cái chén bằng thủy tinh trên mắt, họ vẫn thấy được cái người trước mặt và họ vẫn thấy được cái chén thủy tinh, đúng không? Phật bảo A Nan, hay lắm. Nếu tâm ông núp sau con mắt như con mắt núp sau cái chén thủy tinh, thì chính khi ông xem thấy Như Lai, xem thấy đại chúng, sao ông không thấy con mắt của ông? Hả? Hay hay chưa? Ông A Nan rất thông minh, rồi Phật hỏi nè, phải không? Ông nói đó, phải không? Con mắt á, Phật bảo A Nan, nếu tâm ông núp sau con mắt như con mắt núp sau chén lưu ly, thì khi ông xem thấy núi sông sao chẳng thấy con mắt? Nếu ông cho thấy được con mắt thì con mắt đồng với cảnh bị thấy, thì tôi thấy được con mắt là con mắt này là không phải là của tôi rồi, là cái vật ngoài tôi mới thấy được. Hãy vừa nghe lại nè. Phật bảo nếu tâm ông núp sau con mắt như con mắt núp sau cái chén thủy tinh, thì chính khi xem thấy cảnh vật núi sông sao chẳng thấy được con mắt? Nếu ông cho rằng thấy được con mắt thì con mắt đồng với cảnh bị thấy, như tôi thấy được cái này thì cái này phải là cái ly thôi chứ là phải con mắt tôi. Thấy chưa? Là cái vật bị thấy chứ không phải là cái mắt của mình đâu. À, chẳng thành nghĩa là con mắt núp sau. À, cái là cái tâm núp sau con mắt. Còn nếu chẳng thấy con mắt, tại sao ông nói tâm hiểu biết này núp trong con mắt như núp con mắt núp sau cái chén thủy tinh? Thế nên phải biết ông nói tâm rõ ràng hiểu biết núp trong con mắt như con mắt núp sau cái chén thủy tinh là vô lý vậy. Rồi A Nan gãi đầu và đổ mồ hôi, phải không? Suy nghĩ giống như ta, chúng ta bây giờ cũng đang còn siêu là không biết nó nằm ở đâu. Chúng ta là những người đệ tử Dạ, đạo Phật tu gì? Dạ trung tâm. Mà tâm ở đâu? Không biết, bây giờ tôi hỏi nè, vợ của chú Minh Tâm ở đâu? Dạ, vợ con ngồi kế bên, biết liền. Tôi hỏi vợ Minh Thiện ở đâu? Dạ, Diệu Tộc đang ngồi đếm tiền. Phải không? Hỏi đâu cái gì biết đó. Hỏi nhà ở đâu? Dạ nhà con ở đâu. Hỏi tiền 401k ở đâu? Dạ ở trong cái account nào biết hết à? Phải không? Nhưng mà tâm ở đâu không biết. Cái chuyện đó là cái đó là cái mà bất sanh bất diệt đó. Chúng ta chỉ biết những cái mà nó sanh diệt không à. Vợ có mất không? Chồng có mất không? Tiền có mất không? Nhà cửa có mất không? Cái đó đều biết rõ ràng lạ lùng. Mà cái bất sanh bất diệt là không biết. Có phải chúng ta điên đảo không? Phải không? Cái mà quý nhất là chúng ta không biết. Bây giờ coi nè, A Nan gãi đầu đổ mồ hôi, nhíu răng suy nghĩ bạch Thế Tôn: nay con suy nghĩ thế này, thân chúng sanh tạng phủ ở trong, tạng phủ tim gan tỳ phế thận là ở trong, con mắt lỗ tai lỗ rúng chín chỗ, bàn tay bàn chân, tức là mắt tai mũi lưỡi thân là ở ngoài đúng không, ngũ tạng thì ở trong, à tạng phủ ở bên trong thì gọi là phía bên tối, con mắt lỗ tai lỗ mũi cái miệng ở bên ngoài thì con gọi là ở bên sáng đúng không, à nay con đối trước Phật mở mắt thấy sáng gọi là thấy hoài, nhắm mắt thấy tối gọi là thấy trong, nghĩa là đúng không? À ông A Nan bây giờ ông nói đó, tim gan tỳ phế thận thì ở bên trong, nhưng mà vì bên trong nó tối quá không có ánh sáng, thành ra con mắt lỗ mũi lỗ tai mà sở dĩ giao tiếp thấy được gì nó nằm ở ngoài, thành ra con mở mắt con thấy Như Lai, tức là cái tâm con nó thấy ra ngoài, chỉ con nhắm mắt nó thấy vô tim gan tỳ phế thận mà không có ánh sáng thì nó thấy tối. Ngài nói rất thông minh không, đúng không quý vị? Phải không? Ngài suy nghĩ và ngài nói rất là hay. Vì con mắt con á, cái tâm con nó mở mắt ra đó thì nó thấy được ở ngoài vì cái cảnh là nhờ ánh sáng. Còn nó nhắm mắt nó thấy ở trong vì không có ánh sáng làm sao mà nó vẫn thấy tim gan tỳ phế thận nhưng mà nó thấy tối, đúng không quý vị? Ngài nàng nói như vậy. Tức là Phật bảo A Nan, khi ông nhắm mắt thấy cảnh tối này là tối trước mắt mà có tối hay là không đối trước mắt mà thấy tối? Bây giờ quý vị nhắm mắt là quý vị thấy cái cảnh tối nó trước mắt quý vị không? Trước mắt quý vị, chứ không phải cảnh tối là phía sau quý vị. Quý vị nhắm mắt quý vị có cảm giác cái tối này là ở trước con mắt chứ không phải là ở phía sau con mắt, đúng không quý vị? Thì Phật hỏi, ông nói như vậy, khi nhắm mắt ông thấy tối là cái cảnh tối này nó ở trước con mắt đang nhắm hay là ở phía sau con mắt đang nhắm? Nếu đối trước cái mắt thì cái tối ấy là phải ở trước mắt chứ không phải ở trong bụng ông. À, chứ đâu phải ở trong tim gan tỳ phế thận. Thì khi nào ông nhà tối, không mặt trời mặt trăng và đèn, cái tối trong nhà này chẳng lẽ là điều là tạm phủ của ông sao? Thấy rõ chưa? À, Phật nói khi mà nhắm mắt thấy tối là tại vì thấy ở bên trong á, tim gan tỳ phế thận như không có ánh sáng. Thì Phật mới đặt lẽ nè, nếu ông nói nhắm mắt thấy tối là thấy tim gan tỳ phế thận, như vậy khi ông đang bước vào trong một nhà không có đèn, không có mặt trời, không có sao, ông thấy tối chẳng lẽ tất cả những cái vật mà ở trong cái chánh điện này là tim gan tỳ phế thận của ông à? Thế Phật phân tích rất là kỹ lưỡng, nghe kỹ nè, phải không? Phật bảo A Nan, khi ông nhắm mắt mà ông thấy cái tối này là đối trước mắt hay là không trước mắt? Nếu cái tối này đối trước mắt thì cái tối ấy là ở phía trước chứ không phải ở trong. À, nếu khi ông bước vào nhà tối không mặt trời mặt trăng và đèn, cái tối trong nhà này ông thấy tối, vậy là nó cái tối ông thấy vậy là điều tạm phủ hay sao? Vì rõ ràng ông đang đứng trước một căn phòng tối mà ông vẫn thấy cái phòng tối thui, thì như vậy đâu phải là ông thấy ngược bên trong đâu. Phải chịu Phật phân tích rất là kỹ. Gác lại cái thấy tối, gác lại cái thấy đối bên ngoài mà cho là con mắt đối vào bên trong thấy tối, thì khi nhắm mắt thấy tối gọi là thấy trong thân, mở mắt thấy sáng sao chẳng thấy cái mặt của ông đi? À, Phật nói sao không thấy mặt ông đi? Nếu những chẳng thấy được mặt thì nghĩa này chẳng thành lập. Nếu ông cho là thấy được cái mặt thì tâm rõ biết này và con mắt phải ở ngoài hư không chứ đâu phải ở trong thân ông. Thấy rõ chưa? Như khi nghe Phật nói như vậy, ông A Nan hoảng hốt run rẩy và muốn khóc rồi. Tại vì nãy giờ hỏi cái gì Phật cũng nói không đúng hết. Giọng khủng hoảng: A Nan thưa, con thường nghe Phật dạy, hàng tứ chúng do tâm sinh nên các thứ pháp sinh, do các pháp sinh nên các tâm sinh, tức là Phật dạy cái ý này. khi cái làng A Di Đà này nó không có, nhưng mà do tâm của thầy Thông Lai sinh ra khởi cái vọng tưởng là cái làng là phải mua miếng đất như vậy, phải cất cái chánh điện như vậy, phải cái trai đường như vậy, cái tháp Địa Tạng như vậy, cái nhà giảng sanh như vậy, thì sau cùng nó các pháp mà do tâm không biết khởi niệm mới có. Cái làng Di Đà này phải có do tâm vọng tưởng thầy Thông Lai mà nó thành không? Có không quý vị? Nó cộng với những cái tâm vọng tưởng đồng nghiệp của những người member nó mới trở thành cái làng. Thì Đức Phật đã giảng Ngài Nan, Ngài nói: con thường nghe Phật dạy hàng tế chúng, tất cả các vật trên thế gian này do tâm suy nghĩ sinh mới tạo ra các cái cảnh là đây là cái này cái kia. Cái này nó không sinh nó là cái ly, cái này nó không sinh nó là cái giết. Nhưng mà do chúng ta tự đặt cái này là cái giết thì chúng ta đặt tên nó cho nó có sinh không quý vị? Phải không? Thành ra tất cả các sự vật có mặt trên thế gian này do cái tâm chúng ta vọng tưởng và chúng ta đặt tên và chúng ta gọi nó, chứ nó chẳng có cái gì hết, đúng không quý vị? Nay con suy nghĩ, tức là cái thể suy nghĩ ấy là tâm con ha. Thì chỗ nào hợp tâm ắt theo đó mà có, chẳng phải trong, hoài và ở giữa. Ông nói con suy nghĩ rồi, con nói tâm ở trong thân, Phật nói không phải. Con nói ở ngoài thân, Phật nói cũng không phải. Con nói ở giữa, Phật nói cũng không phải. Thì như vậy đó, nãy ông nói là nó ở đây là thấy sáng và thấy trong hoài, tức là ông nói là ở ngoài, ở trong và ở giữa Phật đều nó không phải hết. À, con nghĩ cái suy nghĩ của con, cái đó là cái tâm. Quý vị cũng nghĩ như vậy phải không? Cái suy nghĩ là cái tâm, đúng không? À, tùy chỗ nào hợp là nó có theo. Thí dụ như bây giờ, ngày hôm nay ngày nói thế này, con đang nghĩ tới cái ly, thì cái tâm con ở cái ly. Con đang nghĩ tới cái Đại Hồng Chung, là cái tâm con đang ở Đại Hồng Chung. Con đang nghĩ tới cái Tràng Phan Bảo Cái, là tâm con Tràng Phan Bảo Cái, đúng không? Tức là Ngài nói câu này, con nay suy nghĩ, tức là cái thể mà con đang suy nghĩ ấy là tâm con. Tùy theo chỗ nào hợp, tùy theo chỗ nào mà con trụ vào, thì tâm con theo đó mà có, đúng không? Đúng không quý vị? À, chẳng phải ba chỗ, ở trong thân, ở ngoài thân, dở chặn giữa. Phật bảo A Nan, nay ông nói bởi do các pháp sinh, do vọng tưởng sinh nên mới có cái tâm sinh. Tùy chỗ nào hợp tâm, tùy theo đó liền có. Tâm ấy nếu không có tự thể, ắt không có chỗ hợp. Không có tự thể là phải tự nó, tự tánh đó đó. Mà nó không có tự thể, tự nó mà có đó, thì ắt là không có chỗ hợp. Nếu không có tự thể mà có thể hợp, thì đó cũng giống như lông con rùa mà thường con sỏ, cái sừng con thỏ. Con rùa làm gì có lông, mà con thỏ làm gì có sừng. Thế thì khi ông lấy tay gãi ở trên thân, chỗ tâm ông biết là từ ở trong thân mà biết ra hay từ ở ngoài mà biết vào. Bây giờ tôi hỏi quý vị nha, quý vị lấy cái tay quý vị gãi trên người ngứa chỗ này, thì cái biết ngứa này là từ ở trong thân mà biết ra hay là từ ở ngoài mà biết vào? Phật hỏi ngài Anan, ông lấy cái tay gãi trên thân, chỗ tâm ông biết cái chỗ ngứa đó là từ ở trong thân mà ra hay từ ở ngoài vào? Nếu biết từ trong thân ra thì lại phải trở lại thấy ở trong thân chứ. Còn nếu từ ngoài vào thì trước tiên ông phải thấy được cái mặt ông. Khi chúng ta ngứa, chúng ta gãi, cái ngứa nó từ trong thân mà ra hay là từ ngoài mà vào? Nếu mà nói từ trong thân mà ra, tại sao chúng ta không biết những cái gì trong thân mà chỉ biết chỗ ngứa này? Mà nếu mà nói cái ngứa từ ngoài vào thì đáng lẽ chúng ta biết từ bên ngoài, chúng ta phải biết luôn cái mặt chúng ta chứ, phải không? Rồi, A Nan thưa, thấy là con mắt, còn tâm thì biết chứ không phải con. Thấy là con mắt, còn tâm thì biết chứ không phải thấy như con mắt. Phật nói tâm thấy ấy không phải nghĩa con nghĩ. Phật bảo, nếu mắt thấy, vậy khi ông ở trong nhà, cái cửa có thể thấy được chăng? Vả lại những người đã chết, con mắt họ vẫn còn, đáng lẽ họ đều thấy được vậy. Tại ông nói cái thấy là con mắt thấy chứ không phải là cái tâm. Thì Phật nói, những cái người mà chết rồi đó, còn con mắt sao không thấy đi, phải không? Rồi những người đang ngủ mê, con mắt vẫn mở trao tráo, họ có thấy không quý vị? Không thấy. Phật bác luôn cái nghĩa đó. Này A Nan, lại tâm hiểu biết của ông, nếu mà nó có tự thể, là một thể hay nhiều thể, nó ở thân ông hay là ở khắp cả thân ông, nó ở đầu ông, ở mắt ông, ở chân ông, tay ông, hay là ở khắp thân ông? Nếu mà ông nói cái tâm ông á là nó có một cái thể, đó là một cái vật gì đó để gọi là cái tâm, thì nó ở trong thân ông là nó ở chỗ nào? Nó ở trên đầu, nó ở trong mắt, ở trong mũi, ở trong chân, ở trong tay. À, nó ở một chỗ trong thân hay ở khắp cả trong thân? Phật hỏi nha. Nếu có một thể thì khi ông lấy tay gãi một chỗ, nếu ông nói là cái tâm có một thể thôi, thì khi ông lấy cái tay ông gãi một chỗ trên thân, lẽ ra tất cả chỗ đều có cảm giác. Nếu mà mình nói cái ông Anna mà nói cái thân này, cái tâm này nó nằm hết tất cả trong thân, thì khi á mà tôi gãi ở ngực này, đáng lẽ con mắt tôi nó cũng biết luôn. Hiểu thầy nói cái gì không? Nếu mà ngài Anna nói thân nó có một thể, thì Phật hỏi cái thể đó nó ở trong thân hay ở ngoài? Nếu mà nó ở trong thân là nó ở một chỗ hay ở nhiều chỗ? Nếu mà nó ông Anna nó ở một chỗ, thì khi mình gãi ở cái đầu gối thì đương nhiên ở trên này cũng phải biết luôn. Tôi ngứa ở đầu gối và tôi ngứa ở trên đầu, tôi gãi một chỗ này là phải đã ngứa hết, thấy không? Phật nói rõ ràng, có lắng nghe nè. Này A Nan, nếu cái tâm hiểu biết của ông, nếu mà có cái tự thể là một thể hay nhiều thể, nếu ở thân ông là ở khắp cả thân hay chẳng là khắp cả thân chỉ ở từng bộ phận, nếu có một thể thì khi ông lấy tay gãi một chỗ trên thân, lẽ ra tất cả chỗ khác đều có cảm giác. Nếu tất cả chỗ đều có cảm giác thì chỗ gãi không nhất định. Nếu có chỗ gãi nhất định thì nghĩa một thể của ông không thành. Nếu nhiều thể thì thành nhiều người. Vậy cái thể nào là của ông? Nếu ở khắp thân thì đồng như trước kia không biết được chỗ gãi. Nếu chẳng khắp thân thì khi ông xúc chạm trên đầu đồng thời xúc chạm dưới chân, thì đầu có biết, chân phải không biết. Nay ông rờ trên đầu, bây giờ Như Lai sẽ lấy một cái vật vừa đánh trên đầu và đánh ở chân ông một lượt, hai chỗ đó biết đau không? Đầu cũng biết đau mà chân cũng biết đau. Thì A Nan nói như vậy, như vậy con nghĩ là con có hai cái tâm. Thì Phật nói nếu như hai cái tâm thì khi ông thành Phật, ông sẽ trở thành hai ông Phật. Thấy rõ chưa? Do đó Phật nói ông suy nghĩ ta rồi. A Nan suy nghĩ một hồi mới gãi đầu và đảnh lễ Phật và nói như sau: Bạch Đức Thế Tôn, con được nghe Phật cùng các ngài Văn Thù và các vị Pháp Dương Tử vân vân khi bàn về nghĩa thật tướng, Thế Tôn cũng nói tâm chẳng phải ở trong cũng không phải ở ngoài. Theo con suy nghĩ, ở trong đã không thấy vật bên trong thân thì không phải ở trong rồi, còn ở ngoài thì thân tâm chẳng biết nhau, làm sao khi con thân con biết đau thì tâm con cũng biết đau, thì có sự liên hệ, làm sao ở ngoài được? Vì tâm không biết ở trong nên nghĩa tâm ở trong thân không đúng, vì thân tâm biết nhau nên nghĩa tâm ở ngoài thân cũng không phải. Nay vì thân tâm vẫn biết nhau và có sự liên hệ với nhau, và lại cũng không thấy được bên trong, nên tâm con nghĩ là nó ở một chỗ. Và ở chỗ nào? Ông nói ở giữa, ở bên trong và ở ngoài, chẳng giữa. Phật bảo ông A Nan, nói tâm ở chẳng giữa, cái chẳng giữa ấy nhất định không được lẫn lộn, nghe chưa? A Nan nói dạ con nhất định không lẫn lộn. Ví dụ bây giờ tôi nói nè, cô Diệu Phẩm là ngồi giữa cô gì? À, Liễu Quyền với cô gì? Cô gì đó? Cô Kiều. Là phải có địa trí rồi, ngồi giữa hai cô. Phật bảo A Nan, nếu tâm ở chặng giữa là cái chỗ chặng giữa ấy nhất định không được lẫn lộn, mà phải có chỗ nơi đàng hoàng. Nay ông hãy xét, cái chặng giữa là ở giữa nào? Là ở cảnh hay là ở thân? Ở thân tức là ở mình, mà ở cảnh là ở cái vật, chẳng hạn thì nhìn cái ly. Mà nếu nói ở giữa, mà giữa hai cái này thì nó đồng như là nằm ở ngoài thân rồi. Mà nếu nói ở giữa cái thân thì tức là nó đồng như ở trong thân rồi. Mà nếu nói ở trên cái ly này thì nó là ở ngoài vật rồi. Hiểu thầy nói cái gì không? Ở giữa mà giữa chỗ nào? Nếu ông nói giữa cái ly bị thấy và cái tâm là cái gì? Cái chiếu thấy, thì tức là cái thân nó ở ngoài, cái tâm ở ngoài thân rồi. Nó thấy được cái ly thì đương nhiên nó cũng thấy được, nó ngoài là thấy được cái mặt ông à. Mà nó chỉ thấy cái ly không, mà nó không thấy được mặt ông, về cái nghĩa giữa không đúng, đúng không quý vị? Như cô Diệu Phẩm mà cô ngồi giữa hai cô này thì cô quay qua cô thấy cô Kiều thì cô cũng phải thấy được cái cô Liễu, đúng không? Thì Phật bác luôn. Ở giữa mà giữa đâu? Nếu ông nói ở giữa đó thì giữa chỗ nào? Giữa là phải có khoảng cách rõ ràng. từ đây cái thân thầy tới cái ly là 2 feet, thì cái khoảng giữa nó phải nằm 1 feet. Mà cái 1 feet này nó nằm ở ngoài thì nó thấy được cái ly thì nó cũng sẽ thấy được cái thân thầy. Tại sao nó không thấy gì, cái giữa này không đúng rồi à, thật phân tích rất là kỹ. Nhưng mà khi thân biết thì tâm cũng biết, làm sao ông nói chặn giữa được, thấy không? Nếu cái giữa ở nơi cảnh, tức là nói nếu cái giữa ở nơi cái ly thì có chỗ nêu ra được hay không nêu ra được. Nếu không nêu ra được thì cũng như là không đúng rồi. Còn nêu ra được thì chỗ nêu ấy không nhất định. Vì sao? Ví như người lấy một cây nêu, khi cây nêu làm chỗ làm cái giữa, nếu đứng ở phương đông trong qua thì cây nêu ở phương tây. Nếu người đứng phương nam nhìn qua cây nêu thì cây nêu thành ở phương bắc. Thấy chưa? Cây nêu, thầy ở đây á, thầy ở đây, thầy nhìn thấy cô Diệu Phẩm là ví dụ như ở phương nam, mà cái người ngồi dưới kia thì nhìn thấy cô Diệu Phẩm ở phương gì? Phương bắc, đúng không quý vị? À, không có cái gì đúng hết, Phật nói sai rồi. Nó thành ra rối loạn lộn xộn thì cái nghĩa ông không thành lập được. A Thăng, A Nan thưa con, nói chỗ chặn giữa đó không phải là hai thứ đó. Như lời Phật nói, con mắt đối với sắc trần làm duyên sinh nhãn thức. Như lời Phật nói, con mắt mà nó rọi vào cái ly, nó làm cái duyên sanh ra nhãn thức. À, con mắt thì có phân biệt, sắc trần thì vô phân biệt. Con mắt thì có phân biệt, cái ly thì không có sự phân biệt. Dù sắc trần quý vị khó hiểu lắm, nhưng mà nói con mắt là có sự phân biệt, cái ly này không có sự phân biệt, phải không? Con mắt thì có sự phân biệt, cái ly thì vô tri, thì cái thức sinh ra, cái tâm con sinh ra giữa cái phạm đó. Ngài A Nan ngài nói khi cái thấy là con mắt nó rội vào cái ly, phải không? Nhưng mà con mắt thì có nhãn thức, cái ly thì không có nhãn thức. Giữa cái nhãn thức và cái ly này, cái tâm con sinh ra phần giữa đó để con phân biệt là cái ly đẹp, cái ly xấu. Ngài nói như vậy. Phật bảo tâm ông nếu ở giữa cái ly và con mắt, vậy cái tâm thể này gồm cả hai bên hay là chẳng hai bên? Nếu gồm cả hai bên thì vật thể căn cái ly và con mắt lẫn lộn, vậy thì cái nghĩa thấy nó không đúng nữa. Gồm cả hai bên cũng không được, vì không phải có biết và cũng không phải không có biết, tức là không có thể tính. Lấy gì làm tướng ở chặng giữa? Thế nên phải biết tâm ở chặng giữa là không có lý vậy. Ngài A Nan, tới lúc này thì tâm thần điên đảo bấn loạn, quỳ xuống run run bạch Đức Thế Tôn: xưa con thấy Phật cùng 4 vị đệ tử lớn của Phật là Ngài Đại Mục Kiền Liên, Tu Bồ Đề, Phú Lâu Na, Xá Lợi Phất đồng chuyển bánh xe pháp. Phật từng nói tâm tính hiểu biết phân biệt không phải ở trong, không phải ở ngoài, không phải ở chặng giữa, đều không chỗ ở, tất cả không dính mắt, đó gọi là tâm. Vậy cái không dính mắt của con, đó chính là cái tâm của con. Nghe thầy nào ngài nói không? Ngài một hôm ngài nghe Phật thuyết pháp với 4 ông đại đệ tử, thì Phật nói rằng tâm không ở ngoài, tâm không ở trong, tâm không ở chặng giữa, tất cả không dính mắt, đó gọi là tâm. Thì cái chỗ này nó đồng dưới là ngài Lục Tổ Huệ Năng nói tâm vô sở trụ mới là tâm, đúng không quý vị? Vậy cái không dính mắt, cái không sở trụ của con, cái đó là tâm chăng? Phật bảo A Nan, ông nói cái tâm hiểu biết phân biệt này nó đều không có ở đâu cả, tức là vô sở trụ mà, phải không? Vậy các vật có hình tướng trên thế gian như hư không và các loài kỷ lục không hành gọi là tất cả, vậy ông không dính mắt đó là có mà không dính mắt, hay là không có mà không dính mắt? À, quý vị để ý trình chuyển nè. Nếu không có mà không dính mắt thì ông nói là cũng giống như tôi không có tiền, thành ra tôi không sợ mất tiền. Quý vị hiểu thầy nói không? À, lấy gì mà không dính mắt? Tại vì ông không có thì lấy gì mà ông để mất của đây? Nếu đã có cả cái không dính mắt thì không thể gọi là không. Ông còn có cái chấp là không dính mắt. Thì chỗ này nói cho rõ. Quý vị giận ông xã, tôi không giận ông nữa, tôi không chấp ông nữa. Người đó còn chấp không quý vị? Tôi không có chấp ông nữa, tức là còn chấp. Thì chỗ này ngài A Nan còn nói là
cái tâm không dính mắc là tâm, thì Phật nói ông còn có chỗ trụ rồi, trụ vào cái không dính mắc, chưa phải là cái tối thượng thừa với đạo Phật. À, để ý kỹ nè. Khi ấy ông A Nan ở trong đại chúng từ chỗ ngồi đứng dậy, trịch áo bên vai hữu, gối phải sát đất, chắp tay cung kính bạch Phật: con là em út của Phật, nhờ Phật thương yêu, nay khi được xuất gia vẫn còn ỷ lại lòng thương yêu của Phật, do đó con chỉ lo học nhiều mà chưa chứng được quả gì cả, nên con không thể chiết phục được cái thần chú của Ma Đăng già, bị nó la chuyển phải sao vào nhà còn chút phạm giới dâm, chính bởi chẳng biết được chỗ đến của chân tâm và vọng tâm, cuối mong Đức Thế Tôn mở lòng từ rộng lớn, thương xót chỉ dạy cho chúng con đường làm sao để chúng con tìm được cái chân tâm, là cái mà Phật nói là thường trụ không mất. Còn tất cả những cái khác, sau khi một hơi thở thở ra, không có hơi thở vào, con đều mất hết. Cái mà con vô thường thì con biết rất rõ, mà cái thường trụ vĩnh viễn không mất thì con không biết. Thật là điên đảo quá. Khi ấy Đức Thế Tôn từ trên cửa mặt, khoảng giữa hai chân mày, quý vị nhớ giữa hai chân mày, phóng các thứ hào quang. Hào quang ấy sáng chói như trăm ngàn mặt trời khắp các cõi Phật. Sáu thứ chấn động bây giờ mười phương các cõi nước Như Lai đồng thời hiện ra, do quay thần của Phật khiến các thế giới hiệp thành một cõi. Trong cõi ấy các vị Bồ Tát đều ở nơi nước của mình, chắp tay lắng nghe lời Phật dạy. Tức là khi mà Nam nói giờ con khổ quá, con theo Phật, con ỷ lại con là em Phật, chắc thế nào Phật cũng cho con thành Phật. Thành ra con chỉ học kinh mà để mà là để học cho nhiều, mà con không có hành cái gì hết. Thành ra bây giờ làm sao chỉ cho con biết con có cái tâm mà không sinh không tử, cái tâm đó lúc nào cũng còn hoài không mất. Phật mới phóng hào quang từ ở trên giữa chân mày khắp cả mười phương, và các cõi Phật đều thấy Đức Phật Thích Ca đang giảng kinh Thủ Lăng Nghiêm. Phật bảo A Nan: tất cả chúng sanh từ vô thủy đến nay, các thứ điên đảo giống nghiệp tự nhiên nhóm lại như một chùm ác so, tức là một cái chùm bông. Ở bên Ấn Độ nó có cái hoa ác so, nó giống như là cái hoa mà hoa huệ vậy đó. Các người tu hành không thành được Phật, Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác, mà chỉ thành Ma Dương và quyến thuộc của ma, đều do chẳng biết hai căn bản, tu tập sai lầm, cũng như nhận giặc làm cha. Chúng ta nhận cái tâm vọng mà cho là của mình, mà chúng ta quên cái tâm chánh của chúng ta đi, cho nên nhận giặc làm cha, trọn không bao giờ đạt được quả vị giải thoát. Thế nào là hai thứ căn bản? A Nan, một là căn bản sanh tử từ vô thủy. Chính hiện nay ông và chúng sanh dùng tâm vọng, tâm phan duyên mà cho là tâm mình. Hai là Bồ Đề Niết Bàn nguyên thể thanh tịnh từ vô thủy, tức là cái diệu minh chân tâm. Hiện nay hai sinh các duyên mà bị duyên bỏ rơi, do chúng sanh bỏ rơi bản tính mình này, nên tri tọa ngài động dụng mà chẳng biết, trôi lăn vào các cõi. Bây giờ quý vị lắng nghe nè, tôi phân tích chân tâm của Kiều Liên. Đánh cho thầy một tiếng chuông, đánh cho thầy một tiếng chuông. Quý vị nghe phải không? Quý vị nghe có tiếng chuông, là cái nghe này á, người nào mà nghe là cái nghe của phàm phu tục tử, phải không? Nghe khi có tiếng động mới nghe, rồi khi khoảng 5 phút sau tiếng động lắng hết rồi, cái loại phàm phu tục tử hỏi nghe không, nó không nghe, là cái nghe có hạng phàm phu tục tử. Khi có tiếng chuông này lắng nghe, khi hết tiếng chuông nó không nghe, là cái người đó chạy theo cái tiếng mà quên mình cái tánh nghe. Rồi khá hơn một chút, tu mà khá hơn một chút thì quý vị đã nghe pháp nhiều, hỏi có nghe không, khi không có tiếng chuông có nghe, thì quý vị cũng chưa phải là cái bậc mà lọt vào cái cửa tâm. Vì khi chúng ta ở phàm phu tục tử chưa đạt quả vị mà giác ngộ, chúng ta nghe tiếng động, và khi chúng ta tu thời gian rồi chúng ta nghe tịnh, hiểu chưa? Tức là người phàm phu thì nghe ở động, có âm thanh có tiếng động là nghe. Người học đạo một thời gian thì tiếng khá là một chút, là không có tiếng và có cái nghe, đúng không quý vị? Là nghe cái tịnh. Mà cuối cùng đó, nếu mà cô chấp cái động, nghe động cũng là tâm cô cũng là sai, mà nghe tịnh là tâm cô cũng là sai, mà tiến lên hơn nữa, không động không tịnh vẫn có cái nghe, hiểu chưa? Tôi nói cho quý vị nghe, nghe cái cốc là có nghe, mà có người hỏi khi tôi không rõ có nghe không, nói là không nghe, cái người đó kêu là cái nghe của bậc level 1 là phàm phu. Level 2 hiểu rồi, có cái cốc vẫn có cái nghe, không đánh cái cốc vẫn không vẫn có cái nghe, kêu là nghe tịnh, nghe được động và tịnh. Mà tiến lên một chút nữa là cái gì mà dùng để nghe động và tịnh, tức là chúng ta lìa động và lìa tịnh mà chúng ta trở lại với cái tự tánh lúc nào nó cũng thường có, cái đó là cái nghe của tự tánh cao hơn một bậc. Quý hiểu thầy nói không? À, từ từ về lắng nghe cái đó. Nghe động là phàm phu, nghe tịnh là bậc hơi giác ngộ một chút, mà lìa luôn cả động tịnh đều có cái tiếng nghe, đều có cái tánh nghe. Nhớ kỹ tánh nghe, cái đó là kêu là cái Phật tánh. Tôi để ý cho quý vị, cái đó không mất, cái đó là cái chân tâm của quý vị. Chúng ta nghe động là chúng ta nghe, nhưng mà động rồi cái tiếng chuông hay quá, tiếng chuông rè, tiếng chuông bể, tiếng chuông ngân, cái đó kêu là tâm phân biệt. Rồi cái người khá hơn nữa là không nghe cái tiếng chuông nhưng mà không có cái tâm phân biệt đi vô đó. Quý hiểu thầy nói, bây giờ lắng nghe kỹ chỗ này tôi phân tích. Một tiếng khóc của một em bé khóc lên, thầy, tất cả mấy trăm người đây đều nghe tiếng khóc, nghe không? Nghe. Nhưng mà khi nghe đó là cái nghe của chân tâm thanh tịnh, có tiếng cũng nghe, không tiếng cũng nghe. Nhưng mà bắt đầu cái thằng ý thức nó nhảy vào cái tiếng khóc này nghe quen quen, cái bắt đầu cái mạc năng thức nó nhảy vào. Đầu tiên là cái nhãn thức, cái nhĩ thức nó nghe là chỉ nghe âm thanh thôi, cái tiếng khóc. Rồi cái mạc năng thức nó nhảy theo là ủa, tiếng khóc này của con mình, của cháu ngoại mình, của cháu nội mình. Cái mạc năng thức là cái thức chấp ngã, đúng không quý vị? Cái mạng năng thức nó khởi lên một cái thì nó mới móc từ đâu để phân biệt có phải là cháu ngoại mình không, thì nó lấy từ trong cái tạng thức là cái thức thứ 8 là à đúng rồi, lâu nay quý vị memory tiếng khóc của cháu ngoại cháu nội con quý vị vào trong đó, lấy từ trong cái tạng thức ra và bắt đầu đứng dậy chạy xuống. Và chạy xuống là bắt đầu thấy một cái bà nào đã ngồi kế bên, bà tại sao bà chọc cháu nội tôi, bà tại sao chọc cháu ngoại tôi. Cái nghe đó Phật kêu là cái nghe của phàm phu, cái nghe của phân biệt, cái nghe của phiền não. Có gì thấy rõ không? Còn khi mà nghe của cái bậc giác ngộ, tiếng nghe đó là có tiếng khóc, nhưng mà không có dính vào trong đó là của mình, của cháu nội mình, của con mình. Vì có cái chấp ngã mà chúng ta mới tạo ra đủ thứ phiền não. Có gì cái đồng ý với thầy không? Phải không? Như vậy mình nghe một cái người nào đó chết cũng nghe vậy, nhưng mà không có cái xúc động. Chúng ta cũng nghe người Nhật bị động đất chết, bị sóng thần tsunami đánh vào, chúng ta cũng nghe nhưng mà cái cảm xúc ít lắm. Nhưng mà giả thử đánh vào trong dân tộc Việt Nam chúng ta mà thổi hết miền Trung đi, chúng ta có khổ không? Vì đánh vào nước của tôi, cái ngã nó làm cho chúng ta khổ, đúng không quý vị? Bây giờ quý vị cũng có nghe cái bà kia có con dâu, mà con dâu đi quýnh bài, con dâu đi cặm sừng, cái thằng kia quý vị nghe à vậy tội nghiệp, nhưng mà không có khổ. Nhưng mà khi mà nghe tới cái tên đó, ủa con dâu của mình nó đi quýnh bài, nó đi ngoại tình, khổ không? Vì con dâu của tôi. Cái khổ từ đâu mà đến? Cái khổ từ cái chấp ngã mà đến. Mà cái chấp ngã là cái gì? Là cái tưởng tượng. Phật nói cái tưởng tượng, cái cảm thọ có đúng không? Tôi phân tích cho quý vị coi, cái thọ không phải của quý vị. Nếu cái xe nó của quý vị thì quý vị biểu lái bên đông là nó đi bên đông, quý vị lái bên tây nó đi bên tây, đúng không quý vị? Nếu cô vợ đó của quý vị là quý vị có thể bắt bà nấu cơm, bà giặt đồ. Nếu ông chồng đó của quý vị có thể sai giặt đồ rửa chén vì chồng của quý vị. Nhưng mà chồng của người ta quý vị sai được không? Sao không được mà sai được là có chuyện đó, thấy không? Thì như vậy á, cái làng A Di Đà này là của tôi nè, thầy Thông Lai là thầy Thông Lai có quyền điều quý vị ngủ ở trai đường, ngủ ở library và ngủ ở đâu là thầy Thông Lai điều, đúng không quý vị? Nếu thầy Thông Lai nói cái làng này với đà của tôi mà tôi không điều hành gì được, tôi biểu ngủ trai đường nó chạy lên tháp Địa Tạng, tôi biểu ngủ tháp Địa Tạng nó ngủ dậy nó xanh, vậy là có phải có tôi không? Không phải, cũng vậy. Nếu cái cảm thọ mà quả thật của mình á, thì chúng ta lúc nào cũng có ba cái trạng thái: thọ vui là kêu là thọ lạc, và thọ khổ, và một cái thọ là vô ký. Khi chúng ta ngủ đó, chúng ta kêu là vô ký thọ, tức là không khổ và không vui, đúng không quý vị? Thì như vậy chúng ta ai cũng, nếu là cái thọ này là của mình á, trong kinh Bát Nhã nó là sắc thọ tưởng hành thức, không phải của ta, nhưng mình nghe nói sao của mình chứ. Tôi uống một ly cà phê ngon mà, là tôi có cảm thọ ngon, tại sao phải có tôi? Đúng. Quý vị bắt nó ngon hoài được không? Không ngon. Quý vị mà đang nghe một bản nhạc hay, quý vị bắt nó hay hoài không hay được. Quý vị nghe cái bản nhạc này ngày hôm nay hay, nghe ngày mai hay, mà nghe tới 100 lần cái bản nhạc nó chán mà có không? Quý vị nói là cà ri là cái món mà tôi ăn tôi rất khoái khẩu nè, cái vị giác của tôi nè, nhưng mà ăn 100 lần nhà biết cứ đãi hoài, quý vị ăn nổi không? Thì cái cảm thọ đó, nếu quả thật của quý vị thì ăn bữa nay cũng ngon, ăn ngày mai cũng ngon, mà ăn 100 lần cũng ngon. Tại sao ăn 100 lần chán? Bằng chứng là hỏi mấy ông nè, tại sao mấy ông đi về mà kiếm vợ nhỏ ở Việt Nam? Ông nói hồi đó đó con vợ con dễ thương lắm, mà sao ở mấy chục năm ngó thấy chán quá chừng, thấy không? Thì nếu là cái cảm thọ là của mình á, thì khi con vợ mình đó nó còn mình hạt xương mai, nó còn trẻ còn đẹp lúc 20 tuổi, mình cũng thương. Thì bây giờ nó 80 tuổi tóc bạc, mình cũng phải cảm thọ thương, mà mình biểu nó thương con mẹ nó đi, mình nhìn thương không được kêu muốn kêu lính bắt à. Cái cảm thọ nó phải của quý vị không? Thấy rõ vô thường chưa hả? Nếu mà cảm thọ quả thật của mình đó, thì khi con vợ 20 tuổi mình cũng thương, khi con vợ nó có 80 bao mình cũng thương, nó lên 100 bao mình cũng thương, khi nó lên 200 bao mình cũng thương, nó lên 300 bao sổ sữa của mình chán à. Tại sao mình không biểu thương cái gì? Nếu quả thật cảm thọ là của mình thì lúc nào mình cũng thương nó được hết, phải không? Thí dụ cho dễ đi, khi con vợ quý vị nó 50 bao là nó dắt một bao gạo, khi nó lên 200 bao là nó dắt hai bao gạo, khi nó lên 300 bao là nó dắt 3 bao gạo, khi nó lên 400 ấy, 50 bao là 1 bao gạo, 100 bao là 2 bao gạo, 150 bao là 3 bao gạo, 200 bao là 4 bao gạo. Mà khi 50 bao đó là chúng ta thương 10, cái thọ cảm của chúng ta đó, cái tới nó lên tới 150 bao là thương còn có bao, có 5 mà nó lên tới 200 bao, tức là mỗi một ngày nó phải dắt 204 bao gạo nó đi đó, thì tự nhiên mình không thương nữa. Như vậy chứng minh là cái cảm thọ không thật, không phải của mình. Quý vị suy nghĩ coi, nếu thọ của mình là cái gì mình cũng làm chủ nó được hết. Chỗ đó chúng ta thấy khi khai triển ra chúng ta thấy rất là hay, thấy không? Rõ ràng cái cảm thọ nếu của mình là mình biểu nó phải nghe. Thân này là không phải của mình, Phật nói thân là vô chủ. Quý vị biểu nó đừng đau bụng nó cũng không có nghe lời, biểu nó đừng nhức răng nó cũng không nghe, mà biểu nó đừng già nó cũng không nghe, phải không? Như vậy cái này nói của mình sao nghe kỳ quá, mà mình nó là đề tớ là của mình, mà mình đặt đâu nó không chịu ngồi đó, phải không? Mà nó đặt mình không à, vô tới đây cái liếc cái tôi đẩy nó vô, rồi vô ngủ trong cái nhà ở ngoài chỗ cây lơ con, cái thành nó cái chỗ này lạnh mà buồn xa nhà cầu, không được. Mình là chủ nó, mà nó nô, cái là mình xách cái túi mình chạy vô chạy vô trong này. Cái tôi nói thôi ngủ ở chai đường đi con, cái lò đóng chiếu đưa cái xử lý mình bé, cái là cái thân mình là chủ cái thân này, bắt nó ngủ đâu nó phải đó, đúng không? Nếu mình là chủ nó mà nó đầy tớ của mình thì mình biểu ra đâu nó nghe. Cái nó ngồi nó không được chỗ này, ông đi qua bà đi lại, đang nằm ngủ ngủ cái sáng cái gõ can can cái lại đi ăn sáng, cái trưa về tụng kinh mệt quá vừa nằm ngủ chút cái tới giờ ăn thọ trai cái là cuốn đường cuốn tới, cái nó biểu chạy vô library cái bắt đầu tôi đưa xuống dưới nhà dưới, nằm ở dưới phòng dưới á. Nếu mình là chủ nó thì biểu đâu nó ngồi đó, nó không chịu, nó không được, lên trên kia mát hơn, nhìn cảnh có máy lạnh hai cái dưới này con cái là sách tên. Nãy giờ có quý vị có bị cái thân nó sai gì không? Có không? Rồi nó dùng qua dùng lại cái nó thấy cái phòng tăng ni ở trong đó đó, cái phòng mà có mấy bà ở đâu á, cô gì trong đầu đó, phải không? Cái nó còn trống quá vô ở chút xíu vô, cái thằng này nó không được, thầy tớ ơi trong này không có máy lạnh, mày ra mày kiếm tao máy lạnh tao mới ở, phải không? Làm thầy xong lai phải chạy ấy 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 trong khu mà đẩy cái máy lạnh vô. Thân này vô chủ vậy mà xưng thân của tôi chỗ nào? Mình ăn vào nếu mà quả thật mình nó là chủ nó thì biểu được cái mập, nó mập nó cứ mập à. Ủa, quý vị thấy rõ không?
Rồi 2:30 đã, 9:00, 2:30 đã. Khúc này là khúc hấp dẫn lắm.
Thôi, bây giờ 2:30 rồi. À, tôi làm dấu ở đây để ngày mai chúng tôi thiết tiếp, ngày mai chúng tôi còn mấy thời nữa. Cái bộ kinh này nó hay kinh khủng lắm quý vị. Nó quá hay đi. Khi mà nói cảm thọ không thật chúng ta không có biết. Mà tôi phân tích thấy nó thật không? Nó không phải gì của mình, nó làm chủ mình đó trời à. Phải không? Thành ra khi mà hiểu được rồi, chúng ta thấy quý giá kinh khủng lắm. Mà chúng ta thấy nó sung sướng, nó vui vẻ. Mà đây là tôi giảng sơ nha. Cái bộ kinh này tôi giảng cách đây là 2003, khi tôi mới xuống núi. Tôi giảng mà phót lên trên đó là có 9 cái trác đó. Nhưng mà bữa nay đó, hồi xuống núi tôi giảng đơn sơ lắm. Nhưng mà bây giờ tôi nghĩ trình độ vì một tử khác, tôi phải giảng kỹ từ đầu tới cuối. Tôi ráng tôi giữ gìn sức khỏe để tôi giảng 7 ngày cho hết cái tập này, nãy giờ mới thấy chút xíu à, nghĩa gì hết á. Càng về sau càng hay, hay dữ lắm. Quý vị thấy hay không? Tôi uống hồi nãy tôi run lắm. Nhưng mà khi mà dược phẩm nó đem lên cho tôi uống á thì tôi run, nhưng mà tôi hỏi ông Tường, nó uống tốt rồi, thành ra nhưng mà nó có cái lợi là quý vị lạ. Tôi ngồi với cô Quỳnh Dung, từ bữa tôi qua tới đây thứ ba tôi không ăn được, khi nào tôi ăn được hết chén cơm. Mà nãy uống ly cái dược phẩm đưa lên cái làm hơi được 3 tô. Thành ra tôi thông báo cho quý vị, vị nào mà biểu cái thân nó sổ sữa, nó không sổ sữa cứ ăn này vô nha. À, thầy tạm ngưng nơi giảng ở đây vì đã 2:30 rồi, để cho Phật tử trong pháp tu còn có thời giờ để mà đi giải quyết chuyện cá nhân vệ sinh. Xin lỗi, ngày mai đó là 5 giờ cũng có mặt tụng thủ lăng nghiêm, rồi sau đó chúng ta cũng niệm Phật tam muội nửa tiếng, chúng ta dẫn lại 49 lại, sau đó vì cái đàn dược sư thì chúng ta vẫn khai kinh tụng dược sư giống như thường lệ. Sau khi lại xong chúng ta lên ăn sáng rồi trở về đây bắt đầu thầy truyền cái bát quan trai giới. Chúng ta thọ bát quan trai giới lại từng cuối, thọ bát quan trai giới xong thầy sẽ coi như vì thuyết pháp. Tại vì tôi chủ trương giảng bộ kinh này, chúng ta tụng kinh dược sư lâu nay là chúng ta biết cái bổn nguyện của Đức Phật rồi, và chúng ta chỉ cần lễ thôi. Mà chúng ta hứa là cái ngày hoàn mãn, thầy coi trước 2 ngày hoàn mãn mà sức lực quý vị còn sung mãn, chúng ta sẽ lễ 1000 lại, trong 1000 lại dược sư, và ngon nữa, sung mãn nữa đó, thì sau khi ngày hôm sau chúng ta tay làm tam bộ nhất bái ở xung quanh cái đường reo, ở mấy cái đường xe quách này, thấy không? Và tôi hy vọng là ngày mai sẽ có một số Phật tử ở các nơi về nghe. Nhưng tôi khẳng định rằng những người nào mà nghe thủ lăng nghiêm từ bữa nay cho tới người cuối, người đó đều có căn cơ thượng thừa, rất là thượng thừa. Ngài Trí Giả Đại Sư, ngài mỗi ngày lại 1000 lại để cầu được thấy kinh mà ngài không thấy được. Mà chúng ta gặp được kinh thủ lăng nghiêm này thì cho thấy rằng chúng ta là những người đã tu vô lượng kiếp, nhiều pháp hội lắm rồi, không có đơn giản đâu quý vị. Bộ kinh này là bộ kinh rất là khoa học mà phân tích rõ ràng. Thành ra cái bộ kinh này tôi không có lý do gì mà tôi đi không phân phối cho Phật tử được, tôi thấy tiếc quá đi. Thành tôi quyết định ấn tống rất nhiều và in rất nhiều, quý vị có đồng ý không? Phân phối khắp nơi. Rồi khi quý vị đọc tụng cái bộ kinh này, lần thứ nhất quý vị không có hiểu, quý vị mở băng thầy nghe, lần thứ hai cứ nghe, và tôi bảo đảm quý vị đọc 1 năm sau tôi sẽ giảng lại thủ lăng nghiêm, quý vị sẽ có trình độ lên rất là cao, đúng không quý vị? Là như cái bộ kinh này là bộ kinh cần phải đọc hàng ngày đây nè. Mà chúng ta không đọc, chúng ta đọc những bộ kinh mà cũng giống như là chúng ta học hết tiểu học lên tới trung học, hết trung học lên tới đại học, hết đại học trình luận án tiến sĩ, mà quý thầy là quý chư tổ là không cho trình luận án tiến sĩ thì Phật tử đã đứng tại đó thôi. Quý vị thấy không? Ngài Thần Tú sở dĩ ngài không được làm tổ vì ngài cho phát hành cái bộ kinh này mà ngài không lọt vào cửa kinh Lăng Nghiêm. Hay là ngài còn nói là thân là cõi bồ đề, ngài còn kẹt là thân là cõi bồ đề, tâm là đài gương sáng, ngài ngài phải lau chùi đừng để dính bụi trần. Thì rõ ràng ngài Thần Tú ngài còn chấp tướng tùm lum tà la hết nè, giống như nãy giờ ngài đang chấp vậy, quý vị thấy rõ không? Mà ngài Lục Tổ là ngài đã đọc được cái bài kinh Thủ Lăng Nghiêm này, dù là ngài là cái người không biết chữ. Bồ đề vốn không cõi, đâu có chỗ nào mà nó cõi được. Gương sáng diệt phi đài, xưa bổn lai vô nhất vật, hà xứ lỵ trần ai. Cái tâm này làm cái gì mà dính được? Cái mà dính được đó là tâm ma. Hả? Cái mà bước vô mà nghe mà giọng toàn là cái thằng đó là tâm, là lục thức thôi. Hả? Cái lục thức của chúng ta. Thành ra khi chư Phật mà thành Phật rồi đó, là ngài biến là cái năm thức đầu tiên đó là cái gì? Thành sở tác trí. là khi Ngài ra xưng tánh tác Phật sự, ra làm việc Phật sự, nhưng mà Ngài không còn dính mắc, không còn bị cái ý thức. Và tại sao các Ngài không còn dính mắc? Là các Ngài biến cái ý thức phân biệt thành là diệu quan sát trí. Còn chúng ta là gì? Phiền não chấp nhất dính mắc trí. Ngài là diệu quan sát trí. Khi thấy một cái người đó vô đây buồn khổ thị phi, Ngài dùng cái diệu quan sát trí mà quan sát, thành ra Ngài biến thức thành trí. Còn chúng ta không có biến thức thành trí thì chúng ta bị phiền não. Rồi á, Ngài á nghe một Ngài La Hầu La bị tai nạn, và Ngài nghe một cái ông Chiên Đà La không phải dòng họ Thích Ca bị tai nạn, Ngài vẫn bình đẳng như nhau. Là Ngài sử dụng cái gì? Bình đẳng tánh trí. Cái mạt na thức nó biến thành bình đẳng tánh trí. Còn chúng ta hồi nãy đó, tôi đang ngồi ăn với sư cô Huyền Dung, con bà đang ăn với chạy cho con ăn, con phải chiếm cái chỗ này để cho người bạn con, thì chúng nó mất chỗ. Cái đó là cái gì? Phe đảng kỳ thị trí. Phe ta phe địch trí. Có phải không? Cái phiền não là nó phát xuất từ đó đó. Thấy không? Đức Phật biến ra thành ra là bình đẳng tánh trí. Mà người nào mà biến cái mắt tai mũi lưỡi thân ý và mặt đa thức, và biến luôn cả cái tạng thức trở thành là gì? Trở thành là gì? Hả? Đại viên cảnh trí. Tất cả bầu trời vũ trụ này nó chỉ nằm ở trong một cái đại viên cảnh trí. Sắc tức là không, không tức là sắc. Bữa vừa rồi tôi có đọc một cái bài kệ của một vị Phật tử, mà đừng nói những thầy Việt Nam không có. Cách đây khoảng 50 năm, ông Hòa Thượng đó, ông bắt cái người đệ tử đó là phải học thuộc Tam Tạng Kinh Điển và học thuộc Kinh Thủ Lăng Nghiêm này. Thì cô nó coi không đủ khả năng học. Ông nói chỉ cần học một bài kệ này đồng với thuộc Tam Tạng Kinh Điển và bài Thủ Lăng Nghiêm. Thì tôi nhớ không làm, để tôi nhớ là tu phải thiên đàng cũng không, địa ngục cũng không, trời cũng không, đất cũng không, ngày cũng không, đêm cũng không, mọc đông lặng tây gì điên đảo, phải không? Tiền cũng không, bạc cũng không, thê cũng không, tử cũng không, đường tới quỳnh tiền cũng tay không, nhắm mắt là quan giả mênh mông, hư không hư không, chân không là bát nhã mênh mông. Ông nói xong ông tịch liền. Thiên đàng cũng không là tại vì người tu mà còn đâu có mơ về thiên đàng. Mơ về thiên đàng, nếu mà giảng theo cái trình độ bình thường là nói gì về thiên đàng hết phước cũng khổ. Nhưng mà tại sao tôi phải về thiên đàng? Quý vị là những người u bà tắc, tôi không nói tới tỳ kheo ni bồ tát giới. Quý vị giữ mấy giới? Năm giới. Tức là không có tà dâm, phải không? Có cái giới không tà dâm không? Mà cái ông trời ở đế thế ổng có mấy ngàn bà vợ? 10.000 bà vợ. Tại sao tôi là một cái người giữ giới không tà dâm mà tôi đi lại một cái ông mà giữ 10.000 bà vợ làm thầy tôi hả? Thấy rõ điểm đó chưa? Hả? Tôi là cái người cư sĩ đệ tử Phật thôi, u bà tắc u bà di. Tôi nguyện trọn đời không có làm chuyện dâm dục với người không phải là vợ chồng tôi, tức là chánh danh chánh dâm. Mà ông đế thích Đề Hoàng Nhân, ổng là trời vua trời đâu lợi, mà ổng có 10.000 bà công nữ và ổng quá tà dâm, chứ còn cái gì nữa mà tôi phải quy phục ổng? Thấy rõ cái điểm thầy thông lai nói chưa? Hả? Từ nay bởi thiên đàng cũng không làm cho chúng ta kính trọng, mà địa ngục cũng không sợ. Vì địa ngục nó cũng là gì? Địa ngục là do duyên mà hợp mà có, phải không quý vị? Bởi trong kinh Pháp Hoa, Long Nữ 11 tuổi nó hiểu rõ tướng tội phước đều là không thật, thì làm gì có. Mà sống mà không ham thiên đường thì chết chả có sợ địa ngục. Là cái trình độ là coi như là không ham mà cũng không ghét, không thương mà cũng không ghét, đúng không? Phải không? Ngày cũng không mà đêm cũng không, mọc đông lặng tây gì điên đảo. Rõ ràng câu này quá hay đi. Ban ngày ở đây thì Việt Nam là ban đêm ở đây Việt Nam là ban ngày. Vậy mà coi ngày sao? Hả? Cái mặt trời nó nhỏ xíu như vậy mà. Mọc đông lặng tây, mặt trời làm gì có mọc đông lặng tây, mặt trời là định tinh mà trái đất quay gì nó tạo ra đông tây. Mà chúng ta nó mặt trời mọc hướng đông lặng hướng tây, có phải là điên đảo không? Hả? Phải không? Tiền cũng không, mà danh cũng không, thê cũng không, tử cũng không, phu cũng không, tử cũng không. rõ ràng đường tới hoàng tiền cũng tay không, phải không? Chết rồi là quan giả mênh mông, rõ ràng không quý vị, phải không? Chết rồi chỉ là quan giả mênh mông, phải không? Chân không, chân không, phải không? Chân không nghĩa là bát nhã mênh mông. Trời ơi, hòa thượng Tiên Hóa từ chân không trở về chân không. Ông nói xong ông tịch. Thầy bà này bà tức quá, bà nói con thắc mắc 50 năm nay bà thượng con mà tôi rất tiếc là những vị như vậy, cao tăng Việt Nam mà chỉ truyền cho cái 2-3 đệ tử mà để như vậy. Các ngày đó là cái ngày chứng đạo rồi đó quý vị. Những người tăng Việt Nam không phải không có người giỏi, như là Vũ Khắc Minh, Vũ Khắc Trường chết rồi để cái thân, các ngài giờ không có có quỷ diệt mà quốc tế được xác nhận, mà trong khi Tổ Huệ Năng cũng để là nhục thân không quỷ, mà vì Việt Nam chúng ta không có cái gì cái đó để mà hoàn phát, vì chúng ta cứ là giấu mà cứ độ trong cái dòng chúng ta, thành ra nó kẹt như vậy đó. Thành ra quý vị tu rồi quý vị thấy rất là hay, kinh Phật mênh mông bao la lắm, đem các giáo lý các đạo khác giống như đốm với mặt trời vậy đó. Khi mà quý vị đem kinh Thủ Lăng Nghiêm này ra là quý vị thấy mênh mông. Những cái mà chúng ta cần học thì không cho đọc, mà những cái đọc hoài riết là thấy nó không có gì trong đó để học thêm thì bắt đọc hoài, đúng không quý vị? Thành ra cái con thích hỏi cái gì? Thủ Lăng Nghiêm là cái kinh tụng trừ ma chướng. Dạ, trừ ma chướng. Mình bữa nay bây giờ tôi giảng nãy giờ là đã 2:45, quý vị cũng mệt, thầy cũng mệt, thì chúng tôi ngày mai chúng tôi sẽ giảng tiếp. Thì tôi nói ngày mai thu xếp tụng Thủ Lăng Nghiêm xong rồi ngồi niệm Phật nửa tiếng, xong rồi lại 49 lại, xong rồi xuống quý vị đi kinh hành, xuống rồi ăn sáng, ăn sáng lên tập trung lên đây tôi truyền Bát Quan Trai Giới, và sau đó tôi sẽ giảng Thủ Lăng Nghiêm. Thì lúc đó là trừ tiền Bát Quan Trai lòng vòng này kia, nó cũng có 9 giờ rồi, 9 giờ tôi sẽ giảng tới 12 giờ, 3 tiếng, thấy không? 3 tiếng thì tôi cũng dành cái thời gian, bây giờ chúng ta không có thời gian nhiều để giảng bộ kinh này, thành ra thầy cũng phương tiện, rồi giảng xong rồi chúng ta nghỉ trưa, rồi sau đó nghỉ xong rồi chúng ta lên chúng ta lại giảng tiếp nữa. Nào, giảng tôi nghĩ một ngày tôi phải giảng mấy tiếng đồng hồ đó, mấy thời, thành ra mấy ngày nay tôi không có tụng kinh đó, mà tôi để cho các chú tụng để tôi dưỡng sức, vì cái bộ kinh này nó quá hay đi mà nếu mà không giảng được thì uổng. Thành cái bộ kinh này tôi giảng ra, tôi ra dĩa, rồi sau đó quý vị cứ tụng, rồi nghe dĩa, rồi tụng nghe dĩa, từ từ bảo đảm là quý vị sẽ mở được cái chân trời, mà chân tâm của quý vị sẽ biết được cái nào của mình thường trụ mà không mất, mà cái nào nó là sanh diệt, quý vị thấy rõ. Thành ra thôi bây giờ chúng ta, tôi gửi lời tạm biệt quý Phật tử đang nghe Pháp online ở hệ thống Justin TV và cái hệ thống Bao Thoát Toàn Cầu. Tôi hẹn gặp lại ngày mai, không biết để coi mấy giờ. Quý vị thường ăn sáng là mấy giờ vậy quý vị?
7 giờ
tới 8 giờ ăn sáng. Rồi tôi nghĩ là ăn sáng xong quý vị cũng phải giải quyết một số chuyện cá nhân ở vấn đề vệ sinh đó. Rồi sau đó chúng ta trở lại đây, và thầy nghĩ là lúc 9 giờ. Thì tôi sẽ truyền giới, nó cũng ngắn thôi. Truyền giới là chúng ta truyền khoảng nửa tiếng hồ. Và 9 giờ rưỡi, từ 9 giờ rưỡi là tôi sẽ giảng tới trưa luôn đó. Vậy thông báo trên mạng là 9 giờ rưỡi ngày mai thầy sẽ giảng tiếp kinh Thủ Lăng Nghiêm. Dạ. Rồi sau đó rồi tùy tới ngày mai, sau khi thọ tay trưa xong rồi tôi sẽ thông báo cái giờ giảng buổi chiều đó. Thì tôi cố gắng là bữa nay là quý vị nào nghe được từ đầu tôi sẽ giảng lại, tại vì tôi muốn là giảng lại từ đầu. Chưa xả thì đâu cần thọ, tụ thọ 49 ngày luôn đi. Dạ. À, chú người có tính nói gì? Rồi đọc thông báo đi. Dạ, để tôi hồi hướng. Tôi xin có lời tạm biệt quý Phật tử đang nghe Pháp ở khắp 50 tiểu bang Hoa Kỳ, các Phật tử ở bên các tiểu bang Úc Châu, các Phật tử ở các quốc gia Âu Châu, các Phật tử ở Đài Loan, Nhật Bản, ở Nam Hàn và các Phật tử ở tại quê nhà. Và bây giờ tôi xin tạm biệt cái thời Pháp và hồi hướng để chúng tôi cho các đại chúng ở trong Pháp hội Trai Đằng Dược Sư được nghỉ, và hẹn gặp lại ngày mai. Chúng tôi lên đây vào 5 giờ sáng để tụng Lăng Nghiêm rồi, nhưng mà sau đó cái thời Pháp sẽ bắt đầu vào 9 giờ rưỡi cho tới 12 giờ trưa là giảng Thủ Lăng Nghiêm. Sau đó ngày mai tôi sẽ thông báo 9 giờ chiều là thế nào, thì mời quý vị đón nghe và mời quý vị hồi hướng. quyền đêm công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành phần đầu.
Bấm máy ngừng rồi có